Đương nhiên, vạn lần tăng phúc về sau thì không đồng dạng. Đường Huyền hít một hơi, trong lòng dâng lên một vệ chờ mong. Thánh cấp công pháp tăng phúc một chút, có thể mạnh bao nhiêu đâu? Hệ thống, cho ta tăng phúc. Điện tử âm vang lên. Đinh. Tăng phúc thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thứ thần cấp võ kỹ, Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết. Đường Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thứ thần cấp? Hắn vốn cho rằng có thể một hơi tăng phúc đến thần cấp, không nghĩ tới mới là thứ thần cấp. Xem ra thánh cấp cùng thần cấp võ kỹ ở giữa chênh lệch, so với trong tưởng tượng còn một lớn, vạn lần tăng lên cũng không có đạt tới. Ừm, thần cấp công pháp và võ kỹ là một cái khác cảnh giới, thánh cấp công pháp lại thế nào tăng phúc, cũng vô pháp gây nên biến chất. Nhìn tới vẫn là muốn đi tìm thần cấp công pháp a. Đường Huyền lắc đầu, bắt đầu lĩnh ngộ lên Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết tới. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ở ngực không ngừng chập trùng. Được, thật mạnh. Thứ thần cấp Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết uy lực đã không thấp hơn khởi nguyên lĩnh vực hình thức ban đầu, mà lại lực phá hoại càng mạnh. Khởi nguyên lĩnh vực am hiểu hơn phòng ngự, Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết lại là tuyệt đối phá hư. Nếu như có thể lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh, Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết uy lực còn có thể tăng lên rất nhiều. Trọn vẹn 2 tháng, Đường Huyền đều nốt tại trong mật thất tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết. Thẳng đến đem Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết tu luyện tới tiểu thành, hắn mới xuất quan. Đồng thời tu vi cũng đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cái kia đạo người ngũ cảnh. Lại nhìn Đường Huyền mặt bảng, lại nhiều một chút biến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, siêu thần thể, khởi nguyên, phong ấn trạng thái. Tư chất, hồn lực, trăm vạn dặm chi hồn. Tu vi, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Công pháp, Thái Thanh Thiên Quyết, thánh cấp cực phẩm, Bá Thể Quyết, thánh cấp hạ phẩm đại viên mãn. Võ kỹ, Ngự Kiếm Thuật, hoàng cấp trung phẩm đại viên mãn, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, thánh cấp hạ phẩm đại viên mãn, Tam Tuyệt Kiếm Khí, thánh cấp trung phẩm đại viên mãn, Thiên Ba Nội Triều Khúc, thánh giai thượng phẩm đại viên mãn, Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, thứ thần cấp tiểu thành. Ý cảnh, khởi nguyên lĩnh vực hình thức ban đầu. Sùng vật, thánh thú bạch hổ, 2 tầng. Vợ, Mộ Dung Vân Thường, Tử Diệu Đế thần thể. Chương 68, buổi đấu giá. Mời Đường gia định thời gian. Phu quân, có người tìm ngươi. Mộ Dung Vân Thường đi tới. Hả, là ai? Đường Huyền cảm thấy kinh ngạc. Lúc này sẽ có người nào tới tìm hắn? Mộ Dung Vân Thường cười nói, là thiên địa các người, hắn tự xưng Dương Song các chủ thuộc hạ, đã đợi 8 ngày. Ta cân nhắc đến phu quân còn đang bế quan, thì không có quấy rầy ngươi. Đường Huyền gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn rất tự nhiên dắt Mộ Dung Vân Thường tay, sóng vai mà đi. Tử Diệu Đế cung bên trong. Tử Diệu Đế hoàng mang theo cục xúc nhìn lấy một tên người áo trắng. Cái này người áo trắng xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí đặt ở biển người bên trong cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Nhưng Tử Diệu Đế hoàng lại như giẫm trên băng mỏng, 10 phần cẩn thận. Bởi vì hắn là thiên địa các đặc sứ. Tại thiên địa các trước mặt, Tử Diệu Vương triều cũng bất quá là con kiến hôi. Trên lệch giống như trời vực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đường ra, còn không có suất quan sao? Thiên địa các đặc sứ mở miệng nói. Tử Diệu Đế hoàng hơi kinh hãi. Bản hoàng đã để Vân Thường đi. Thiên địa các đặc sứ gấp vội vàng hai tay lắc lắc. Không đổi, ngàn vạn không thể quấy rầy Đường ra bế quan, ta chờ lâu mấy ngày cũng là không sao cả. Tử Diệu Đế hoàng trong lòng cảm thán. Chính mình cái này con rể quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Thì liền thiên địa các loại tồn tại này đều như thế ăn nói khép nép. Loại tình huống này, chính mình chưa từng nhìn thấy qua. Dù là hắn là đệ nhất đế hoàng chi tôn, muốn đi thiên địa các gặp các chủ, đều muốn hẹn trước chờ. Thì cái này còn chưa nhất định có thể nhìn thấy. Hiện tại thiên địa các chủ lại là phái người đến mời Đường Huyền, mà còn chờ 8 ngày đều không một câu đoán hận nào. Trên lệnh to lớn, Tử Diệu Đế hoàng cũng biết, đây đều là Đường Huyền kinh thiên thực lực mang tới địa vị. Lúc này, tiếng bước chân vang. Đường Huyền nắm Mộ Dung Vân Thường đi đến. Con rể tốt, ngài đã tới. Tham kiến Đường gia. Tử Diệu Đế hoàng cùng thiên địa các đặc sứ cùng nhau đứng lên. Đường Huyền mỉm cười, mang theo tiêu sái khí thế, ngồi xuống một bên. Mộ Dung Vân Thường nghiêng người ngồi ở bên cạnh hắn. Thiên địa các đặc sứ đi đến Đường Huyền trước mặt, túi người chào thật sâu, thái độ 10 phần cung kính. Thiên địa khổ cảnh phân các Dương Song các chủ dưới trướng đặc sứ Tống Ngũ, gặp qua Đường gia. Đường Huyền khẽ gật đầu. "Hả, nguyên lai là Dương Song các chủ thủ hạ, không cần đa lễ." Đa tạ Đường gia. Tống Ngũ thẳng người lên, sau đó từ trong ngực móc ra một trương ngọc thạch thiếp mời, hai tay nắm nâng. "Đường gia, đây là các chủ cho ngài thiếp mời, hắn chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá, thời gian còn chưa định, không biết Đường gia cái gì thời điểm có rảnh." Lời vừa nói ra, Tử Diệu Đế hoàng cùng Mộ Dung Vân Thường trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên địa các tổ chức buổi đấu giá, vậy mà để Đường Huyền định thời gian. Cái này quá khoa trương đi. Đường Huyền cũng là cười một tiếng. Ta không phải thiên địa các người, chỉ sợ không có tư cách định thời gian đi. Tống Ngũ lắc đầu, Đường gia cũng không có tư cách, phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh, chỉ sợ cũng không người có tư cách. Đây là các chủ tự mình phân phó, tiểu nhân nếu như làm không xong, vậy coi như thảm rồi. Đường gia, ngài nhìn đâu? Đường Huyền trầm ngâm một chút. Nói thật, hắn đối buổi đấu giá không có hứng thú gì. Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết đã tu luyện có thành tựu. Hiện tại hắn muốn về thăm nhà một chút. Đường gia, lần hội đấu giá này, thế nhưng là có thần cấp công pháp, Dương các chủ nói ngài nhất định có hứng thú. Tống Ngũ nhìn đến Đường Huyền do dự, trực tiếp ném ra một cái hạng cân nặng thẻ đánh bạc. Cái gì? Thần cấp công pháp? Đường Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vâng, bộ này thần cấp công pháp thế nhưng là Dương các chủ hao tốn tốt đại lực khí lấy được. Tống Ngũ đắc ý cười một tiếng. Tại khổ cảnh, cũng chỉ có thiên địa các có thực lực này lấy tới thần cấp công pháp. Đường Huyền tim đập thình thịch. Hắn hiện trong tay đang cần thần cấp công pháp đây. Đã như vậy, vậy ta thì đi một chuyến đi. Thời gian thì định tại 3 ngày sau đó, cần phải có thể chứ? Tống Ngũ lại hỉ, lại lần nữa không người chào tới đất. Đa tạ Đường gia, ta cái này liền hồi đáp Dương các chủ. Địa điểm thì định tại Công Khai Đỉnh. Cáo tử. Nói xong, Tống Ngũ thì mừng khấp khởi rời đi. Không đến nửa ngày, Thiên Địa Các muốn tổ chức buổi đấu giá tin tức liền đã lan truyền ra. Vô số hang thế kỷ chân dị bảo đều sẽ xuất hiện tại đấu giá hội phía trên. Nhất thời hấp dẫn vô số võ giả đến đây. Ngoại trừ mua sắm bảo vật, buổi đấu giá cũng là một cái kết giao cùng đầu nhập vào đại thế lực cơ hội tốt. Nếu như có thể bị đại thế lực coi trọng, nhất chiều bay lên không phải là ngộng. Không đến thời gian một ngày, công khai đỉnh trung quanh thì tụ tập quá ức võ giả. Theo rất nhiều đại thế lực tiến đến, bầu không khí cũng biến thành càng phát ra nhiệt liệt. Nơi có người, tự nhiên không thiếu đề tài, mà bị đàm luận nhiều nhất đề tài, dĩ nhiên chính là Đường Huyền. Phụ trương, đại tin tức. Đường Huyền đích thân đến Bắc Thần Vương triều, một kiếm chém giết Bắc Thần Đế Hoàng, hiện tại Bắc Thần Vương triều tận về Tử Diệu Vương triều chi thủ. Ngoa tạo, đều là tin tức đã cũ, ngươi còn lấy ra nói, thật tú. Không thể nào, bây giờ còn có người không biết cái này buổi đấu giá thời gian là Đường Huyền định đi. T, làm sao có thể, thiên địa các buổi đấu giá để một ngoại nhân định thời gian. Ngoại nhân? Đường Huyền là ai? Đại đế phía dưới đệ nhất nhân tồn tại, hắn cũng không có tư cách, người nào có tư cách? Công khai ngoài đỉnh, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ. Tiếng gầm giống như núi kêu biển gầm, quần quần tận chân trời. Lẫn nhau ở giữa nói chuyện, đều muốn lôi kéo cúng họng hô mới có thể nghe được. Không hề nghi ngờ, Đường Huyền tên cũng là từ khóa hợp đệ nhất. Ngay tại lúc này, giống kinh thiên hổ gầm, làm cho cả công khai đỉnh làm an tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa chân trời, một cái to lớn kim văn bạch hổ, đồng bền mà tới. Tại trên lưng hổ, ngồi đấy một nam hai nữ. Nam tử áo trắng tung bay, siêu giật thoát tục, giống như trích tiên, khí thế khiếp người. Tay trái nữ nhân khuôn mặt như vẽ, tóc thật cao cuốn lại, làm phụ nhân cách ăn mặc, khí chất cao quý thật giống như đệ nhất nữ hoàng. Tay phải nữ tử tuổi tác hơi lớn, nhưng là một đôi đùi ngọc thon dài vô cùng, tại màu đen lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, dẫn phát càng lớn dụ hoặc. Thánh thú bạch hổ, không sai, là Đường Huyền đến rồi. Rất đẹp, so nghe đồn bên trong đẹp trai hơn. Bên cạnh hắn phụ nhân cũng là Tử Diệu đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Vân thường đi, quá đẹp, thật giống như tiên nữ, thật sự là trai tài gái sắc. Một nữ nhân khác hẳn là Mạc Nguyệt Trúc. Đường Huyền đã từng vì nàng, dưới cơn nóng giận lực bổ 3000 đạo giả, thậm chí trực tiếp hủy Long Hổ đạo viện. Như thế mỹ nhân, cũng rơi vào Đường Huyền chi thủ. Ha ha, cường giả xứng giai nhân, đệ nhất đại đế tam thê tứ thiếp đều là tầm thường, cái này tính là gì? Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, thanh thú bạch hổ chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này, đám người tách ra, Dương Song mang theo một đám thiên địa các võ giả cùng thị nữ, vội va đi tới. Hoan nên Đường gia đại giá quang lâm. Bốn phía võ giả đều làm hoảng sợ. Dương Song thân phận bây giờ cũng không bình thường. Theo một cái tiểu phân các tổng quản, thăng nhiệm thành khổ cảnh ngũ đại phân các chủ một trong. Thân phận, địa vị đều được tăng cao cực nhiều, trở thành có thể cùng Thiên Thu cung chủ chờ bình khởi bình tọa tồn tại. Nhưng là hắn lại tự mình đến nên đón Đường Huyền. Bất quá mọi người ngoại trừ hâm mộ, cũng không ý khác. Kết giao cường giả chính là phi thường bình thường sự tình. Đừng nói thiên địa các, rất nhiều thế lực nhỏ vì leo lên quyền quý, đều sẽ đưa ra gia tộc chí thân nữ tử cho đại thế lực hưởng dụng. Đường Huyền thực lực như thế, không tự mình nên đón, mới có quỷ đâu. Dương Cát chủ khách khí. Đường Huyền khẽ gật đầu, cũng không nông cuồng, cũng không kiêm tốn, mà chính là lạnh nhạt. Dương Song trong lòng thầm than, Đường gia quả nhiên là đại đế chi tư. Chương 69, Thủy Đạo Đan, cùng bản tọa đấu giá. Tại Dương Song chỉ huy dưới, Đường Huyền bọn người tiến vào phòng đấu giá. Không thể không nói, thiên địa các là thật tài đại khí thô. Công khai đỉnh vốn là một mảnh thường thường không có gì lạ đồng bằng, cứ thế mà cho đắp ra một gian to lớn phòng đấu giá. Lấy Đường Huyền nhìn ra đến xem, ít nhất là có 10 vạn mét vuông, đại khái tương đương 10 cái sân bóng lớn như vậy. Nơi này sớm đã người đông tấp nập, tiếng gầm lớn cơ hồ đều muốn đem nóc nhà cho nhấc lên phá. Tùy tiện bắt một người, đều đạt quan hiển quý, ẩn thế cường giả. Bọn họ người trên người, thậm chí ngay cả quay người đều khó khăn. Nhưng Đường Huyền ba người cũng không có che bảo, mà chính là đi tới chuyên môn khách quý thông đạo. Thông đạo hai bên có lăng không cảnh võ giả trấn giữ, chỉ có tôn quý nhất khách quý mới có thể đi. Càng khoa trương hơn là, khách quý thông đạo là treo lơ lửng giữa trời. Mỗi đi một bước, đều sẽ bị ngàn vạn võ giả chỗ nhìn chăm chú. Như Mộ Dung Vân thường bực này vương triều công chúa, đều tại hừng hực dưới ánh mắt, có vẻ hơi khẩn trương. Ngược lại là Đường Huyền, chắp tay sau lưng, tự nhiên hào phóng, lạnh nhạt vẫn như cũ. Dương Song trong lòng càng thêm kinh thán cùng bội phục. Có thể tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói lạnh nhạt thông dong, tâm tính bừng bàng đáng sợ. Cuối lối đi, là năm cái to lớn gian phòng. Gian phòng toàn thân hiện ra màu vàng kim, hiện ra vô cùng tôn quý thân phận. Muốn ngồi vào những thứ này gian phòng, có tiền là vô dụng. Thiên địa các không thiếu tiền, duy nhất tiêu chuẩn cũng là thực lực cùng địa vị. Muốn không phải vậy cũng là đỉnh cấp thế lực chi chủ, muốn không phải vậy cũng là siêu cấp cường giả. Như Đường Huyền như vậy, lại là lần đầu. Tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. A, mấy cái kia là ai? Xem ra còn trẻ như vậy, vậy mà đi khách quý thông đạo. Hơn nữa còn là Dương Song các chủ tự mình chỉ huy. Một tên khai thần cảnh võ giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Bên cạnh một tên khác khai thần cảnh võ giả khinh bị nói ra, ngươi liền đại đế phía dưới đệ nhất nhân cũng không nhận ra. Thật sự là cô lậu quả văn. Nhìn đến Dương Song bên cạnh cái kia đẹp trai không tưởng nổi nam từ sao, hắn cũng là gần nhất oanh động vô cùng Đường Huyền. Cái gì? Hắn lại chính là Đường Huyền? Không phải nói hắn ba cái đầu, tám cánh tay sao? Khá lắm, lời này là ai truyền tới? Dương Song đem Đường Huyền dẫn vào trung ương nhất gian phòng về sau, liền rời đi. Trong phòng có lưu 8 tên thị nữ, có thể thỏa mãn khách nhân bất kỳ yêu cầu. Gian phòng toàn thân là dùng một loại đơn hướng thủy tinh mài mà thành, có thể thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Đấu giá rất nhanh lại bắt đầu. Dương Song cũng không có tự mình chủ trì, mà chính là đặc biệt mời tới một cái gọi chân cơ nữ tử. Chân cơ ánh mắt mê hoặc, hồn siêu phách lạc, vóc người nóng bỏng vô cùng. Chỗ chết người nhất chính là thanh âm mười phần ngọt ngào. thật giống như một cái lông chim tại trên trái tim ma sát. Loại kia ngứa cảm giác nhột hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Có chân cơ tồn tại, một số thường thường không có gì lạ bảo vật đều có thể đánh ra giá cao. Thiên địa các thực sự quá đã hiểu. Đấu giá là một cái biểu hiện tự thân thực lực chẳng sợ. Thiên địa các triển lãm chính mình thâm hậu nội tình. Mà tới đây võ giả thì trong bóng tối tại so đấu người nào càng tài đại khí thô. Đường Huyền tin tưởng, mọi người tại đây bên trong không có một cái so với hắn có tiền. Hắn một đường đánh tới, đầu tiên là thu được Thiên Sơn phái tất cả trưởng lão tài phú, sau đó nuốt Long Hổ đạo viện vạn năm nội tình, hiện tại lại lật ngược Bắc Thần Vương triều, đem tốt nhất bảo vật cầm cho mẹ. Càng khoa trương hơn là, những vật này toàn bộ đều vạn lần tăng phúc. Thượng phẩm linh thạch tại Đường Huyền nơi này đã coi như là kém nhất đồ vật. Sau đó phải bán đấu giá là một viên đan dược, tên là Thủy Đạo Đan. Chân cơ phủi tay, một tên thị nữ bưng lấy khay đi tới bên người nàng. Nắm trên bàn là một cái hoàng ngọc bình sứ. Tên như ý nghĩa, viên này Thủy Đạo Đan công hiệu là có thể để võ giả nhanh chóng lĩnh ngộ vực hình thức ban đầu, sau đó tiến giai thủy đạo cảnh, tỷ lệ đạt đến 2 thành. Nếu như thiên phú chắc tuyệt người, có thể đạt tới 3 thành. Đương nhiên, tỷ lệ tuy nhiên không cao, nhưng đối với một số bước vào bình cảnh võ giả tới nói, lại là một cái cơ hội. Một phen rơi xuống, đấu giá không khí trong sân trong nháy mắt biến đổi. Vô số võ giả trong mắt đều lộ ra ánh mắt tham lam. Cái này có thể là đồ tốt ta. Dù là hiện tại cảnh giới không tới, sau này cũng nhất định dùng tới được. Phòng bên trong, Đường Huyền hai mắt cũng phát sáng lên. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu một viên dạng này đan dược. Ba thành tỷ lệ đó là đối người khác mà nói không cao. Có thể với hắn mà nói, cùng 100% không hề khác gì nhau. Thế mà cái này còn không là trọng yếu nhất. Thủy Đạo Đan còn có thể để võ giả nắm giữ đốn ngộ thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong nhanh chóng lĩnh ngộ vực chi lực. Đây mới là Đường Huyền tránh thức xem trọng hiệu quả. Xem ra lại phải làm một lần thổ hảo. Đường Huyền khỏe miệng khẽ cong. Mộ Dung Vân thường cười nói, phu quân là nhất định phải được a. Bất quá lấy phu quân tài phú, sợ là không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ tranh đến qua ngươi. Không có mấy người. Cuối cùng Mộ Dung Vân thường còn là xem thường Đường Huyền. Một cái có thể đánh đều không có. Giá khởi đầu 3 vạn trung phẩm linh thạch, lên không không giới hạn, người trả giá cao được. Chân cơ nhẹ gõ nhẹ một cái khay, tuyên bố đấu giá bắt đầu. 5 vạn trung phẩm linh thạch, 10 vạn, 13 vạn, 15 vạn, 37 vạn, 54 vạn, 80 vạn. Liên tiếp thanh âm, trong nháy mắt đem giá cả kéo đến 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Đường Huyền âm thầm liễu lưới. Lúc trước hắn mua dưỡng thần tiểu thời điểm, cũng bất quá là mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Đổi tính một chút, cũng là mấy vạn thôi. Hiện tại một viên thủy đạo đan, lại báo tô giá đến 80 vạn trung phẩm linh thạch. Quá khoa trương. Đương nhiên, cái này rõ ràng là trả giá. Có thể đấu giá không phải là mục đích này sao? 80 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có người đấu giá sao? Chân cơ thanh âm càng phát ra ngọt ngào. Cái này một đợt, chí ít để thiên địa các kiếm lời năm thành trở lên thuần lợi nhuận. Cái giá này, đã là rất nhiều bên trong tiểu gia tộc giới hạn thấp nhất. Giá giá người cũng ít đi rất nhiều. Đường Huyền cũng không có gấp. Hắn biết đại gia tộc cái kia xuất thủ. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối trung phẩm linh thạch. Cũng chính là 100 vạn trung phẩm linh thạch. 3 vạn. 7 vạn. 10 vạn. Giá cả tiếp tục tăng vọt. Lên tiếng người còn sót lại 2-3 cái. Đường Huyền biết không sai biệt lắm. 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Thi Liên chân cơ giật nảy mình. 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Tương đương 5000 vạn trung phẩm linh thạch. Chất thành một đống, thì cùng một cái tiểu sơn một dạng. Là vị kia đại nhân ra giá. Thiên gia, đây cũng quá thổ hào đi. Còn có để cho người sống hay không, giá tiền này làm sao cùng? 5000 vạn trung phẩm linh thạch mua một viên đan dược, có tiền. Thật có thể muốn làm gì thì làm a. Rất nhiều võ giả bưng bít lấy trái tim, mặt mũi tràn đầy đều là rung động cùng bất đắc dĩ. Mẹ nó, người khác tài cao nhất 10 vạn, ngươi trực tiếp kéo đến 50 vạn, để cho người khác chơi như thế nào? Lại nói, Đường Huyền hung danh bên ngoài, vạn nhất chọc giận hắn, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Mấy cái kia ra giá gia tộc chi chủ liếc nhau một cái, ào ào ngậm miệng lại. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Hắn muốn cũng là loại rung động này hiệu quả. Giá cả kéo căng, để cho người khác không đường có thể đi. Chân cơ tay đều đang run rẩy. Đây là nàng đấu giá qua giá cả cao nhất một lần. Còn có ai ra giá sao? Nếu như không có, cũng là vị này khách quý. Đường Huyền khỏe miệng hơi gấp. Tại giá cả cùng danh khí song trọng áp lực phía dưới, hắn tin tưởng không người dám đấu giá. Ngay tại lúc này, mặt khác một tòa gian phòng bên trong, vang lên âm trầm thanh âm. 60 vạn thượng phẩm linh thạch. Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia ghế lô bên trong. Đường Huyền cũng là hai mắt nhíu lại. Hả, tại biết ta thân phận tình huống dưới, còn dám đấu giá? Nhìn tới, có chút nhằm vào ta à? Thú vị. Chương 70, có tiền thì thêm. Không có tiền ý miệng. 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Không chút do dự, Đường Huyền tiếp tục tăng giá. Nện tiên cảm giác rất thoải mái. Đối phương rất nhanh đường đối. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Toàn trường xôn xao. Ông trời của ta, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là một ức trung phẩm linh thạch, 100 ức hạ phẩm linh thạch. Đây cũng quá thổ hào đi. Khá lắm, trong mắt bọn hắn, thượng phẩm linh thạch thì cùng ven đường bùn đất giống nhau sao? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tránh mau. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Vân Thường cùng Mạc Nguyệt Trúc thì là khuôn mặt băng lãnh. Phu quân, Huyền đệ. Đường Huyền khoát tay. Không sao, nện tiền mà thôi, ta nhìn hắn có bao nhiêu. Nói xong, hắn lên giọng, lên tiếng lần nữa. 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái giá này để toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch. Thậm chí bản đấu giá phía trên chân cơ cũng là hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống. 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ vì một viên thủy đạo đan. Ca, có thể thật tốt sao? Ngươi muốn, thiên địa các đập nồi bán sắt chuẩn bị cho ngươi 10 viên 8 viên. Lúc này, áp lực đi tới khác một cái ghế lô. Người kia cũng không có lập tức tăng giá, mà là tại suy nghĩ cái gì. 200 vạn thượng phẩm linh thạch, đã là khoản tiền lớn. Đường ra quả nhiên bá khí, bất quá 200 vạn thượng phẩm linh thạch mua một viên thủy đạc đan, có phải hay không có chút lãng phí. Sau một lát, người kia mở miệng, ngữ khí bên trong nhiều một tia trào phúng. Quả nhiên, là nhằm vào ta mà đến. Đường Huyền cười lạnh. Hắn thản nhiên nói, tiền của ta, muốn làm sao hoa người còn sao? Thêm không thêm, không thêm thì im miệng. Nói năng có khí phách, để mọi người lại lần nữa líu lưới. Cái này mẹ nó một điểm đường sống không cho người khác lưu a. Tốt, ngươi lợi hại, ta nhìn ngươi có bao nhiêu linh thạch. Người kia hung hăng vứt xuống một câu. Đường Huyền cười lạnh. Có bao nhiêu? Sợ là ngươi đánh vỡ đầu đều đoán không được. Phu quân, hắn cố ý. Mộ Dung Vân Thường trong đôi mắt hiện đầy sắc ý. Rất rõ ràng, đối phương là cố ý hố Đường Huyền tiền. Không đúng, người này một miệng gọi ra Huyền đệ tên, rõ ràng là biết thân phận của ngươi, lại còn dám như thế tăng giá, kẻ đến không thiện. Mạc Nguyệt Trúc đôi mi thanh tú dựng thẳng, cũng là một mặt tức giận. Chỉ có Đường Huyền, một mặt lạnh nhạt. Người kia trong lời nói cũng không có vẻ sợ hãi, mà chính là hồn lực ba động kinh người. Ít nhất cũng là tạo hóa cảnh cường giả. Cường giả như vậy, còn cùng Đường Huyền có thủ. Chỉ có thể tới từ hai cái địa phương. Một cái là Thiên Thu Cung, một cái khác là Vô Lượng Thánh Địa. Nhưng mặc kệ đến từ địa phương nào, với hắn mà nói đều như thế. Người kia không thêm giá, thủy đạo đan cũng rơi vào đến Đường Huyền trong tay. Vạn lần tăng phúc về sau, không ngoài dự liệu thu được hoàn mỹ cấp thủy đạo đan. Đường Huyền cũng không có vội vã phục dụng, bởi vì người kia vậy mà lại lần nữa ra giá. Vật phẩm đấu giá là một kiện hộ thân nhuyễn giáp, có thể ngăn cản tạo hóa cảnh cường giả tụ lực một kích, là cực phẩm phòng ngự chi vật, hơn nữa còn nắm giữ biến ảo năng lực, có thể tùy ý cải biến ngoại hình. Lên giá là 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Bảo vật hiếm thấy, phòng ngự bảo vật càng thêm hiếm thấy. Dù cho là người kia cũng không có khả năng không tâm động. 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Vừa mở miệng, hắn thì giơ lên 30 vạn. 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Đường Huyền ra giá. Toàn trường lại lần nữa tĩnh mịch. Không ít người bưng bít lấy trái tim, kém chút mất đi. Người khác cố tình nâng giá, nhiều nhất 5 vạn 10 vạn nhất. Đường Huyền một hơi giơ lên hơn 200 vạn. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Cái này không phải liền là sao? Thổ hào. Đó là đối Đường Huyền làm đủ. Thần hào mới đúng. Đường Huyền ngươi. Người kia cũng không nghĩ tới Đường Huyền sẽ làm như thế tuyệt, trực tiếp kêu lên. Có tiền thì tăng giá, không có tiền ý miệng. Đường Huyền lạnh lùng vứt xuống một câu. Tốt, ta nhìn ngươi có bao nhiêu linh thạch có thể nhấc. Người kia hung hăng nói. Phòng ngự nhuyễn giáp lại bị Đường Huyền cầm xuống, chuyển tay đưa cho Mộ Dung Vân Thường. Thê tử của mình nhất định phải trang bị đến tận răng. Đến mức Mạc Nguyệt Trúc, nàng hiện trong tay thánh cấp trường kiếm chính là mình cho. Đương nhiên, nhuyễn giáp cũng là vạn lần tăng phúc qua. Phòng ngự lực đủ để ngăn chặn tìm đạo cảnh đỉnh phong cường giả một kích vô hại. Tiếp đó, đấu giá trở thành hai người hô mạch tú. Người kia ra 10 vạn, Đường Huyền thì ra 100 vạn. Không có bất kỳ cái gì cảm tình, hoàn toàn là trần trụi nợ tiền. Thậm chí rất nhiều thứ đều còn không biết hiệu quả. Đường Huyền liền trực tiếp một cái 100 vạn cấp giá cả đập xuống. Nện vào đối phương không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Không đến nửa canh giờ, Đường Huyền thì tiêu hao 2-300 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại cầm xuống. 500 vạn thượng phẩm linh thạch mua một gốc linh dược, giết ta đi. Ta không nên tới. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Phòng đấu giá bên trong những cái kia võ giả ánh mắt bối rối, mồ hôi nhễ nhại. Bất kỳ ngôn ngữ tại thành đống linh thạch trước đều đã mất đi quan mang. Dương Song cùng Chân Cơ đồng dạng là mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngang tàng người, nhất là Dương Song. Vốn là mời Đường Huyền đến, chỉ là mượn dùng một điểm danh tiếng của hắn, đồng thời cho thích hợp tôn trọng. Nhưng là hiện tại, Đường Huyền đã đầy đủ thành vì tiên địa trong các ảnh hưởng rất lớn thần cấp khách quý. Khách quý cũng là phân đẳng cấp. Căn cứ tiêu phí khác biệt, phân làm truyền thuyết cấp, thần cấp, thánh cấp, hoàng cấp, sau đó hắn phía dưới cũng là thiên địa huyền hoàng tứ đẳng. Hoàng cấp hội viên tiêu phí đầy 1 vạn hạ phẩm linh thạch là được rồi. Huyền cấp thì phải tiêu phí đến 10 vạn cấp bậc hạ phẩm linh thạch mới có thể. Lần này suy ra, thánh cấp muốn tiêu phí đến 100 vạn cấp thượng phẩm linh thạch. Thần cấp thì phải tiêu phí ngàn vạn cấp thượng phẩm linh thạch. Hiện tại Đường Huyền đã vượt xa ngàn vạn cấp, thậm chí vấn đỉnh cao nhất truyền thuyết cấp khách quý cũng không phải là không được. Phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh thiên địa các, truyền thuyết cấp khách quý cũng chỉ có những cái kia thánh địa chi chủ, mà lại bọn họ vẫn là tính gộp lại tiêu phí. Như Đường Huyền dạng này một hơi cùng đập, một cái cũng không có. Dù sao thánh địa linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, không có khả năng hào nện. Đây là hôm nay bán đấu giá sau cùng một kiện bảo vật. Chân Cơ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tâm tình của nàng cũng đạt tới đỉnh đầu. Thần cấp công pháp, Vô Thủy Đế Pháp. Quyền công pháp này là thiên địa các tại Vô Thủy Đại Đế trong mộ thu hoạch được, là một bộ công pháp hoàn chỉnh, ở trong chứa Vô Thủy Đại Đế toàn bộ áo nghĩa. Đế cấp cường giả công pháp có bao nhiêu lợi hại, không cần ta nhiều lời đi. Chí ít có thể lấy để chư vị một đường tu luyện tới đế cảnh, mà lại đế pháp thần uy, đồng cấp vô địch. Hiện tại bắt đầu đấu giá, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Đường Huyền cũng là trong mắt thần quang manh liệt bắn, hắn chờ chính là cái này. Đế cấp cường giả công pháp, lại vạn lần tăng phúc về sau, đem đạt tới một cái khó có thể làm cho người mức tưởng tượng. Có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, không cần vì công pháp phát sầu. Ha ha ha, Đường Huyền, ngươi còn có linh thạch sao? Quyền công pháp này, lão phu muốn. 100 vạn. Cực phẩm linh thạch. Gian phòng bên trong vang lên tiếng cười đắc ý. Đường Huyền ánh mắt híp lại. Ở chỗ này chờ hắn đâu? Trong phòng đấu giá rất nhiều võ giả xì xào bàn tán lên. Xong, Đường Huyền trung kế, hắn trước đó tiêu hao quá nhiều linh thạch. Ừm, nguyên lai cái kia ra hỏa ngay từ đầu mục tiêu cũng là thần cấp công pháp, cố ý đặt bẫy để Đường Huyền nhảy. cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút, quá mức khí thịnh, bộ này thần cấp công pháp, xem ra là bị bắt rồi. 100 vạn cực phẩm linh thạch tương đương một thước thượng phẩm linh thạch. Đây là tuyệt sát ta. Đường Huyền không có khả năng lấy thêm ra một thước thượng phẩm linh thạch đến rồi. Thậm chí ngay cả Dương Song cũng khẽ lắc đầu. Sau cùng thần cấp công pháp, Đường Huyền thua. Ngay tại lúc này, Lang cười tiếng vang lên. Chỉ là 100 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Ta ra 100 vạn. Hạ phẩm linh tinh. Toàn trường tĩnh mịch. Một khối hạ phẩm linh tinh tương đương 100 khối cực phẩm linh thạch. Chương 71, đến từ hai thế lực lớn bức giết. Ngươi ra 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ta ra một thước cực phẩm linh thạch. Đổi thành trung phẩm linh thạch. Tương đương 100 ức. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí nhất thời biến đến quỷ dị lên. 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Bao nhiêu người cả một đời nhìn thấy linh thạch chung vào một chỗ đều không kịp ra lông. Đường Huyền, tại thiên địa các bên trong loạn kêu giá cả, thế nhưng là tối kỵ. Đối diện trong bao xương người thanh âm có chút tức hồn hiện lên. Hắn mang theo 1000 vạn cực phẩm linh thạch, vững vàng có thể cầm xuống thần cấp công pháp. Thậm chí vì bảo hiểm, còn sớm tiêu hao một đợt Đường Huyền linh thạch. Vạn vạn không nghĩ đến, Đường Huyền có tiền đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Trực tiếp phong sát người này bất luận cái gì khả năng. Ai có thể tâm tính không băng? Ha ha. Đường Huyền cười. Đừng lưu toan dùng thân gia của ngươi tới khiêu chiến bản tọa tiền tiêu vặt. Toàn bộ phòng đấu giá đều nổ. Nghe được không? Nghe được không? Nói gì vậy? 100 vạn hạ phẩm linh tinh vẫn là tiền tiêu vặt. Chỉ sợ sẽ là một ít thánh địa, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh đi. Quá khoa trương, hào vô nhân tính. Người kia nói bất quá Đường Huyền, quay đầu chất hỏi tới Dương Song. Dương các chủ, ta đề nghị tra một chút một ít người linh tinh phải trang đầy đủ. Dạng này tiêu giá, hoàn toàn phá hư quy củ. Dương Song quét Đường Huyền gian phòng liếc một chút, thản nhiên nói: "Bản các chủ hoàn toàn tin tưởng Đường gia có thể xuất ra 100 vạn hạ phẩm linh tinh, nếu như hắn không có, thiên địa các có thể thay bổ túc." Câu nói này, triệt để hủy người kia chỗ có tâm tư, cũng để cho hắn rõ ràng nhận thức đến, cùng Đường Huyền so giá trị con người, là bực nào tự rước lấy đủ. Nếu như không có người lại ra giá, Vô Thủy Đế Pháp cũng là Đường gia. Dương Song một hỏi liên tiếp 3 lần, đều không người trả lời. "Hừ." Đối diện gian phòng bên trong nhân nộ hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Đường Huyền thông qua thủy tinh, thấy được một vệt bóng lưng. Hắn lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Mộ Dung Vân Thượng. "Giúp ta tính tiền, ta đi một chút sẽ trở lại." Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch Hổ trong miệng một lời nói, "Muốn ta giúp đỡ sao?" Đường Huyền trên mặt tự tin mỉm cười. "Không cần. Trong thiên hạ, còn không người có thể làm gì ta." Hắn bóng người lóe lên, thì đã đi tới thiên địa các bên ngoài. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Tạo hóa cảnh, hơ ha ha ha. Đường Huyền bóng người lóe lên, đuổi theo. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt, cũng là trăm vạn dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mênh mông lâm hải. Đen nhánh, làm cho người không tự chủ được sợ hãi. Đột nhiên, phía trước người kia tốc độ chậm lại. Đường Huyền trực tiếp đứng tại phía sau của hắn. "Không chạy." "Hừ hừ hừ. Đường Huyền, ngươi quả nhiên cùng đến rồi." Người kia chậm rãi quay người, lớn lên khuôn mặt có chút anh tuấn uy vũ, dáng người cũng có chút khôi ngô, một đôi sắc bén hai mắt mang theo nồng đậm sát ý cùng ám độc. Chẳng biết tại sao, Đường Huyền cảm giác hắn có chút quen mắt. "Ngươi là Thiên Thu Cung, vẫn là Vô Lượng Thánh Điện?" "Hảo nhãn lực. Ta chính là Thiên Thu Cung Tam trưởng lão Trác Phi Thường." Người kia trầm giọng nói. "Trác Phi Thường?" Đường Huyền sửng sở. Trác Phi Thường mặt mũi tràn đầy ám độc. Cái tên này rất quen tai đi, Trác Phi phạm là anh ta. "A." Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn như thế nhắm vào mình. "Ha ha, xem ra ngươi là muốn báo thù. Đáng tiếc, bằng ngươi một cái đủ sao?" Đường Huyền khẽ miệng hơi gấp. "Ca ca đều bị chính mình trấn sát, đệ đệ một người có thể làm gì? Nếu như tăng thêm chúng ta đây." Vô Lượng Tiên Tôn, đạo hào bên trong, cửu đạo quang trụ xông lên trời không, hóa thành chín đạo hạn thế bóng người, đem Đường Huyền đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, lại là quát to một tiếng vang lên. "Hỏi thiên hạ ai dám tranh phong? Duy ta Thiên Thu bất bại." Rầm rầm rầm, bóng người một cái tiếp một cái xuất hiện. Tại Trác Phi Thường bên người, nổi lên 6 đạo nhân ảnh. 16 người xen vào nhau tinh tế, toàn bộ tản ra tạo hóa cảnh khí tức. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thì dẫn động thiên địa kinh biến, phong vân gấp động. Đại địa không chịu nổi như thế hùng lực uy áp, từng khúc nứt toát. "Đường Huyền, ngươi giết ta Vô Lượng Thánh Địa đạo tử, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết." Một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong đạo giả gầm hét. "Hả? Nguyên lai Thiên Thu Cung cùng Vô Lượng Thánh Địa liên thủ a?" Đường Huyền mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. "Chính là, hiện tại ngươi đã cùng Đường mặt lộ." Trác Phi Thường kêu lên. "Các ngươi coi là ăn chắc bản tọa sao?" Đường Huyền thản nhiên nói. "Ha ha ha, không phải ăn chắc, mà chính là nghiền ép. Coi như ngươi thực lực thông thiên, mặt đối với chúng ta 16 cái đồng cấp cường giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ." Trác Phi Thường kêu lên, "Các vị đạo hữu, trên người người này có mang khoản tiền lớn cùng rất nhiều bảo vật, đợi chút nữa chém giết hắn, chúng ta lại chia đều." Đường Huyền hai mắt híp lại. "Các ngươi trên thân bảo vật cũng đều mang đủ đi, không bằng sớm làm cho bản tọa, miễn cho một hồi làm hỏng. Sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn." Trác Phi Thường nộ hống. Sau đó, 16 đại tạo hóa cảnh cường giả cùng nhau bạo phát khí thế. "Oanh!" 16 đạo quang trụ xông thẳng lên trời, dẫn động thiên địa biến sắc, 10 vạn dặm bên trong thương khung biến thành đen kịt một màu. Giữa hư không, khắp nơi trải rộng lam sắc thiểm điện. Tại thiểm điện ấn chiếu xuống, Thiên Thu Cung cùng Vô Lượng Thánh Địa 16 đại tạo hóa cảnh cao thủ, toàn thân bao vây lấy các loại quan mang, giống như tu la hạ phàm, muốn trấn sát thế gian. "Phá cực đạo uy, Hạo Dương chân quyết, Đạo Huyền Thiên Cương." Các loại đạo tông bí chiêu, bí mật mang theo dung chuyển trời đất chi uy, hướng về Đường Huyền đột tới. Mỗi một đạo bí chiêu đều là hoàng cấp trung phẩm trở lên đẳng cấp. Tăng thêm Vô Lượng Thánh Địa các đại cường giả tu vi, liền xem như thủy đạo cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận. Một bên khác, Thiên Thu cung Trác Phi Thường mấy người cũng đồng thời ra chiêu, uy năng không thua kém một chút nào Vô Lượng Thánh Địa. Vừa ra tay, cũng là tất sát, không cho Đường Huyền Lưu phía dưới bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. 16 đại cao thủ hợp chiêu, uy năng mạnh, liền hư không đều nổi lên mạng lớn vết nứt. Ha ha ha, tới tốt lắm. Đường Huyền không chút hoang mang, ỷ vào khởi nguyên chi thể sức mạnh mạnh mẽ, một tay nên địch. Năm ngón tay hợp lại, Vô Lượng Thánh Địa cực chiêu liền bị hắn bẻ vụn. Rầm rầm rầm. Thiên Thu cung cực chiêu hung hăng đánh vào Đường Huyền trên lưng. Ha ha ha, nhìn ngươi còn không chết. Trác Phi Thường đại hỉ. Thế mà, ba khí bóng người xuyên thấu khói bụi, một quyền đánh tới. Cái kia đủ để dung chuyển thủy đạo cảnh cường giả cực chiêu, lại ngay cả Đường Huyền ra thịt đều không có cơ phá. Không có khả năng. Trác Phi Thường kinh hãi. Đường Huyền dường như nhân hình hung thú, trong nháy mắt cũng là mấy chục quyền. Không có chút nào lạ mắt, chỉ có thuần túy lực lượng. Hư không tạo nên tầng tầng dư âm. 17 đại cường giả cũng cảm giác khí tức chắc trở, không thể chống cự. Hắn cũng chỉ là tạo hóa cảnh, vì cái gì mạnh như vậy? Trên mặt của mỗi một người đều mang nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đáng chết, hôm nay muốn là thả hắn rời đi, ngày khác chính là chúng ta tận thế. Giết, kẻ này không thể lưu. Một tên tạo hóa cảnh bắt trọng thiên đạo giả nổ hống. Hai tay của hắn thôi động đạo quyết, sau đó tay giương lên, một đạo giật mình thế dòng nước lũ, hư không hiện lên, hướng về Đường Huyền cuốn đi. Đại viên mãn thủy chi thế, cao thủ còn lại cũng ào ào ra chiêu. Có người triệu hoán ra màu xanh vòi rồng, sẽ rách hết thể sinh cơ. Có người ngưng tụ vạn trượng kiếm mang, phách thiên liệt địa mà đến. Còn có người lực lượng toàn bộ hội tụ trên nắm tay, hóa thành 100 trượng cự quyền, phủ đầu rơi xuống, trấn áp thế gian. 16 loại đại viên mãn chi thế, hóa thành tất sát công kích, hướng về Đường Huyền mà đến rồi. Lực lượng của các ngươi, ta muốn. Đường Huyền một chân một bước, lĩnh vực trong nháy mắt mở. Chương 72, Thánh bảo thần uy. Đường Huyền chết chắc. Khởi nguyên lĩnh vực mở ra. Một cỗ vạn vật bắt đầu sinh, thiên địa sơ khai huyền ảo lực lượng bộc phát ra. Cái kia 16 loại đại viên mãn thế chi lực lại bị Đường Huyền hút đi. Cái gì? Là lĩnh vực hình thức ban đầu, điều đó không có khả năng. Đáng chết, kẻ này lại không sai đã đạt đến cảnh giới như thế. Mọi người không thể lại lưu thủ, một khi kẻ này đào tẩu, lần sau chúng ta thì không có cơ hội giết hắn. Trác Phi Thường bọn người điên cuồng lui nhanh. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, ngưng trọng cùng phẫn nộ. Giờ này khắc này, 16 đại cường giả trong lòng không còn có nửa phần kinh thị, chỉ có nồng đậm sát ý. Bọn họ minh bạch, lấy Đường Huyền tiềm lực, nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, sợ là Vô Lượng Thánh Địa cùng Thiên Thu Cung đều muốn hủy ở trong tay của hắn. Gia hỏa này tính cách cường ngang bá đạo, một lời không hợp thì diệt người cả nhà. Thiên Sơn phái, Long Hổ đạo viện, Bắc Thần Vương triều, những thế lực này một cái so một cái lớn, kết quả đều bị Đường Huyền không lưu tình chút nào phá hủy. 16 đại cường giả lui nhanh trăm dặm, trên người thế chi lực không ngừng phụt ra hút vào. Đường Huyền đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân vờn quanh khởi nguyên lĩnh vực chi lực. Chỉ cần có khởi nguyên lĩnh vực, mạnh hơn thế chi lực đều là vô dụng. Trác Phi Thường bọn người là tạo hóa cảnh đứng đầu cường giả, phản ứng cũng là cực nhanh. Mắt thấy thế chi lực vô dụng, trực tiếp lấy ra thánh cấp bảo vật. Vô Lượng Thánh Địa cường giả lấy ra một trương sơn thủy đồ. Thiên Thu cung cường giả thì lấy ra một tôn đỉnh nhỏ. A, thánh cấp bảo vật. Đường Huyền ánh mắt lóe bỗng lúc đích. Vô Lượng Thánh Địa cùng Thiên Thu cung nội tình, đích thật là so trước kia hắn gặp phải thế lực thâm hậu nhiều. Liên thánh cấp bảo vật đều có thể tiện tay xuất ra. Rất tốt. Hai món bảo vật này vạn lần tăng phúc về sau, uy lực sẽ nâng cao một bước. Đối mặt như thế bảo vật, Đường Huyền không chút nào hoảng, thậm chí có chút hưng phấn. Thánh cấp bảo vật tăng phúc phía dưới, ít nhất cũng là thứ thần khí đẳng cấp. Giết. 16 đại cường giả xách khởi linh khí, quán chú bảo vật bên trong. Ông. Sơn thủy đồ biến đến hư ảo, mà lại càng lúc càng lớn, trực tiếp bao phủ trăm dặm phương viên. Bốn phía hư không đều đang không ngừng vặn mèo. Đường Huyền, bần đạo thừa nhận ngươi là một cái thiên tài đứng đầu. Vô Lượng Thánh Địa cầm đầu đạo giả trầm giọng nói. Đường Huyền mỉm cười gật đầu. Cái này khen ngợi, ta thụ chi không thẹn, nhưng là cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Cầm đầu đạo giả thâm trầm nói. Đơn thuần thực lực, chúng ta có lẽ bắt không được ngươi, nhưng là tứ quý đồ vừa mở, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Vô Lượng Thánh Địa tam bảo một trong, chúng ta vốn không muốn thế ra, nhưng là vì ngươi, chỉ là dùng. Bởi vì ngươi đáng giá. Đường Huyền nhìn lấy bốn phía không ngừng vặn vẹo không gian, lông mày nhíu lại. Tứ quý đồ, rất lợi hại phải không? Hắn có khởi nguyên lĩnh vực hộ thân, mạnh hơn lực lượng cũng không gây thương tổn được hắn. Ha ha, ta chỉ có thể nói, tứ quý đồ có thể chém chứng đạo cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Cầm đầu đạo giả đằng đằng sát khí nói ra. Sau một khắc, chín đại Vô Lượng Thánh Địa cường giả linh khí bất ngờ, mạnh mẽ vô biên linh khí quán chú đến tứ quý đồ bên trong. Đường Huyền thì cảm giác mình lỗ hai thanh âm tại biến mất, trước mắt thị lực cũng dần dần mơ hồ, trên thân thể các loại cảm giác đều tại biến mất. Có phải hay không phát hiện mình ngũ giác ngay tại biến mất? Cầm đầu đạo nhân cười gần nói, tứ quý đồ bên trong chứa một tia thời gian lĩnh vực lực lượng, ngươi đem kinh lịch xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, mỗi một lần kinh lịch, thọ nguyên đều sẽ biến mất một phần, cuối cùng ngươi cái gì đều không nhìn thấy, nghe không được, tại thâm trầm nhất tuyệt vọng bên trong, biến thành một đống hài cốt. Hiện tại ngươi biết vì sao tứ quý đồ có thể giết chứng đạo đi? Trừ phi ngươi đem lĩnh vực tu luyện đến đại viên mãn, nếu không tuyệt đối không có khả năng ngăn cản thời gian chi lực ma diệt. Đường Huyền cái này là thật kinh ngạc. Ẩn chứa thời gian lĩnh vực lực lượng bảo vật, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lúc này, bốn phía hư không càng thêm vặn vẹo, không ngừng biến ảo ra xuân hạ thu đông bốn mùa hình ảnh. Đường Huyền thân thể có chút lạnh, tựa hồ có đồ vật gì đang bị rút đi. Tuy nhiên tứ quý đồ đã đầy đủ giết ngươi, nhưng vì bảo hiểm, vẫn là cho ngươi một kích cuối cùng. Trác Phi Thường một tay nâng đỉnh nhỏ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Đỉnh này tên là Trấn Sơn, trên đó ẩn chứa tam xuyên ngũ nhạc chi lực, mặc dù không có tứ quý đồ đẳng cấp cao, cũng có thể giết tầm đạo cảnh cường giả. Chết đi cho ta. Đường Huyền. kinh khủng linh khí theo Thiên Thu Cung các cao thủ thể nội tản ra, tràn vào đến Chấn Sơn đỉnh bên trong. Ầm ầm, Chấn Sơn đỉnh phá không bay cao, màu đen địa khí giống như núi kêu biển gầm, tràn vào trong đỉnh. Trong một chớp mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp theo Chấn Sơn đỉnh bên trong tản ra. Dường như trong thiên hạ, tất cả đại sơn đều tụ tập ở cùng nhau. Đừng nói tạo hóa cảnh, cũng là thủy đạo cảnh cường giả tại cỗ khí tức này trước mặt, cũng là huyền như là run rế tồn tại. Đường Huyền, ngươi có thể buộc chúng ta dùng ra hai món bảo vật này, cũng coi là chết đáng giá. Một tên đạo giả lớn tiếng nói. Tứ quý đồ, Chấn Sơn đỉnh, Tuyệt sát chi tư. Tại 16 đại trong mắt cao thủ, Đường Huyền tuyệt đối không thể sinh tồn. Tuyệt đối không có khả năng, không có một tia cơ hội. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt hai đại thánh giai bảo vật tác bách, Đường Huyền y nguyên khỏe miệng mỉm cười, mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Đây chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Thật là khiến người thất vọng a. Đã như vậy, vậy các ngươi thì toàn bộ chết đi. Chỉ thấy Đường Huyền chậm rãi giơ hai tay lên, bắt đầu kết ấn. Vô dụng, tại tứ quý đồ bên trong, bất kỳ võ kỹ đều làm mất đi hiệu quả. Cầm đầu đạo giả mặt mũi tràn đầy trào phúng. Đột nhiên, ầm ầm, thanh thiên bạch nhật ở giữa, tiếng sấm nổ vang. Ừm. 16 đại cường giả cũng bị giật nảy mình. Cái này lôi cũng quá vang lên. Phảng phất là tại bọn họ bên tai vang lên một dạng. Lôi, chính là thiên địa chí cương chi lực, có thể phá yêu tà, rõ ràng bổ chính. Thậm chí võ giả cảnh giới cao về sau, còn muốn độ lôi kiếp. Một khi thất bại, lập tức thần hồn đạo tiêu. Cho nên người người đối với thiên lôi đều là mang theo ba phần lòng kính sợ. Cái này lôi có chút quỷ dị. Một tên đạo giả nhíu mày. Này lôi sớm không vang, muộn không vang, hết lần này tới lần khác lúc này vang. Nhanh, thêm chút sức, trấn sát kẻ này. Mọi người ở đây muốn triệt để trấn sát Đường Huyền thời điểm. Bầu trời trong trẻo chân trời, đột nhiên mây đen dày đặc. Kim Ô bị mây đen bao phủ, trong vòng nhìn dặm bên trong, xa vào đến tuyệt đối trong hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau một khắc, trong mây đen, màu lam điện sáng lóng lánh mà lên, từng cái điện xạ tại trong tầng mây lăn lộn tàn phá bừa bãi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Lập tức, cuồng phong gào thét. 16 đại cường giả cũng cảm giác sau lưng lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Thiên lôi phía dưới, vạn linh như con kiến hôi. Đây là Thiên Cương Ngũ Lôi khí tức, không có khả năng. Đột nhiên, một tên đạo giả hét dầm lên. Hắn đã từng tu luyện qua Thiên Cương Ngũ Lôi pháp, nhưng là uy lực thường thường, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 100 trượng lôi cầu. Mà bây giờ, lại là trực tiếp triệu hoán ra thiên lôi. Uy lực đâu chỉ chênh lệch vài lần. Tứ quý đồ bên trong Đường Huyền đưa tay phải ra ngón trỏ. Đầu ngón tay phía trên, ẩn ẩn cũng có lôi quang quấn quanh. Diệt. Hắn hai mắt khóa chặt một tên đạo nhân, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Một đạo 100 trượng lôi tương từ trên trời giáng xuống. Mọi người đồng tử trong nháy mắt này biến thành trắng bệnh. Liền gọi đều không gọi. Thiên địa tạo hóa cảnh thất trọng đạo giả, chống không tan biến mất, chỉ để lại phủ lấy không gian giới chỉ nửa tiệt thủ chỉ. Linh Phong đạo hữu a. Vô lượng thánh địa đạo giả ào ào kêu lên. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Cái kế tiếp. Ai? Chương 73, diệt môn việc nhỏ. Thiên địa các đại lao. Cái kế tiếp. Ai? Tựa như đến từ cửu vũ địa ngục thanh âm vang lên bên tai mọi người. Vô lượng thánh địa tạo hóa cảnh cường giả sợ hãi, run rẩy, sợ hãi. Bọn họ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Đường Huyền toàn thân điện lưu vần quanh, tóc đen tung bay, khí thế kinh thiên, giống như thần, giống như ma. Bên nơi ánh mắt, tựa như hỗn độn chân thánh, vô tình nhìn lấy thế gian hết thảy. Không. Một tên tạo hóa cảnh lục trọng đạo giả tâm cảnh sụp đổ, quay đầu liền chạy. Bản tọa đồng ý ngươi đi rồi sao? Đường Huyền ngón tay một điểm. Oeng. Lôi tương rơi xuống, xương máu nổ tung. Lại một cái tạo hóa cảnh cường giả vẫn lạc. Vẫy tay một cái, phá hủy cường giả. Như thế kinh thiên uy năng, nhìn trong lòng mọi người run rẩy. Cầm đầu đạo giả càng là hai mắt ngốc trệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Huyền một tay vê lôi quyết, một tay gánh vác. Ta. Các ngươi không chọc nổi người. Tiếp theo tên. Ai? Hắn hai mắt khẽ nhúc nhích, khóa chặt một tên đạo giả. Vừa mới thì ngươi kêu hung hăng thật sao? Thì ngươi. Oeng. Một đóa xương máu chậm rãi bốc lên. Tạo hóa cảnh thất trọng đạo giả, lại lần nữa vẫn lạc. Trong nháy mắt, vô lượng thánh địa chín đại tạo hóa cảnh cường giả liền đã bị giết ba cái. Không người duy trì linh khí phát ra, tứ quý đồ uy lực cũng bắt đầu yếu bớt. Đường Huyền thọ nguyên cùng ngũ giác cũng đều khôi phục. Một bên Trác Phi thường sợ vỡ mật, lại không liều mạng, chúng ta thì toàn xong, giết. Hắn toàn lực quán chú chấn sơn đỉnh, sau đó hung hăng đệm xuống. Tạch tạch tạch. To lớn uy áp, để đại địa trong nháy mắt nứt toác bị chiếm đóng ngàn trượng. Một cái này, có thể giết tìm đạo cường giả. Đường Huyền trong mắt nổi lên vẻ tức giận. Cho các ngươi mặt. Thiên Cương Ngũ Lôi quyết khống chế thiên lôi, hung hăng đánh vào Chấn Sơn đỉnh phía trên. A a. Chấn Sơn đỉnh một trận lay động, hóa vì bản thể. Trong đỉnh vừa mới ngưng tụ một tia linh tính, cũng bị thiên lôi ma diệt. Đẳng cấp cũng theo thánh cấp trung phẩm rơi xuống thánh cấp hạ phẩm. Phốc phốc phốc. Chấn Sơn đỉnh bị kích phá. Trác Phi thường bảy người nhất thời miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Gấp gáp như vậy sao? Vậy thì tốt, thì ngươi đi. Đường Huyền ngón tay vung lên. Rầm rầm rầm. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Trác Phi thường hai mắt trợn lên, hai hàng máu và nước mắt chảy xuống. Trong mấy mắt, Thiên Thu Cung hoạch tâm trưởng lão đoàn chỉ còn lại có hắn một cái. Đây chính là Thiên Thu Cung hơn phân nửa cao tầng chiến lực. Hiện tại mất giáo, hắn là tội nhân, là hủy Thiên Thu Cung tội nhân. Trác Phi thường rất rõ ràng, hắn không chết, không phải hắn lợi hại, mà chính là Đường Huyền căn bản không nghĩ hiện tại giết hắn. Tiếp theo tên, ngươi chỉ tên chi sát. Thiên lôi buông xuống, vô lượng thánh địa hai cái đạo giả trừng mắt đều nức, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ một bên lui lại, một bên móc ra bắt quái kính các loại bảo vật, muốn ngăn trở thiên lôi công kích. Đáng tiếc, vô dụng. Thiên cương ngũ lôi triệu hoán thiên lôi, có thể so với cửu thiên kiếp lôi. Đừng nói tạo hóa cảnh, chứng đạo cảnh cũng phải bỏ mạng. Cũng là như thế ngang tàng. Thứ thần cấp võ kỹ uy lực, vượt quá tưởng tượng a. Chỉ là tiểu thành lôi pháp, liền đã nắm giữ có thể so với tứ quý đồ dạng này thánh bảo uy năng. Thậm chí tại lực phá hoại phía trên, còn xa hơn siêu thánh bảo bối. Không hổ là thiên địa chí cương chi lực. Trong chốc lát, vô lượng thánh địa tạo hóa cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại một cái. Chính là vì bài đạo nhân. Hai tay của hắn rủ xuống, đã không có động thủ dự định, cũng không có chạy trốn ý tứ. Trong vòng nghìn dặm bên trong, đều bị thiên cương ngũ lôi khí tức giam cầm. Chính mình chỉ cần dám động, đường huyền thần niệm khẽ động, cách nhau vạn dặm cũng có thể trấn sát. Chúng ta, tại sao lại muốn tới chọc hắn a? Ai? Cầm đầu đạo nhân mặt mũi tràn đầy cười thảm. Sai, mười phân sai. Không phải liền là một cái thiên trần đạo tử sao? Vô lượng thánh địa tiện tay chảo một cái thì là một thanh. Đến mức lao sư động chúng như vậy tặng đầu người sao? Hiện trong lòng của hắn chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng hối hận. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, một đạo lôi tương đem thân ảnh của hắn thôn vệ, thân hôn tuyệt diệt, duy nhất còn lưu trên thế gian, chỉ còn lại có mang theo không gian giới chỉ nửa tiệt thủ chỉ. Lúc này, trên tầng mây, một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong lão giả ngay tại run lẩy bẩy. Khủng bố, quá kinh khủng, kẻ này quá kinh khủng. Ông trời của ta, các chủ còn để lão phu tới cứu hắn, nói đùa cái gì? Vừa mới muốn là lão phu lại tới gần một điểm, sợ là cũng sẽ bị cuốn vào lôi kiếp phạm vi bên trong thần hồn chôn bụi. Hắn họ Vương, đã từng là một tên tán tu, bị thiên địa các chiêu mộ, trở thành cung phụng. Hiện tại hắn cũng là Dương dưới hai tay đệ nhất cao thủ. Đường Huyền bị người nhằm vào, độc thân truy kích. Dương Song không yên lòng, thì vận dụng các chủ đặc quyền, mệnh lệnh Vương lão tới cứu viện. Nếu như Đường Huyền không địch lại, Vương lão thì sẽ ra tay đem hắn mang đi. Kết quả Vương lão liền thấy như thế một màn kinh người. 16 cái tạo hóa cảnh cường giả vây công Đường Huyền, ngược lại bị hắn đè lên đánh. Thậm chí triệu hoán thiên lôi, trực tiếp chém giết 15 cái. Kỳ thật chắc phi thường đã có thể tính là chết, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bất quá Đường Huyền cũng không có lập tức giết hắn thôi. Thật là đáng sợ, kẻ này khủng bố như vậy. Đây là Vương lão trong lòng duy nhất ý nghĩ. Có thể nói cho ta biết Thiên Thu cung làm sao chạy sao? Đường Huyền bay đến chắc phi thường bên người, một mặt hồn nhiên nụ cười. Chắc phi thường đầu đầy đầy người đều là mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ? Trong mắt của hắn nổi lên một vẻ thật không thể tin. Chẳng lẽ Đường Huyền muốn tiêu diệt Thiên Thu cung? Cái này quá điên cùng đi. Ừm, cùng ngươi nghĩ một dạng. Đường Huyền cũng không có giấu giếm tâm tư của mình, đều đánh tới trên đầu mình tới. Không diệt giữ lấy sang năm sao? Ngươi điên rồi a. Liên Thiên Thu cung đều muốn diệt. Chắc phi thường chỉ Đường Huyền hét dầm lên. Ngươi là ma quỷ. Ngươi chính là ma quỷ. Đường Huyền cũng không dài dòng, bay thẳng lên một chân, đem chắc phi thường đá bay mười dặm, miệng phun máu tươi. Con người của ta chính là như vậy, ngươi đụng đến ta thì giết cả nhà ngươi. Không phục sao? Chắc phi thường cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Đường Huyền. Hắn cũng là kiên cường, trực tiếp đầu dương lên. Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Ha ha, ngươi làm như ta không dám. Đường Huyền cười lạnh. Giết ngươi, ta liền không tìm được Thiên Thu cung sao? Chắc phi thường cười lạnh nói, Thiên Thu cung thân ở huyễn cảnh bên trong, không có thủ đoạn đặc thù không cách nào tiến vào, ngươi đừng có nằm động. Ừm. Đường Huyền mi đầu dựng lên. Hắn đang muốn phát tác. Sau lưng chuyển đến một giọng giàn mua. Đường ra. Chút chuyện nhỏ này, ta thiên địa các có lẽ có thể làm thay. Đối với Vương lão xuất hiện, Đường Huyền cũng không có kinh ngạc. Hắn nhưng là nắm giữ trăm vạn dặm chi hồn, động tĩnh gì có thể chạy ra hắn trường khống. Thiên địa các còn có cái này nghiệp vụ sao? Đường Huyền cười nói. Vương lão cũng cười. Đều là sinh ý. Đường ra là thiên địa các khách quý, ta muốn Dương các chủ vẫn là rất tình nguyện thay Đường ra giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Đường Huyền nghiêng đầu nói, gia hỏa này mới vừa nói, Thiên Thu cung là tại huyễn cảnh bảo hộ bên trong. Vương lão ngạo nghễ nói, chút chuyện nhỏ này, không làm khó thiên địa các ca. Đường Huyền gật đầu. Rất tốt, đã như vậy, hắn liền không có dùng. Cái gì? Không. Chắc phi thường chỉ tới kịp phun ra ba chữ. Một cỗ đại lực liền đem hắn cho bóp nát. Hảo hảo thu về không gian giới chỉ, Đường Huyền phất phất tay. Ta chờ tin tức của ngươi. Nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Vương lão dùng rung động ánh mắt nhìn lấy khắp nơi trên đất thi hải. Ai có thể nghĩ tới, một lát trước đó, những thứ này thi hải chủ nhân đều là danh chấn nhất phương tạo hóa cảnh cường giả đâu. Thiên Thu cung, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, chọc tới một cái sát thần a. Vương lão cảm thán một tiếng, lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ. Ba ngày sau, khổ cảnh chấn động. Thiên Thu cung trong vòng một đêm, bị san thành bình địa. Chương 74, tầm đạo cảnh. Quá mạnh cũng là một loại phiền não. Thiên Thu cung bị diệt. Thật đáng sợ, mạnh mẽ như vậy thế lực, vậy mà trong vòng một đêm liền bị san bằng, đến cùng là đắc tội nhân vật gì a? Xuyệt. Căn cứ tin tức đáng tin, Thiên Thu cung đã từng phái người truy sát Đường Huyền, sau đó thì phát sinh diệt môn sự kiện. Cái gì? Đường Huyền? Cũng là cái kia một trưởng trấn sát 3000 đạo tử tuyệt thế hung nhân. Thiên Thu cung náo tử không tốt ta, đi chọc hắn, phải bị diệt. Cũng không phải, nghe nói Thiên Thu cung phái 7 cái tạo hóa cảnh cường giả, bị giết một tên cũng không để lại, quá thảm rồi. Đâu chỉ, còn có vô lượng thánh địa 9 cái tạo hóa cảnh cường giả cũng là đồng dạng, ngươi nhìn vô lượng thánh địa nhiều thông minh, liền nói đều không nói, trực tiếp nhận sợ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thiên Thu cung bị diệt môn tin tức giống như đã mọc cánh, tại khổ cảnh đại địa phía trên tiêu đốt. Tại đám võ giả rung động kinh thán sau khi, Đường Huyền cái tên này lại một lần nữa bị đẩy đến đứng núi chịu sào. Vô số thế lực cùng tông môn đem hai chữ này trở thành cấm kỵ thậm chí môn quy. Đi ra ngoài bên ngoài, Phàm là nghe được Đường Huyền hai chữ, coi như không phải người, cũng phải lập tức rời đi, tuyệt đối không thể nhiễm nửa phần. Đây là mệnh lệnh bắt buộc, ai dám chống lại, trực tiếp phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Đường Huyền, thì an ổn đợi tại tiên địa các tu luyện trong phòng, liếc nhìn chiến lợi phẩm. 16 cái tạo hóa cảnh cường giả tích xúc, có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Chỉ là hoàng cấp công pháp võ kỹ cũng không dưới trăm loại. Các loại đan dược và thiên tài địa bảo càng là vô số. Đến mức linh thạch, Đường Huyền đã thấy có chút chết lặng. Hắn dòng dã hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa tất cả mọi thứ tăng phúc xong. Hoàng cấp công pháp và võ kỹ tăng phúc đi ra, đều là thăng cấp. Đường Huyền tùy ý chọn mấy bộ học tập một chút. Hiện tại hắn nhiều nhất là kiếm chiêu võ kỹ, cho nên lựa chọn đều là trưởng pháp cùng phụ trợ công pháp. Cái gì đều muốn hiểu một số, sống mới đặc sắc. Tam phân quy nguyên khí, cần tu luyện bài vấn trưởng, phong thần tối cùng thiên xương quyền, cũng đem sáp nhập cùng một chỗ dung luyện mà thành, uy lực không thua gì thứ thần cấp, xem như thánh giai đỉnh phong. Không tệ. Nhất khí hóa cửu bách, thu nạp địch nhân linh khí, sau đó quán chú tự thân linh khí đem tăng phúc, sau đó phản kích, nhiều nhất tăng phúc 900 lần, đồ tốt. Lăng không thể ảnh, thánh giai cực phẩm thân pháp, theo hồn lực tăng cường có thể đạt tới đến một cái chớp mắt tức giảm. Học được. Khởi nguyên chi thể nắm giữ khám phá võ học nguyên lý năng lực. Ngắn ngủi mấy ngày, Đường Huyền liền đem cái kia mấy cái bộ công pháp tu luyện đến đại viên mãn, đem chuyện nhỏ xử lý tốt về sau, chân chính màn kịch quan trọng bắt đầu. Thủy đạo đan, vô thủy đế pháp, cái này mới chính thức tăng lên. Hắn trước đem tăng phúc vạn lần thủy đạo đan nuốt vào, sau đó thôi động hồn lực, bắt đầu thể ngộ lên vô thủy đế pháp. Đã từng vô thủy đại đế thế nhưng là một cái nổi danh ngon nhân, một lời không hợp thì mở làm. Như thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu phía dưới, y nguyên chưa từng vấn lạc, có thể thấy được bộ này vô thủy đế pháp tương đại. Này đế pháp cường thì cường tại có thể điều động thiên địa lực lượng, làm tự thân cùng trời câu thông, thu hoạch được tối nguyên thủy lực lượng. Vừa vặn cùng Đường Huyền khởi nguyên chi thể trùng khớp. Oanh, khởi nguyên lĩnh vực hiện lên ở Đường Huyền quanh thân. Tại thủy đạo đan tác dụng dưới, Đường Huyền tiến vào huyền diệu khó giải thích đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này có thể cho võ giả nhanh chóng lĩnh ngộ võ học chí lý. Trên trời cao lại nổi lên dị tượng. Một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến thiên địa các mật thất phía trên. A, đó là cái gì? Trên trời rơi xuống cầu vồng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Nhìn vị trí, là vị kia đại nhân chỗ tu luyện, chọc giận hắn, hậu quả gì ngươi biết? T, là vị kia đại nhân sao? Ta đã hiểu. Thiên địa các bên trong võ giả lúc đầu kinh ngạc một chút, sau đó thì xa vào đến tĩnh mịch. Phu quân lại đột phá. Các lâu phía trên, Mộ Dung Vân thường hai mắt mang theo ngôi sao nhỏ nói ra. Gả cho Đường Huyền, là nàng đời này lớn nhất quyết định chính xác. Huyền đệ thật quá mạnh. Nói đột phá đã đột phá. Thủy đạo đan chỉ có 1-2 thành tỷ lệ, vậy mà cũng có thể thành công. Mạc Nguyệt Trúc hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mà Dương Song, Vương lão trở thiên địa các người, sớm đã chấn sợ không nói ra lời. Một lần lại một lần. Đường Huyền lật đổ bọn họ nhận biết. Trong mặt thất, Đường Huyền hai mắt nhắm nghiền. Trung quanh thân thể khởi nguyên lĩnh vực theo hư huyễn biến thành chân thực. Nghĩ nghĩ lại, lĩnh vực bên trong nổi lên non xanh nước biếc, nhật nguyệt giao thế chi tượng. Dường như Đường Huyền lĩnh vực cũng là một cái thế giới chân thật, chỉ là thiếu đi mấy phần sinh khí. Lúc này, cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào khởi nguyên lĩnh vực. Nhìn kỹ lại, cầu vồng rõ ràng là từ thiên địa nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành. Hỏa chi lực, thủy chi lực, phong lực, địa chi lực, tối nguyên thủy lực lượng dung nhập lĩnh vực. Đường Huyền khí tức cũng theo lĩnh vực tại tăng vọt. Thủy đạo cảnh sơ kỳ, thủy đạo cảnh tiểu thành, thủy đạo cảnh đại thành, thủy đạo cảnh đỉnh phong. Tiến vào đạo giả ngũ cảnh về sau, đã không có tầng thứ, chỉ cần lĩnh vực chi lực đạt tiêu chuẩn, liền có thể tùy tiện đột phá. Lúc này, khởi nguyên lĩnh vực đã theo hình thức ban đầu biến thành tiểu thành. Tiểu thành, đây là tầm đạo cảnh tiêu chí. Đường Huyền thừa thế xông lên, lại đột phá tiếp. Tầm đạo cảnh, thành. Đột phá tầm đạo cảnh về sau, hắn hấp thu linh khí tốc độ biến đến chậm lại. Không phải công pháp không được, mà chính là Đường Huyền không muốn đột phá. Lợi hại à, không hổ là vô thủy đế pháp, mặc dù ta đột phá một cái đại cảnh giới, hấp thu linh khí tốc độ đều chưa từng giảm bất nửa phần. Tại đạo giả ngũ cảnh phía trên, là đế cảnh. Đó là một cái cảnh giới thần bí. Đến cùng có bí mật gì, hiện tại Đường Huyền cũng không biết. Bởi vì vô thủy đế pháp tăng phúc vạn lần về sau, lại còn là đế pháp. Đối với hắn mà nói, tu luyện không là vấn đề. Vấn đề là nhận biết theo không kịp. Hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, lại không người chỉ điểm. Bất quá Đường Huyền cũng không nóng nảy. Nhận biết có thể theo thời gian chuyển rời hoặc là tìm cường giả đến thu hoạch. Tâm đạo cảnh tiểu thành. Đầy đủ. Tu vi tăng vọt một mảng lớn, mặt bảng tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, siêu thần thể, khởi nguyên, phong ấn trạng thái. Tư chất, hồn lực, nghìn vạn dặm chi hồn. Tu vi, tâm đạo cảnh tiểu thành. Công pháp, vô thủy đế pháp. Võ kỹ, tam phân quy nguyên khí, thành cấp cực phẩm đại viên mãn, nhất khí hóa cửu bách, thành cấp cực phẩm đại viên mãn, lăng không thể ảnh, thành cấp cực phẩm đại viên mãn, thiên cương ngũ lôi chính pháp, thứ thần cấp tiểu thành. Ý cảnh, khởi nguyên lĩnh vực tiểu thành. Sùng vật, thánh thú bạch hổ, 2 tầng. Vợ, Mộ Dung Vân Thường, tử diệu đế thần thể. Nhìn lấy rực rỡ hẳn lên mặt bảng, Đường Huyền trong lòng có một loại nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Có điều hắn cũng biết, chính mình vấn đề tu luyện còn có rất nhiều, còn cần thời gian tích lũy mới có thể. Khởi nguyên lĩnh vực lĩnh ngộ quá chậm, cho dù có siêu cấp thiên phú và thủy đạo đan đốn ngộ gia trì, cũng mèn mèn theo hình thức ban đầu lộ sắc thành tiểu thành. Muốn có đại đột phá, nhất định phải hấp thu thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Như thế có chút phiền phức, thiên địa bản nguyên nhất lực lượng đều ở trong hư vô, lấy lực lượng của ta bây giờ không cách nào tìm tới. Nhìn đến còn phải tìm phương pháp khác a. Hiện tại Vân Thường cùng Bạch Hổ thực lực đã thật to lạc hậu hơn ta, cũng muốn tăng lên một chút, miễn cho có người muốn động đầu óc. Đường Huyền càng là cân nhắc thì càng cảm giác chính mình vấn đề nhiều hơn. Kỳ thật cái này rất bình thường. Hắn tăng lên quá nhanh. Theo thức tỉnh đến bây giờ, hắn vẹn vẹn tu luyện mấy tháng mà thôi. Thậm chí ngay cả tâm tính đều không có hoàn toàn thích ứng, chớ nói chi là chuyện rồi khác. Đường Huyền ngửa đầu thở dài. Ai, có lúc quá mạnh, cũng là một loại phiền não. Chương 75, toàn viên tăng lên. Cái kia về nhà. Phu quân, ngươi xuất quan sao? Nhìn đến Đường Huyền xuất quan, Mộ Dung Vân Thường rất tự nhiên tiến lên đón. Huyền đệ thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tam thế thần thể quả là thế lợi hại sao? Mạc Nguyệt Trúc trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. Có điều nàng coi là Đường Huyền thực lực bạo tăng, là đến từ tam thế thần thể. Dù sao cũng là trong truyền thuyết đệ nhất thần thể, có khoa trương tu luyện tốc độ, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đường Huyền cười thầm. Tam thế thần thể tính là gì? Hắn nhưng là mạnh hơn khởi nguyên siêu thần thể. Hơn nữa còn là phong ấn trạng thái. Nếu như mở ra phong ấn, lại đến cái vạn lần tăng phúc. Cái kia chính là một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nguyệt Trúc tỷ, thương thế của ngươi xong chưa? Đường Huyền ân cần nói ra. Mạc Nguyệt Trúc gật đầu, có huyền đệ thánh dược, đều đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Đường Huyền cười nói. Hắn đã kiểm tra, Mạc Nguyệt Trúc thương thế vô cùng nghiêm trọng, mà chính là hết sức kỳ quái. Lực lượng ngưng tụ không tan, chiếm cứ tại Mạc Nguyệt Trúc kinh mạch bên trong, thôn phệ nàng bản nguyên. Nếu không phải Mạc Nguyệt Trúc nguyên bản thực lực mạnh mẽ, sợ là sớm đã vỡ lạc. Dù là như thế, cũng để cho Mạc Nguyệt Trúc thực lực 10 thành bên trong còn sót lại nửa thành, chỉ có thể phát huy ra lăng không cảnh thực lực. Hiện tại thương thế khỏi hẳn, thực lực của nàng cũng khôi phục được vạn pháp cảnh. Đợi một thời gian, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ ngự pháp cảnh cũng không phải là vấn đề gì. Mà lại Mạc Nguyệt Trúc nắm giữ hoàng thể, thiên phú cũng là thượng đẳng, tiềm lực 10 phần. Nhưng còn chưa đủ. Tại Đường Huyền trong mắt, chỉ là hoàng thể tính là cái gì? Đi theo hắn người, ít nhất cũng phải thánh thể cất bước. Chỉ tiếc Mạc Nguyệt Trúc không thuộc về Đường Huyền, không thể trực tiếp tăng phúc, nhưng có thể mượn nhờ đỉnh cấp thiên tài địa bảo tăng lên. Đường Huyền không có thiên tài địa bảo, nhưng là hắn có linh tinh, rất nhiều linh tinh, mà ở trong đó gọi là thiên địa cát, là một cái chỉ cần có tiền, liền có thể mua đến bất kỳ vật gì địa phương. Dương Song là đau cũng khoái lạc lấy, bởi vì Đường Huyền muốn bảo vật đều quá cao cấp, tối thiểu nhất cũng là thánh cấp cất bước, gia tăng hồn lực cùng kiếm ý đan dược, còn có tăng lên thể chất đan dược. Kém cỏi nhất cũng muốn thánh cấp, không phải thánh cấp ta không muốn, còn muốn cái này. Cái này, Đường Huyền thuận miệng nói. Dương Song thì là đầu đầy mồ hôi ghi chép, một bên chân cơ nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên là xài tiền như nước a. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy lên. Nếu có một người nam nhân vì nàng như thế này tiền, chân cơ đã sớm ôm ấp yêu thương, từ trước không làm. Cái kia nữ nhân có thể chịu nổi thủ đoạn như vậy. Mạc Nguyệt Trúc tuy nhiên lão luyện thành thục, nhưng cũng là mắt sáng như sao dị sắc, trái tim này mầm. Đường Huyền cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Ngoại trừ cho Mạc Nguyệt Trúc bảo vật bên ngoài, cũng mua rất nhiều nhằm vào Mộ Dung Vân Thường cùng Kim Văn Bạch Hồ đồ vật. Trong đó có một bình nhỏ thánh thú huyết, trọn vẹn hao tốn 200 vạn hạ phẩm linh tinh. Dù sao thánh thú huyết quá mức hiếm thấy, cũng là thiên địa cát, cũng chỉ có một bình nhỏ, mà lại rất là đủ ngầu. Những chuyện này đối với Đường Huyền tới nói đều không là vấn đề. Hắn nuốt 16 cái tạo hóa cảnh cường giả tư sản, linh tinh đều là dùng ước đến tính toán. Cầm tới bảo vật về sau, hắn vung tay lên, hết thảy vạn lần tăng phúc. Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch Hổ cũng không biết những bảo vật này bị vạn lần tăng phúc qua. Hoan Thiên Hỉ Điệu tu luyện đi. Đường Huyền trầm ngâm một chút, lại dùng tăng phúc qua hạ phẩm linh tinh đổi rất nhiều trung phẩm linh tinh. Sau đó trở tay một cái vạn lần tăng phúc, toàn bộ đều tăng lên tới thượng phẩm cùng cực phẩm linh tinh. Hợp lý lợi dụng hệ thống quy tắc. Linh tinh phía trên thì là đế tinh, là một loại ẩn chứa đế khí tinh thạch, có thể cung cấp đế cảnh cường giả tu luyện. Nhưng là loại đồ vật này quá mức cao đoan, hiện tại Đường Huyền không dùng được, mà lại thiên địa các cũng không có tiền lẻ. Dù sao phóng nhãn cổ cảnh, đại đế cũng là phượng mao lân giác. Đường Huyền một cái tầm đạo cảnh võ giả, đột nhiên xuất ra đế tinh, sợ không phải muốn hủ chết người, mà lại thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Siêu việt tự thân đẳng cấp quá nhiều tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Sau đó Đường Huyền lại đem vạn lần tăng phúc qua công pháp võ kỹ đều bán cho thiên địa các, thấp nhất cũng là hoàng cấp tồn tại. Nhìn Dương Song cùng chân cơ sửng sốt một chút, đây là đào cái nào đại đế tổ phân sao? Vậy mà có nhiều như vậy võ kỹ, mà còn chờ cấp còn như thế cao, cái này muốn là thả ra, lại có thể kiếm một món hời. Dương Song thỏa thuê mãn nguyện, lập tức quyết định lại mở một lần buổi đấu giá. Đường Huyền lần này liền không có tham gia, mà là tiếp tục lĩnh ngộ khởi nguyên lĩnh vực chi lực càng mạnh, hắn có thể đột phá hạn mức cao nhất cũng liền càng mạnh. Cảnh giới ngược lại không trọng yếu. Trọn vẹn 3 tháng, Đường Huyền đều đợi tại thiên địa các không có ra ngoài. Khởi nguyên lĩnh vực mặc dù không có đột phá, nhưng hắn lại triệt để quen thuộc tự thân lực lượng. Đồng thời hắn sử dụng thời gian nhàn hạ mua không ít kỳ văn lẫn lộn nói, thật tốt phong phú một chút chính mình nông cạn nội tình. Lấy thiên phú của hắn, đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất. Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Kim Văn Bạch Hổ cũng đều có mỗi người khác biệt tăng lên. Thực lực gia tăng thật lớn, nhất là Kim Văn Bạch Hổ. Vạn lần tăng phúc thánh thú huyết, để nó một hơi tiêu thăng đến 5 tầng huyết mạch. Thân thể chẳng những bành trướng một vòng, thánh thú chi uy cũng càng khủng bố hơn. Thực lực càng là đạt đến nửa bước bắt đầu nói cấp độ. Đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí phương diện này, thánh thú hoàn toàn chính xác so với nhân loại nhanh chóng hơn nhiều. Cũng nên là về thăm nhà một chút thời điểm. Đường Huyền ngón tay trên bàn gõ 2 lần. Trong lòng đối với từ bỏ gia tộc của mình, nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Mạc Nguyệt Trúc gật đầu. Đích thật là thời điểm nhận tổ quy tông. Huyền đệ, ngươi cũng đừng oán hận gia tộc của ngươi lai lịch bất phàm, cạnh tranh dị thường tàn khốc, trong tộc con cháu vô luận là ai, toàn bộ muốn thả ra lịch luyện, chỉ có đạt tới tương đương trình độ mới có thể trở về. Mạc Nguyệt Trúc sợ Đường Huyền oán hận, sáng sớm thì giải thích lý do. Đường Huyền gật đầu. Hắn biết một số dã thú cũng là như thế. Đời sau xuất sinh về sau, trực tiếp ném đi giã ngoại. Có thể không có thể còn sống sót, hoàn toàn nhìn ý chí lực cùng khí vận. Còn sống thì là tuyệt đối tinh anh. Không sống nổi, lão thiên tự nhiên là đào thải. Nếu không tại đỉnh cấp gia tộc phù hộ phía dưới, đời sau sẽ chỉ đánh mất đấu trí, biến thành tầm thường. Cạnh tranh sinh tồn. Để lão thiên bỏ đi tầm thường, lưu lại tinh anh. Hoàn toàn tập trung tư nguyên bồi dưỡng. Đây mới là đỉnh cấp gia tộc có thể kéo dài ngàn vạn năm căn bản. Cưới lên Kim Văn Bạch Hổ, Đường Huyền mang theo Song Mỹ Ngự không rời đi. Mà lúc này, Dương Song trước mặt thì nhiều một cái khách không mời mà đến. Một cái thủy đạo cảnh đạo nhân. Vô Lượng Thánh Địa Diệu Pháp đạo nhân gặp qua các chủ. Khách khí, không biết đạo giả tới thiên địa các có chuyện gì. Dương Song để thị nữ đưa lên nước trà điểm tâm, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Diệu Pháp đạo nhân cũng không có dông dài, trực tiếp lấy ra một mai không gian giới chỉ. Trong này là 1000 vạn hạ phẩm linh tinh. Vô Lượng Thánh Địa muốn mua một cái mạng. Dương Song lông mày nhíu lại. Khá lắm. 1000 vạn hạ phẩm linh tinh, đều có thể mua thần khí. A, lấy Vô Lượng Thánh Địa thực lực, còn cần tới thiên địa các mua mệnh sao? Cái kia gia hỏa là ai đâu? Diệu Pháp đạo nhân lạnh lùng phun ra hai chữ. Đường Huyền. Ha 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 ha. Dương Song cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy trần trụi đùa cợt. Diệu Pháp đạo nhân nhướng mày. Ngại ít, có thể lại thêm. Nói cái giá đi, chỉ cần không ngoại hạng, Vô Lượng Thánh Địa đều có thể thỏa mãn. Không. Đạo giả hiểu lầm. Dương Song khoát tay áo, sau đó nụ cười đột nhiên thu liễm. Ánh mắt biến đến bình tĩnh lạnh lùng. Thiên địa các ai cũng có thể giết, duy chỉ có một người không thể. Diệu Pháp đạo nhân biến sắc. Có ý tứ gì? Ý tứ rất rõ ràng, Đường Huyền là ta Dương Song bằng hữu, là ân nhân, tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không có khả năng động thủ với hắn. Dương Song liên tiếp dùng ba cái tuyệt đối, ánh mắt bên trong cũng nhiều một vẻ sắc ý. Nếu như Vô Lượng Thánh Địa khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách thiên địa các gáp dụng thủ đoạn phi thường. Người tới, tiễn khách. Lần sau, không lại cần đến rồi. Chương 76, Vân Chu bị tập kích. Người là Tiểu Tiểu. Cửu Tiêu chi không. Kim Văn Bạch Hổ vững vàng phi hành. Cùng bạo hư không khí lưu còn chưa tới gần, liền bị thánh thú khí tức xé rách. Mộ Dung Vân thường tựa ở Đường Huyền đầu vai, thần sắc tựa hổ có chút xa xót. Nhớ nhà. Đường Huyền hạng gì hồn lực, tự nhiên đã nhận ra Mộ Dung Vân thường tâm tình biến hóa. Có một chút. Mộ Dung Vân thường do dự một chút, cũng không có phủ nhận. Ngốc nha đầu, chúng ta cũng không phải không trở về. Đường Huyền cười cầm lên Mộ Dung Vân thường tay. Yên tâm đi, có Thánh Thú Thiên Lang thủ hộ, Tử Diệu Vương triều không người dám động. Nếu như dám, vậy ta không ngại đem bọn hắn cựu tộc giết hết. Giọng điệu bá đạo, để Mộ Dung Vân thường cau mày thi triển hết. Cái kia vốn là thuộc về Bắc Thần Vương triều dốc sức chế tạo bán Thánh Thú Thiên Lang, đã bị Đường Huyền tăng phúc thành thánh thú. Bất quá bởi vì Thiên Lang huyết mạch vốn là hỗn tạp, vạn lần tăng phúc phía dưới cũng vẹn vẹn chỉ có ngự pháp cảnh thực lực. Tốt ở trung quanh các đại vương triều tối cường giả cũng không gì hơn cái này. Thăng thêm Đường Huyền hung danh bên ngoài, cũng không ai dám trêu chọc. Đáng chết, cái gì vật khí, vậy mà đụng phải vạn pháp cảnh yêu thú. Đừng nói nhảm, nhanh giữ vững pháp trận phòng ngự, trận pháp một phá, chúng ta đều phải chết. Xong. Cái này Tam Đầu Băng Hỏa Ưng tức giận. Một chiếc to lớn vân chu phía trên, mấy trăm tên võ giả mắt lộ kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy bất lực. Có người ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, có người sủi lơ thét lên. Mười mấy tên thân xuyên thiên địa các phục sức võ giả chính đang ra sức chèo chống trận pháp. 7-8 cái thần lũ cảnh võ giả không ngừng mà cách không đánh ra công kích. Đáng tiếc bọn họ công kích đối với vạn pháp cảnh yêu thú tới nói chỉ là gãi ngương ngứa. Kiên trì một chút nữa, mọi người yên tâm, ta La Gia La Phủ nhất định bảo hộ mọi người đến cùng. Một tên nửa bước vạn pháp võ giả lớn tiếng nói. Vân Chu phía trên người nhất thời đã thả lỏng một chút. Không hổ là La Gia con cháu, khí độ như thế, trí tuệ như thế, làm cho người bội phục. La Phủ công tử, ngươi quá đẹp rồi, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi chính là chúng ta cứu thế chủ. Mọi người hoan hô lên. Tam Đầu Băng Hỏa Ưng ba cái đầu, một cái nôn băng, một cái phun lửa, còn có một cái phun độc, làm ngàn trượng bên trong trướng khí mù mịt, sầu vân thảm vụ. Theo mọi người công kích, Tam Đầu Băng Hỏa Ưng cũng càng phát phẫn nộ. Căn cái lông chim dựng thẳng, khí thế không ngừng tăng lên. Phun ra băng cầu, hỏa cầu cùng độc bóng nện ở vòng phòng hộ phía trên, đều có thể dẫn phát to lớn nổ tung. May mắn chiếc này Vân Chu cứng cỏi, lại tăng thêm chúng người thủ hộ, mới không còn bị vành nát. Chiêm chiếp. Đột nhiên, băng hỏa hai đầu cùng nhau há miệng. Băng cầu cùng hỏa cầu vậy mà ngưng tụ thành một viên băng hỏa bóng. Oeng. Xoạt xoạt. Hai tiếng nổ mạnh. Vân Chu chấn động kịch liệt lên. Mảng lớn vết nứt hiện lên thân thuyền. Pháp trận phòng ngự trong nháy mắt cáo phá. Trận pháp phá. Chạy mau a. Cứu mạng. Cứu mạng. Mắt thấy phòng ngự trận pháp phá toái, Vân Chu phía trên võ giả trong nháy mắt đại loạn. Không ít thực lực mạnh mẽ võ giả càng là trực tiếp ngự không mà lên, chuẩn bị đào tẩu. Mà không cách nào ngự không người thì là một mặt tuyệt vọng. Vạn trượng không trung, liền xem như võ giả, quẳng xuống không chết cũng là nửa tàn. Chớ nói chi là còn có nhìn chằm chằm Tam Đầu Băng Hỏa Ưng đâu. Không có ngăn cách, kinh khủng hồng hoang manh thú khí tức hung hăng áp bách mà đến. La Phủ bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, bắp chân đều tại run. "Nhanh, La Phủ công tử, người ta liên thủ ngăn cản, khiến người khác đi trước." Một tên đại khái 15-16 tuổi thiếu nữ đứng dậy, nàng mắt ngọc mày ngài, gương mặt tròn trịa, mười phần đáng yêu. Tu vi vậy mà cũng đạt tới nửa bước vạn pháp cảnh. "Đánh, đánh không lại, vẫn là chạy mau đi." La Phủ run rẩy nói ra. Thiếu nữ nhướng mày, "Ngươi không phải mới vừa nói bảo hộ mọi người sao?" La Phủ thét to, "Cái kia, đây chính là vạn pháp cảnh yêu thú a. Liêu một phen, có lẽ còn có hy vọng, nơi đây chính là giao thông yếu đạo, thường xuyên có võ giả lui tới, có lẽ còn có thể đợi được cứu tinh, nếu như chạy, lực lượng phân tán, hẳn phải chết không nghi ngờ." Thiếu nữ trầm giọng nói. Lại nói, "Muốn không phải ngươi đến trễ nửa canh giờ, bỏ qua tốt nhất vận chuyển thời gian, chúng ta thế nào lại gặp yêu thú? Còn chưa có nói xong, thì nhìn tam đầu băng hỏa ưng trung gian độc bài đột nhiên há miệng. Oeng! Một đạo khí độc sóng xung kích phun ra. Mấy cái võ giả còn chưa trốn xa thì bị đánh trúng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Những cái kia võ giả ra thịt chóc ra, trong khoảnh khắc hóa thành độc thủy. Nhìn đến như thế một màn kinh khủng. La phủ hai chân mềm nhũn, sủi lơ tại Vân Chu phía trên. Ngươi dạng này còn tính là nam nhân sao? Thiếu nữ hung hăng chặt hai cước. Muốn đánh ngươi đánh, dù sao ta không đánh. La phủ cúi đầu, trong mắt tràn đầy oán độc. Thiếu nữ cắn môi đỏ, ánh mắt kiên định. Vốn là muốn về gia tộc tham gia khảo hạch. Xem ra thiên ý là để cho ta không cách nào trở về, thôi. Nàng đem tất cả linh khí hội tụ xong trường, đánh ra toàn lực nhất kích, hung hăng đánh vào tam đầu băng hỏa ưng trên thân. Oeng! Tam đầu băng hỏa ưng bị đánh lùi lại mấy trượng, lại là lông tóc không thương. Cái gì? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ đến tam đầu băng hỏa ưng nhục thân, vậy mà như thế mạnh mẽ. Chiếp chiếp. Tam đầu băng hỏa ưng bị đánh đau, nhất thời bị chọc giận. Ba cái đầu nhắm ngay thiếu nữ. Băng cầu, hỏa cầu, độc bóng ngưng tụ. Đáng chết. La phủ giống to. Nếu như không công kích tam đầu băng hỏa ưng, có lẽ hắn còn có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng là hiện tại yêu thú bị chọc giận, phương viên 100 trượng bên trong toàn là phạm vi công kích, liền hắn cũng phải bị tác động đến. Giờ phút này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Mắt thấy đồ sát sắp nổi. Nơi xa chân trời, vang lên chấn thiên hổ gầm. Giống. Sóng âm như sóng, thấu mây xuyên tiêu. Tam đầu băng hỏa ưng toàn thân run lên, sáu con mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính đang ngưng tụ băng cầu, hỏa cầu cùng độc bóng cũng tận số sụp đổ. Ô, mới vừa rồi còn là khí thế ngập trời yêu thú, hiện tại trực tiếp biến thành cháu. Chuyện gì xảy ra? Vân Chu mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng thánh thú uy áp trực tiếp buông xuống. Thánh, thánh thú, là thánh thú đến rồi. La phủ hai tay ôm đầu, hét dầm lên. Mọi người xôn xao, càng thêm tuyệt vọng. Một cái tam đầu băng hỏa ưng đều để bọn hắn sụp đổ. Hiện tại lại thêm một cái thánh thú, chết không thể chết lại. May mắn duy nhất là bị tam đầu băng hỏa ưng ăn, không bằng bị thánh thú ăn hết. Chết còn có thể cao đoan điểm. Tầng mây xé rách, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người. Rõ ràng là một cái to lớn kim văn bạch hổ. Trên lưng hổ, vậy mà ngồi đấy một nam hai nữ. Nam tử tóc đen tung bay, giống như trích tiên, khí thế khiếp người. Hai tên nữ tử cũng là minh diễm không gì sánh được, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Ba người thực lực đều là thâm bất khả chắc. La phủ dường như thấy được cứu tinh một dạng, giống to. Tiền bối cứu ta. Đường Huyền nhìn lướt qua phá toái Vân Chu. Thiên địa các Vân Chu. Vân Chu quản sự vội vàng đứng dậy. Tiền bối đã nhận biết, cái kia hẳn là thiên địa các khách quý, mời cứu chúng ta một cứu, thiên địa các tất có thâm tạ. Đường Huyền mỉm cười. Tạ thì không cần, thiện tay mà thôi. T. Vân Chu phía trên võ giả hào hào hít một hơi lãnh khí. Cười thành thú, vẫy tay một cái chân áp vạn pháp cảnh cường đại yêu thú. Tu vi như thế, chính là thần nhân vậy. Đường Huyền nói tiếp, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại gặp phải yêu thú? La phủ hai mắt nhất chuyển, trực tiếp chỉ bên cạnh thiếu nữ nói, là nàng dẫn tới yêu thú. Thiếu nữ mặt tròn đỏ bừng, kêu lên, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi. La phủ một mặt chính khí nói, chê cười, ta thế nhưng là đại La Vương triều hoàng duệ huyết mạch La gia con cháu, sao lại nói bậy? Thiếu nữ không tốt ngôn tử, tức giận đến thẳng dậm chân. Lúc này, trên lưng hổ Mạc Nguyệt Trúc đột nhiên ồ lên một tiếng. Ngươi là? Tiểu tiểu. Thiếu nữ sững sờ, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Mạc Nguyệt Trúc, sau đó ánh mắt càng mở càng lớn. Ngươi là? Nguyệt Trúc tỷ. Chương 77, Thánh đan. Yêu thú. Đều là muội muội. Làm sao? Nhận biết. Đường Huyền ngạc nhiên quay đầu. Cái này đều có thể gặp phải người quen. Mạc Nguyệt Trúc cười nói, ta mang ngươi rời đi thời điểm, nha đầu này vẫn là chỉ có ta một nửa cao, hiện tại đều đã lớn hơn rồi. Nàng đối với thiếu nữ tiểu tiểu vây vây tay. Đến, tiểu tiểu, gặp qua ngươi Đường Huyền ca ca. Vân Chu phía trên tất cả mọi người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Cái này cười thánh thú thần nhân, lại là thiếu nữ tiểu tiểu ca ca. La phủ sắc mặt bá một tiếng biến đến trắng bệnh vô cùng. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hết con bê. Đường tiểu tiểu nhìn lấy Đường Huyền, trong đầu lờ mờ nhớ lại tấm này khuôn mặt. Tiểu tiểu gặp qua ca ca. Đường Huyền mỉm cười. Đứng lên đi. Hắn trên dưới quan sát một chút Đường tiểu tiểu, khẽ gật đầu. Đường tiểu tiểu thực lực hiện tại là nửa bước vạn pháp cảnh, căn cơ đâm 10 phần kiên cố. Thể chất tựa hồ cũng không thể tầm thường so sánh. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, có thể xưng đỉnh cấp thiên tài. Dù sao không phải ai đều cùng Đường Huyền một dạng, nắm giữ hắc. Đường Huyền lấy ra một viên vạn pháp đan đưa tới. Viên này vạn pháp đan, xem như ca ca lễ gặp mặt. Đường tiểu tiểu tiếp đi tới nhìn một chút, trực tiếp giật nảy mình. Bên cạnh La phủ càng là trực tiếp thét lên. Thánh, thánh cấp đan dược. Mọi người lại một lần nữa bị thật sâu rung động đến. Thánh cấp đan dược làm lễ gặp mặt, quá hào khí đi. Đường Huyền bá khí phất tay. Chỉ là một cái thánh đan, không tính là cái gì, trước đột phá vạn pháp, về sau ta đưa ngươi một bình thánh cấp ngưng thế đan. Ngưng thế đan có thể cho võ giả nhanh chóng ngưng tụ thế chi lực. Căn cứ phẩm chất khác biệt, xác suất thành công cũng khác biệt. Bất quá thánh cấp là 100%. Đường tiểu tiểu, mọi người, nói là tiếng người sao? Ngươi cho rằng thánh đan là rau cải trắng sao? Khắp nơi đều có. Đồ chơi kia cũng chỉ có đỉnh cấp vương triều luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới, mà chính là phẩm cấp cũng không cao. Chua, mọi người quá chua. Không ít bộ não người bên trong đã đang hồi tưởng tổ tông mình 18 đời. Nhìn xem cái nào đệ nhất có thể cùng người trước mắt lôi kéo phía trên một chút quan hệ. Loại này đẳng cấp tồn tại, đầu ngón tay trong khe để lọt một điểm, cũng đầy đủ. Cảm ơn ca ca. Đường tiểu tiểu nét mặt tươi cười như hoa. trong lòng đối với Đường Huyền càng là thân cận ghê gớm. Ai không muốn muốn như thế bá khí cả ca đâu? Đường Huyền hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía La Phủ. Ngươi mới vừa nói muội muội ta dẫn yêu thú. La Phủ đầu đầy đầy người đều là mồ hôi lạnh. Lỗ thai của hắn ông, ánh mắt hoa mắt. Lấy Đường Huyền tu vi, dù là chỉ là một tia khí thế, cũng đủ làm cho La Phủ hỏng mất. Ta, không, không phải. Uy áp phía dưới, hắn căn bản là không có cách nói dối. Đường Tiểu Tiểu hận hận nói ra, là hắn cố ý vết mực, trễ nửa canh giờ lên Vân Chu, dẫn đến lầm tốt nhất canh giờ, chúng ta mới gặp được Tam Đầu Băng Hỏa Hưng. Đường Huyền thản nhiên nói, là thế này phải không? La Phủ bịch một tiếng, quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nhân biết sai, ngươi hãy tha cho ta đi. Lần sau ta cũng không dám nữa, phải bồi thường cũng có thể. Đường Huyền khoát tay áo. Không cần. Vu Hoan giá họa muội muội ta, không có có lần sau. Tiểu Tiểu, giết. Đúng, ca ca. Đường Tiểu Tiểu đã sớm phẫn nộ, một trường đánh vào La Phủ ở ngực. Chỉ nghe được đùng đùng không dứt thanh âm vang lên không ngừng. La Phủ toàn thân xương cốt cùng nội tạng bị vênh vỡ nát, chết không thể chết lại. La gia có người tìm, liền nói Đường gia Đường Huyền giết, để cho bọn họ tới tìm ta chính là. Đường Huyền hai mắt quét ngang, bị hắn nhìn đến võ giả đều câm như hến. Vân Chu tổng quản lớn tiếng nói, La Phủ đến trễ canh giờ, kém chút hại chết mọi người, ta thiên địa các làm chứng, là lỗi của hắn, gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Liên thiên địa các đều lên tiếng, mọi người vội vàng phụ họa. La gia lại cuồng, cũng không có khả năng đối với thiên địa các độc thủ, cho nên La Phủ tương đương chết vô ích. Ca ca, đầu này yêu thú xử lý như thế nào? Đường Tiểu Tiểu nhìn cả người run rẩy Tam Đầu Băng Hỏa Hưng hỏi. Ừm, sinh ra ba đầu, có thể khống chế ba loại nguyên tố chi lực, loại này yêu thú biến dị cũng là hiếm thấy, tặng cho ngươi làm thú cưỡi đi. Đường Huyền cười nói. Hắn hồn niệm khẽ động, Tam Đầu Băng Hỏa Hưng linh trí thì bị giam cầm, đánh vào chuyên trúc hồn ấn, yêu thú từ nay về sau liền không khả năng phản bội. Đưa cho ta, làm thú cưỡi. Đường Tiểu Tiểu triệt để trợn tròn mắt, trong nháy mắt nàng thậm chí cảm giác giống như là đang nằm mơ. Phải biết Tam Đầu Băng Hỏa Hưng thế nhưng là vạn pháp cảnh yêu thú, khống chế ba loại nguyên tố chi lực năng lực càng có thể ngang hàng ngự pháp cảnh. Cái này chúng yêu thú cầm lấy đi đấu giá, tùy tiện cũng là mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Võ kỹ cùng công pháp là chết, yêu thú thế nhưng là sống, mà lại có thể không ngừng trưởng thành. Đây cũng là vì sao Bắc Thần Vương triều hao tốn cái giá cực lớn, cũng muốn bồi dưỡng được một cái bán thánh thú nguyên nhân. Chỉ cần bỏ được nện tư nguyên, Tam Đầu Băng Hỏa Hưng chưa hẳn không có tiến giai thánh thú khả năng. Một khi đột phá thánh thú, này uy năng quả thực không thể đo lường. Ừm, ta không quen loại này nhỏ yêu thú, nếu như ngươi không muốn, liền giết đi. Đường Huyền phất phất tay. Vân Chu phía trên võ giả kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Ngươi đạp ta không muốn, chúng ta muốn a, cho chúng ta không tâm sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều hâm mộ xanh rồi, hận không thể nhào tới đem Tam Đầu Băng Hỏa Hưng đoạt tới, nhưng là không ai dám. La Phủ thi thể vẫn còn nóng lắm. Ta muốn, ta muốn. Đường Tiểu Tiểu vội vàng kêu lên. Vạn pháp cảnh yêu thú, không muốn không phải người ngu sao? Nàng thận trọng nhảy tới Tam Đầu Băng Hỏa Hưng trên lưng. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tràn vào hồn hải. Vừa mới Đường Huyền tiện tay bắt Đường Tiểu Tiểu một luồng hồn lực ngưng tụ hồn ấn. Loại này cưỡng ép bóc ra hồn lực lượng kinh khủng, cũng chỉ có Đường Huyền mới có thể làm đến. Đi thôi, cái kia về nhà. Đường Huyền cười nói, sau đó vô kim văn bạch hổ. Giống. Bạch hổ nổ hống, sau đó bốn người hai thú xé rách tầng mây, phiêu nhiên mà đi. Chỉ để lại vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Đột nhiên, có người như là nhớ ra cái gì đó, hét dầm lên. Đường Huyền. Ta nhớ ra rồi, hắn không phải liền là cái kia một trưởng chấn sát 3.000 đạo tử, cường thế phá hủy Long Hổ Đạo Viện cùng Bắc Thần Vương triều tồn tại sao? Bị người này một nhắc nhở, những người còn lại cũng đều nghĩ tới. Long Hổ Đạo Viện cùng Bắc Thần Vương triều tính toán cái truy, Thiên Thu Cung cùng Vô Lượng Thánh Địa 16 cái tạo hóa cảnh cường giả vây giết, đều bị cái này hung thần chạm sạch sẽ đâu. Đúng, ta cũng nghe nói, Vô Lượng Thánh Địa thậm chí phí tổn trọng kim muốn mua Đường Huyền mệnh, kết quả bị thiên địa các đánh mặt mà quay về. Ông trời của ta, không nghĩ tới chúng ta vậy mà chân chính thấy được cái kia truyền thuyết bên trong nhân vật, về nhà tuyệt đối có thể thổi cả đời. So với Vân Chu võ giả kinh thán, Vân Chu tổng quản lại là nhíu mày. Đường gia, chẳng lẽ hắn thật là bộ tộc kia con cháu sao? Không sai, Đường Tiểu Tiểu cũng là về cái kia tộc tham gia khảo hạch. T, bộ tộc kia yên lặng thật lâu, rốt cục đón về một cái tuyệt thế thiên tài. Đế tộc. Trọng sinh. Tiểu Tiểu, từ biệt mấy năm, ngươi đều lớn như vậy. Tam Đầu Băng Hỏa Hưng phía trên, Mạc Nguyệt Trúc nắm lấy Đường Tiểu Tiểu tay, xem xét cẩn thận người. Về nhà lần này, là chuẩn bị tham gia khảo hạch sao? Đường Tiểu Tiểu gật đầu. Đúng vậy, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tính toán là chân chính người Đường gia, vì gia gia, ta cũng muốn thông qua khảo hạch. Lúc này Đường Huyền lên tiếng. Khảo hạch? Là thứ độ gì? Mạc Nguyệt Trúc cười nói, bị trục xuất con cháu muốn chân chính nhận tổ quy tông, nhất định phải thông qua gia tộc khảo hạch. Nếu như không thông qua được đâu? Đường Huyền tò mò hỏi. Phế bỏ tu vi, hủy bỏ tính danh, vĩnh viễn không thể họ Đường. Mạc Nguyệt Trúc trầm giọng nói. Đây chính là đế tộc Đường gia. Đường Huyền ánh mắt lóe lên. Đế tộc, Đường gia. Chương 78, tàn khốc đế tộc, thủy hỏa hoàng thể. Đế tộc, đại đế chi tộc, tiếu ngạo thế gian, cực điểm huy hoàng. Mộ Dung Vân thường tò mò hỏi, đã là đế tộc, vì sao bây giờ thanh danh không hiển hách, còn muốn đem phu quân đưa đi? Mạc Nguyệt Trúc do dự một chút. Đây vốn là Đường gia bí mật, bất quá nơi này không có người ngoài, cũng không cần giấu giếm cái gì. Bởi vì Đường gia đại đế vẫn lạc, một cái không có đại đế đế tộc, chỉ có ẩn nhận không ra, chờ đợi tân đế xuất hiện. Đến mức đưa đi huyền đệ chỉ là đế tộc truyền thống thôi, để gia tộc con cháu cùng nắm giữ cực phẩm thể chất người thông hồn, nhìn xem có thể hay không sinh hạ mạnh hơn hôn huyết đời sau. Đường Huyền giật mình, chẳng trách mình nhỏ như vậy thì bị đuổi ra khỏi gia tộc, còn chỉ cưới Tử Diệu Thánh Thể Mộ Dung Vân Thường. Theo bất kỳ địa phương nào nhìn, hai người đều không xứng đôi. Nguyên lai là duyên cớ này. Kỳ thật Mạc Nguyệt Trúc cũng không có toàn bộ nói ra. Không phải cái gì con cháu đều có thể chỉ cưới cực phẩm thể chất nữ tử. Đường Huyền xuất thân rất đặc thù. Mạc Nguyệt Trúc tựa hồ là tỉnh lại cái gì không tốt chi nhớ, trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên. Sau đó chuyển đổi đề tài. Đường ra khảo hạch mặc dù có chút khó khăn, nhưng là lấy Huyền đệ thực lực bây giờ, lại là dễ như trở bàn tay, không cần phải lo lắng. Đường Huyền gật đầu. Khởi nguyên siêu thần thể, tâm đạo cảnh tu vi, tiểu thành lĩnh vực. Nếu như thực lực như vậy cũng không thể thông qua khảo hạch, cũng không có người khác. Ca ca thực lực thật thật mạnh, liền tam đầu băng hỏa ưng đều có thể tùy tiện khuất phục, ta lại không được. Đường Tiểu Tiểu nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói ra. Nghe nói khảo hạch cánh cửa thấp nhất đều muốn vạn pháp cảnh, ta chỉ là nửa bước vạn pháp cảnh, căn bản không có khả năng vượt qua kiểm tra. Mạc Nguyệt Trúc cười nói, ra ra ngươi thế nhưng là võ đạo các thủ hộ trưởng lão, mở cửa sau cũng không có vấn đề đi. Đường Tiểu Tiểu hai tay một đám, Nguyệt Trúc tỷ, ngươi cũng biết ra ra của ta có thể là có tiếng công chính nghiêm minh, để hắn thương lượng cửa sau, đừng suy nghĩ. Ai, ta muốn cho ra ra mất thể diện. Đường Huyền cười nói, vạn pháp cảnh mà thôi, hiện tại ngươi đem đan dược căn bảo, ta giúp ngươi đột phá. A. Đường Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Ca ca, đột phá vạn pháp cảnh thế nhưng là rất khó khăn. Chỉ sợ không được đi. Đường Huyền cười ngạo nghễ, yên tâm đi, không có vấn đề. Mạc Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu. Tiểu Tiểu, ngươi cứ dựa theo Huyền đệ mà nói làm đi, bảo đảm cho ngươi một cái đại kinh hỉ. A. Đường Tiểu Tiểu đáp ứng. Nếu như mình không có thể đột phá, trở về cũng sẽ bị đào thải, còn không bằng liều một phát. Đường Huyền thực lực thâm bất khả chắc, có lẽ có thể giúp được chính mình đây. Ngay sau đó, nàng lấy ra thánh phẩm Vạn Pháp Đan, nuốt xuống. Vạn Pháp Đan vào bụng, thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ, quán chú đến Đường Tiểu Tiểu bên trong thân thể. Muốn đột phá vạn pháp cảnh, cần đem một loại ý cảnh tu luyện tới chí ít đại thành mới được. Đường Huyền đem hồn lực phóng thích ra. Trong con mắt nổi lên thần bí quang mang. Trong mắt hắn, thiên địa linh khí xuất hiện rất nhiều nhan sắc. Đỏ là hỏa diễm nguyên tố, màu xanh chính là phong chi nguyên tố. Chờ chút, Đường Tiểu Tiểu võ kỹ thường thường, cũng không có lĩnh ngộ người làm ý cảnh, vậy cũng chỉ có thể là tự nhiên ý cảnh. Tại rất nhiều tự nhiên nguyên tố bên trong, hỏa diễm nguyên tố thứ nhất phát triển, tiến vào Đường Tiểu Tiểu thể nội cũng nhiều nhất. Hả, hỏa diễm chi thể sao? Đáng tiếc đơn nguyên tố chi lực, tối đa cũng là linh thể. Đường Huyền lộ ra vẻ mỉm cười. Nửa bước vào pháp, hỏa diễm linh thể, thả tại bên ngoài, cũng có thể xưng nhất lưu thiên tài. Nhưng là tại đế tộc, còn chưa đáng kể. Nếu không phải gặp phải Đường Huyền, Đường Tiểu Tiểu 100% khảo hạch sẽ thất bại. Coi như gia gia của nàng là Đường gia trưởng lão, trở ngại tộc quy, cũng chỉ có thể nhìn Đường Tiểu Tiểu bị phế sạch tu vi, hủy bỏ tính danh, cuối cùng biến thành phàm nhân, trải nghiệm sinh lão bệnh tử, cho đến vẫn lạc. Đã gặp, vậy liền giúp một cái đi. Đường Huyền hai mắt ngưng tụ, hồn lực bạo phát. Oeng, một cỗ vô hình ba động tản ra. Thiên địa chấn kinh. Nhưng là Mạc Nguyệt Trúc cùng Mộ Dung Vân Thường lại là không có chút nào cảm giác. Đường Huyền hồn lực đã đạt đến nghìn vạn giảm đẳng cấp, cường đại cỡ nào? Hắn trực tiếp đem ngàn vạn giảm bên trong hỏa diễm nguyên tố toàn bộ vô tới, không sai sau khi ngưng tụ thành một viên hỏa diễm bản nguyên, đánh vào Đường Tiểu Tiểu trong đan điền. Ai u, nóng quá. Đường Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Nàng cảm giác thân thể của mình so bình thường muốn nóng tốt nhiều. Lực lượng trong cơ thể huyền như núi lửa bạo phát, không thể ngăn chặn. Có điều nàng coi là đây là đột phá vạn pháp cảnh hiện tượng bình thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là thôi động công pháp, dẫn đạo hỏa diễm chi lực tại bên trong thân thể chảy xuôi. Ngàn vạn dặm bên trong hỏa diễm chi lực ngưng tụ hạng gì cùng bạo, một chút có chỗ sơ suất, Đường Tiểu Tiểu ngay lập tức sẽ bị phần hóa thành tro. Nhưng là tại Đường Huyền mạnh mẽ hồn lực áp chế xuống, hỏa diễm bản nguyên ngoan ngoãn du tẩu tại Đường Tiểu Tiểu thể nội. Để Đường Tiểu Tiểu thân thể thích ứng hỏa diễm bản nguyên lực lượng sau, Đường Huyền lại lần nữa duỗi ra một ngón tay, chỉ điểm nhiều một chút hồng quang. Đây là hắn theo khởi nguyên lĩnh vực bên trong sao chép được đại viên mãn hỏa chi thế, hiện tại trực tiếp đưa cho Đường Tiểu Tiểu. Ai u. Đường Tiểu Tiểu toàn thân run lên, trước mắt thế giới một trận mơ hồ, sau đó biến thành biển lửa vô biên. Dường như thiên địa đều đang thiêu đốt. A, làm gì phát hỏa? Tiểu Nha đầu một mặt mê mang, nàng làm sao biết mình đã thu hoạch được vô thượng cơ duyên, trực tiếp quán đỉnh đại viên mãn hỏa chi thế, có thể cam đoan Đường Tiểu Tiểu một đường tu luyện tới ngự pháp cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy Đường Tiểu Tiểu bên trái đồng tử dần dần biến thành màu đỏ rực, thậm chí nửa người cũng là đồng dạng, tản ra từng tia nhiệt khí. A, Đường Huyền sững sờ, chính mình quán chú đại viên mãn hỏa chi thế, chỉ chiếm cứ Đường Tiểu Tiểu một nửa hồn hải, còn lại một nửa y nguyên như thường. Chẳng lẽ nàng không chỉ là hỏa linh thể? Đường Huyền lại lần nữa thôi động hồn lực, đâm vào Đường Tiểu Tiểu thể nội. Tại chỗ sâu nhất địa phương, quả nhiên phát hiện một vệt ánh sáng màu lam, thủy hỏa hoàng thể. Đường Huyền lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Đường Tiểu Tiểu lại là hiếm thấy thủy hỏa hoàng thể. Nha đầu này, may mắn gặp ta, nếu không còn thật bị mai một. Thủy hỏa hoàng thể gồm cả hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại, nếu như tu luyện tới thủy hỏa dung hợp cấp độ, thậm chí có thể tiến giai thủy hỏa thánh thể, là một loại cực kỳ trưởng thành tính thể chất. Song thuộc tính thể chất cực kỳ hi hữu, liền xem như hoàng thể, uy năng cũng không dưới tại một số phổ thông thánh thể. Đỉnh phong càng là không dưới thần thể. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại Đường Tiểu Tiểu trên thân. Đường Huyền bắt trước làm theo, lại lần nữa ngưng tụ đại viên mãn thủy chi thế, quán chú cho Đường Tiểu Tiểu. Lúc này Đường Tiểu Tiểu trước mắt thế giới lại lần nữa biến đổi. Nửa bên thế giới hóa thành quần quần thủy triều, bọt nước ngập trời. Nàng nửa bên phải đồng tử biến thành màu lam. Ầm ầm. Thủy hỏa hoàng thể thức tỉnh. Theo Đường Tiểu Tiểu thể nội xông ra đỏ làm quang trụ, hình xoắn ốc quấn quanh, xông thẳng lên trời, đâm xuyên tầng mây, rung động trăm vạn dặm. Thủy hỏa hoàng thể. Làm sao có thể? Mạc Nguyệt Trúc giật nảy cả mình. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Tiểu Tiểu sẽ ở thời điểm này thức tỉnh hoàng thể. Nhưng là càng làm cho nàng khiếp sợ, vẫn là Đường Huyền. Thủy Hỏa Hoàng thể thức tỉnh có bao nhiêu khó? Không sai biệt lắm tương đương đi bộ thời điểm nhặt được một kiện thần khí. Nếu như tùy tiện có thể thức tỉnh, Đường Tiểu Tiểu cũng sẽ không cho xung quân ly tộc. Liền gia gia của nàng đều không có làm được sự tỉnh, lại bị Đường Huyền làm được. Hắn thật chỉ là đã thức tỉnh tam thế thần thể sao? Mạc Nguyệt Trúc lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ tam thế thần thể còn nắm giữ trợ giúp người khác giác tỉnh thể chất năng lực? Mặc cho nàng làm sao cân nhắc, đều khó có khả năng đoán ra Đường Huyền chân chính át chủ bài là cái gì. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, Đường Tiểu Tiểu mới xem như chính thức đột phá hoàn tất. Vạn pháp cảnh, ngũ trọng thiên. Tiểu nha đầu há to miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cứ như vậy một hồi, nàng chẳng những đột phá vạn pháp cảnh, thậm chí còn đạt đến ngũ trọng thiên. Đây là thực sự sao? Đường Huyền cười nói, đương nhiên là thật. Hiện tại ngươi khảo hạch hẳn là sẽ không thất bại. Chương 79, phong đế. Bố cục nhỏ. Thật sao? Ta có thể thông qua khảo hạch. Đường Tiểu Tiểu trừng lớn tiểu nhãn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Mạc Nguyệt Trúc khẽ mắt kéo ra. Đương nhiên là có thể. Có thể so với thánh thể thủy hỏa hoàn thể, cùng vạn pháp cảnh ngũ trọng thiên. Cái này đâu chỉ có thể thông qua khảo hạch. Sợ là đều muốn kinh động trưởng lão đoàn, thậm chí tổ lão đoàn. Có lẽ Đường Tiểu Tiểu không thể thành đế, nhưng ngồi dưỡng hảo, tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang, vì Đường gia tăng thêm một chương hạng cân nặng quả cân. Bay lên, chỉ dùng một ngày thời gian. Mà kẻ đầu tiêu Đường Huyền, thậm chí đều không có thở dốc, dường như tiện tay làm, cực kỳ dễ dàng. Huyền đệ, quả nhiên là thâm bất khả trắc, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đột phá hoàn tất, mọi người không tại trì hoãn, hướng về Đường gia mau chóng đuổi theo. Cái này, cũng là Đường gia. Đường Huyền nhìn lấy ở vào hư không bên trong đảo lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Đường gia lại là tọa lạc tại phù đảo phía trên. Mạc Nguyệt Trúc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hoài niệm cùng bi thương. Ừm, đây chính là Đường gia Huyền Không Đảo. Toàn này Huyền Không Đảo bản thân liền là một kiện bảo vật, có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí là ngoại giới gấp ba. Mà lại ở trên đảo còn có ý cảnh đài, có thể để kiệt xuất tử đệ nhanh chóng lĩnh ngộ ý cảnh. Mộ Dung Vân thường nắm lấy Đường Huyền cánh tay, một mặt chấn kinh. Tốt to lớn đế tộc, Tử Diệu Vương triều cùng Huyền Không Đảo so sánh, căn bản cũng là đầy sao so sánh trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mạc Nguyệt Trúc đắc ý cười một chút, cái này tính là gì? Khi các ngươi sau khi tiến vào mới biết được cái gì gọi là đế tộc. Nàng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài hơi trao đảo một cái. Lệnh bài bắn ra một đạo linh quang, đâm nhập hư không. Chỉ thấy hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, sau đó mở ra một cái thông đạo. Bên ngoài có 99 đạo cấm chế, ngoại trừ người Đường gia cùng nắm giữ ra vào lệnh bài người bên ngoài, liền xem như ngộ đạo cảnh đỉnh phong võ giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh giết tới cặn bã. T. Mộ Dung Vân thường lại lần nữa hít một hơi linh khí. Đường Huyền mặt ngoài như thường, nội tâm cũng không nhịn được sinh ra vẻ kích động. Nơi này, cũng là hắn tránh thức nơi đàn sinh. Về nhà. Bốn người hai thú xuyên qua cấm chế, rơi xuống Huyền Không Đảo phía trên. Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí đập vào mặt. Tốt linh khí nồng nặc. Mộ Dung Vân thường hô hút vài hơi, thậm chí cảm giác được chính mình lại có đột phá xúc động. Gấp ba linh khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Nguyệt Trúc cười nói, Đường gia đại đế còn tại thời điểm, nơi này linh khí là gấp 10 lần đâu. Mộ Dung Vân thường lại lần nữa chấn kinh. Đáng tiếc, Đường gia đại đế sau khi ngã xuống, nơi này đã không còn năm đó huy hoàng. Mạc Nguyệt Trúc thở dài. Thật sao? Vậy ta thì lại sáng tạo huy hoàng. Đường Huyền lông mày nhíu lại, tự tin nói. Giây lát về sau, hắn cười. Nhìn tới vẫn là bố cục nhỏ. Chỉ là đại đế chi vị mà thôi. Ta đem chỉ huy Đường gia khai sáng một thời đại. Rõ ràng là cùng nôn, nhưng là Đường Huyền trên thân lại tản ra một cỗ tự tin vô cùng. Mộ Dung Vân thường đôi mắt lưu chuyển, dị sắc phấn khởi. Nàng thậm chí có chút tự ti. Như thế nam nhân, chính mình thậm chí đều có chút không xứng với hắn. Bất quá không quan hệ. Cuối cùng chính mình là hắn một nữ nhân đầu tiên, cái này như vậy đủ rồi. Ca ca thật tuyệt. Đường Tiểu Tiểu đã hoàn toàn hóa thân mê muội, vỗ tay nhỏ cười nói. Mạc Nguyệt Trúc ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn lấy thần thái phi dương Đường Huyền, lờ mờ liền nghĩ tới đã từng cái kia Đường gia đệ nhất thiên tài. Đi thôi, thông qua khảo hạch mới có thể tính toán người Đường gia. Mạc Nguyệt Trúc cười nói. Sau đó nàng mang theo mọi người hướng về chỗ khảo hạch đi đến. Không bao lâu, một tòa cự đại quảng trường thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa này quảng trường chiếm diện tích cực lớn, đủ có tới 1000 vạn mẫu. Chói mắt nhất chính là giữa quảng trường màu đen thạch trụ. Tại thạch trụ phía dưới có mấy cái hàng dài. Hàng dài ít nhất cũng có 3 vạn người, nhiều thậm chí đạt đến 5 vạn người. Chung vào một chỗ, tối thiểu 20 vạn cất bước. Tất cả đều là sắc mặt non nớt người trẻ tuổi. Trong đó tuyệt đại đa số khí tức đều đã đạt đến vạn pháp cảnh. Nhiều người như vậy đều là tới tham gia khảo hạch. Mộ Dung Vân thường lấy làm kinh hãi. Nàng vốn cho rằng cho ăn bể bụng vài trăm người thì khó lường, không nghĩ tới nhiều như vậy. Mạc Nguyệt Trúc cười nói, ngươi quá coi thường đế tộc. Đường gia truyền thừa mấy trăm đời, mỗi một thời đại lại nhiều tử nhiều nữ, tại đối ngoại thông hôn quan hệ thông gia phía dưới, số lượng có thể nghĩ. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Cái thế giới này cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Liền xem như một cái võ giả tầm thường, đều nắm giữ tam thê tứ thiếp, mấy chục con gái. Chớ nói chi là truyền thừa trăm vạn, thậm chí ngàn vạn năm đỉnh cấp đế tộc. 20 vạn con cháu, đã không nhiều lắm. Đường Huyền hai mắt quét qua, khẽ lắc đầu. Có thể thông qua người tham gia khảo hạch, lại là lắc đắc không có mấy. Chỉ có tu vi đạt tới vạn pháp cảnh, đồng thời đã thức tỉnh thể chất con cháu mới có thể thông qua khảo hạch. Vạn pháp cảnh đã rất khó, giác tỉnh thể chất càng khó. Hai người cùng cả, khó càng thêm khó. Đột nhiên, màu đen thạch trụ quang mang mãnh liệt. 100 trượng hư không bên trên, chợt hiện 511 viên tinh mang. Sau đó đám người chuyển đến bạo động. Có người thông qua khảo hạch. Vạn pháp cảnh tam trọng, còn có phong linh thể. Thiên tuyển chi tử a. Chỉ thấy một thiếu niên vênh vang đắc ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý. Người khác trên mặt tràn đầy hâm mộ. Bước vào đế tộc, coi như không thể thành đế, cũng tất nhiên sẽ trở thành danh động một phương đứng đầu cường giả. Danh dự, địa vị, nữ nhân, dễ như trở bàn tay, ai có thể không kiêu ngạo? Chỉ thấy một người đi tới cái kia thông qua khảo hạch thiếu niên bên người nói mấy câu, tên thiếu niên kia thì đi theo. Chúng ta cũng đi khảo hạch đi. Mạc Nguyệt Trúc cười nói. Tuy nhiên nhiều người, nhưng là khảo hạch tốc độ cũng rất nhanh. Rất nhanh liền đến phiên Đường Huyền cùng Đường Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi đi trước đi. Đường Huyền sờ lên Đường Tiểu Tiểu đầu, khẽ cười nói. Mạc Nguyệt Trúc cũng nói, Tiểu Tiểu, tuyệt đối đừng để Huyền đệ thất vọng a. Ta sẽ không, xem ta đi. Đường Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, đi tới dưới tấm bia đá. Nàng ngẩng đầu nhìn cao lớn bia đá, cưỡng chế bối rối. Ca ca giúp ta nhiều như vậy, làm sao có thể để hắn thất vọng đâu? Bình phục tâm tình, Đường Tiểu Tiểu giơ trượng. Ông. Một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí khuếch tán mà ra. Bia đá cái khác đường ra từ để ánh mắt sáng lên. Vạn pháp cảnh ngũ trọng ba động, thực lực có thể a. A, đây không phải võ đạo các trưởng lão Đường Chiến cháu gái Đường Tiểu Tiểu sao? Nàng xuất sinh kiểm tra thời điểm, thiên phú trung đẳng, linh khí thấp, linh thể chưa mở, bị lưu đày gia tộc, hiện tại trở về rồi sao? Nhìn nàng một cái có thể hay không thông qua khảo hạch đi. Nếu như không thể, chính là nàng gia gia cũng cứu không được nàng. Khảo hạch bia đá nhìn chính là thực lực tổng hợp, quang là linh khí cường đại vô dụng. Rất nhiều đường gia tử đệ nhận ra Đường Tiểu Tiểu thân phận, đối với nàng chỉ trỏ lấy. Ngay tại lúc này, oeng. Đường Tiểu Tiểu thể nội xông ra thủy hỏa song khí. Song khí quấn quanh và mèo, xông thẳng lên trời, chấn động tầng mây. Trong một chớp mắt, phương viên 100 trượng bên trong hư không làm song phân. Một bên là hừng hực biển lửa, một bên là xanh thẳm thủy triều. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Thủy hỏa hoàng thể, lại là trong truyền thuyết song thuộc tính hoàng thể. Đây chính là đặc thù thể chất, uy lực không dưới phổ thông thánh thể. Vạn pháp cảnh ngũ trọng tăng thêm đặc thù hoàng thể, đã vững vàng vượt qua kiểm tra, bây giờ nhìn nàng có thể đánh ra mấy tinh. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đường Tiểu Tiểu một trường đánh ra, trung điệp đánh vào khảo hạch bia đá phía trên. Ầm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, khảo hạch bia đá sáng lên hào quang chói sáng. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống cầu vồng. Ban ngày lộ ra tinh không. Tinh không bên trong, 88 vì sao không ngừng lập lòe. Chương 80, đệ tử dự khuyết. Đường gia tám kiệt. 88 tinh. Tuyệt thế thiên tài a. Đã đạt tới hạch tâm đệ tử tinh cấp. Vượt qua 50 tinh cũng là hợp cách. 60 tinh là ưu tú. 70 tinh là tinh anh con cháu. 80 tinh là hạch tâm đệ tử. 90 tinh phía trên đó là truyền kỳ. Nhưng là 90 tinh chỉ có xuất sinh thì đạt tiêu chuẩn đế mạch đệ tử mới có thể đánh ra tinh số. Phóng ra ngoài đệ tử còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh ra như thế tinh cấp đâu. Sáng tạo kỷ lục. Đường Tiểu Tiểu sáng tạo kỷ lục. Ngay tại rất nhiều đường gia tử đệ kinh hô, phóng ra ngoài con cháu hâm mộ thời điểm. Theo đường gia chỗ sâu, bay ra một đám trung niên võ giả. Bọn họ mỗi một cái khí thế đều thâm bất khả trắc. Trưởng lão đoàn đến rồi. Quả nhiên kinh động đến trưởng lão đoàn. Mỗi một cái tuyệt thế thiên tài xuất hiện, tất nhiên phải đi qua trưởng lão đoàn khảo nghiệm. Chỉ thấy một người vượt qua đám người ra. Mới vừa rồi là người nào đánh ra 88 tinh? Đường Tiểu Tiểu giơ lên tay nhỏ. Ta. Tiểu Tiểu, là ngươi. Thiên kia trưởng lão lại là nhận biết Đường Tiểu Tiểu. Thiên Hòa thúc. Đường Tiểu Tiểu nhu thuật bái. Người này tên là Đường Thiên Hòa, là Đường Tiểu Tiểu một mạch tộc thúc. Ha ha ha, lúc trước phóng ra ngoài thời điểm, lão gia tử còn hướng chúng ta phẫn nộ đâu, hiện tại ngươi cuối cùng là tiền đồ. Đường Thiên Hòa miệng đều liệt đến đầu đằng sau đi. Phải biết Đường Tiểu Tiểu thế nhưng là Đường Chiến tâm đầu đủ. Phóng ra ngoài thời điểm, Đường Chiến kém chút không có đem Đường ra sốc. Đến bây giờ còn đang giận đâu. Hiện tại Đường Tiểu Tiểu trở về, đồng thời đánh ra 88 tinh thành tích, Đường Chiến lửa giận cũng cần phải lắng lại. Thủy Hòa hoàng thể. Cái này. Đường Thiên Hòa quan sát một chút Đường Tiểu Tiểu, sau đó đồng tử co rụt lại. Vạn pháp cảnh ngũ trọng thiên ngược lại cũng thôi. Đế tộc như thế nào lại để ý chỉ là tu vi đâu? Bọn họ tránh thức để ý là huyết mạch, là thể chất. Thủy Hòa hoàng thể. Có thể so phổ thông thánh thể, còn có thể trưởng thành. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, tiến giai thần thể cũng chưa chắc không thể nào. Thân thể cũng là đại đế chi tư. Lúc này, đường ra chỗ sâu đột nhiên vang lên một giọng giàn mua. Đường Tiểu Tiểu, có thể nhập đế tử dự khuyết. Đường Thiên Hòa chờ trưởng lão toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó cùng nhau không người. Đế tử dự khuyết. Ông trời ơi. Tiểu Tiểu lần này phát. Mạc Nguyệt Trúc hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Huyền cười nói, làm sao? Đế tử dự khuyết rất tốt sao? Tốt. Mạc Nguyệt Trúc trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Đường ra có một chỗ bí cảnh, vô luận linh khí vẫn là ý cảnh tu luyện đều là ngoại giới gấp 10 lần, được xưng là đế tử bí cảnh, chỉ có nhận định đế tử dự khuyết mới có thể tiến nhập. Một khi thu hoạch được đế tử dự khuyết thân phận, vô luận là tư nguyên vẫn là thân phận đều sẽ thành đường ra tối cao, cho dù là phạm vào trọng tội, trừ phi là phản tộc, nếu không cũng là gia chủ cũng không có quyền xử trí. Muốn xử trí đế tử dự khuyết, chỉ có tổ lão đoàn cùng một chỗ nhận định, vượt qua một nửa trở lên bỏ phiếu, mới có thể định tội. Mạc Nguyệt Trúc nhìn lấy Đường Tiểu Tiểu bóng lưng, lẩm bẩm nói, có thể nói, hiện tại Tiểu Tiểu trên thân đã nhiều miễn tử kim bài. Mộ Dung Vân Thường cũng lấy làm kinh hãi. Khoa trương như vậy sao? Mạc Nguyệt Trúc lắc đầu, không khoa trương. Đế tử lại được xưng là đại đế chi tử, mỗi một cái đều nắm giữ đại đế chi tư, bọn họ duy nhất phải làm cũng là tu luyện. Lập tức nàng mặt lộ vẻ tiếc hận. Đế tử dự khuyết cũng là có đẳng cấp xếp hạng, Tiểu Tiểu trung quy là căn cơ kém chút, sợ là muốn hạng chót. Đúng rồi, Huyền đệ, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tiến vào đế tử hàng ngũ trước 8, đây mới thực sự là hạch tâm. Đường Huyền cười nói, hiện tại thứ nhất là người nào? Trước 8. Đây là hắn bị vũ nhục vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Mạc Nguyệt Trúc trầm ngâm một chút nói, nếu như không có đoán sai, có lẽ vẫn là Đường Tề Thiên. Hắn vừa ra đời thì giác tỉnh Tề Thiên thần thể, nắm giữ câu thông thiên địa năng lực, tu luyện song toàn không có bình cảnh. xuất sinh cũng là thân thể. Mộ Dung Vân thường giật nảy cả mình. Liền xem như nàng, cũng là tại 10 tuổi thời điểm mới phát giác tỉnh tử diệu thánh thể. Được xưng là tử diệu vạn năm đệ nhất nhân. Xuất sinh cũng là thân thể. Không thể tin tưởng. Đây chính là đế tộc nội tình. Đường Huyền cũng là đôi mắt lóe bông lúc ních. Xuất sinh là thần thể người, đều là thiên tuyển chi tử, đại khí vận ra thân tồn tại. Loại này người, đi ra ngoài nhặt tảng đá, đều là bảo vật vật. Bất kỳ cái gì công pháp vừa học liền biết. Đường Huyền sờ lên cằm, trong lòng đột nhiên nhiều một cô ghen tuông. Mẹ, cái này khí vận cũng quá tốt rồi. May mắn chính mình có treo. Làm chính mình bước vào đường ra một khắc này, sợ là đường đủ trời nhất định muốn trở thành một cái bi kịch. Thân thể rất đáng gờm. Lão tử là siêu thân thể, vẫn là duy nhất loại kia. Mạc Nguyệt Trúc cười nói, đường ra hết thể có 8 cái xuất sinh cũng là thân thể, được xưng là đường ra 8 kiệt. Đường ra đại đế khẳng định là theo bọn họ 8 cái bên trong sinh ra. Đến mức tiểu tiểu, hẳn là sẽ trở thành đại đế tùy tùng. Dù sao đại đế cũng là muốn thủ hạ phụ trợ. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Sớm để đường tiểu tiểu cùng 8 kiệt nhận biết, dạng này về sau cũng tốt phụ trợ. Lúc này, một tên nữ tử áo đen lắc lắc eo rắn đi tới đường tiểu tiểu trước mặt. Nàng lớn lên rất đẹp, nhưng là ánh mắt dài nhỏ, có chút giống xà nhãn, có chút làm cho người không thoải mái. A, là Liễu Mị Nhi. 8 kiệt một trong đường ngạo thế tùy tùng. Xem ra là muốn kéo áp sát đường tiểu tiểu, vì đường ngạo thế gia tăng chiến lực. Rất bình thường, 8 kiệt cũng có thể xưng đế, thì xem ai khí vận mạnh hơn, tùy tùng càng nhiều. Liễu Mị Nhi đầu ngẩng cao, dùng một bức bố thí giọng nói, "Đường tiểu tiểu sao? Ngươi có thể đánh ra 88 tinh, rất không tệ, đáng tiếc khoảng cách ngạo thế công tử 95 tinh, còn có rất lớn một khoảng cách. Cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ngạo thế công tử tùy tùng, thật tốt phụ trợ hắn khai sáng bá nghiệp, đến lúc đó ngươi chính là tổng lòng chi thần, thậm chí có thể trở thành giống như ta thị thiếp." Đường tiểu tiểu nhướng mày, "Nữ nhân này ở đâu ra? Ngữ khí như vậy vô sỉ." Không được, ta sớm có đi theo người. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt rối loạn lên. Thiên gia, nàng vậy mà cự tuyệt đường ngạo thế mời chào, phải biết đường ngạo thế thế nhưng là đường gia 8 kiệt thứ 5, thực lực cường đại vô cùng. Ngươi không nghe nàng nói sao? Sớm có đi theo người. Vậy khẳng định là 8 kiệt trước 4. Cũng không biết là đường Tề Thiên, vẫn là đường Băng Ly, lại hoặc là đường Tịch Diện, đường Hạo Khung. Liễu Mị Nhi ánh mắt đột nhiên biến đổi, xà nhãn bên trong để lộ ra một tia hung mang. Cự tuyệt, ngươi đây là không cho khinh thường công tử mặt mũi. Đường tiểu tiểu ngạc nhiên nói ra, không có a. Ta cùng hắn lại không quen, muốn đi theo cũng không tới phiên hắn a, có Huyền ca ca là đủ rồi. Nói xong, nàng hướng về Đường Huyền chỉ một chút. Liễu Mị Nhi quay đầu nhìn về phía Đường Huyền, một mặt hoảng hốt. Bốn phía Đường gia đệ tử cũng là mở mịt vô cùng. Huyền ca ca, là ai? Cũng là người của Đường gia sao? Đường Thiên Hòa nhìn lấy Đường Huyền mặt, luôn luôn cảm giác có một loại không hiểu quen thuộc. Hắn đột nhiên thấy được đi theo Đường Huyền bên người Mạc Nguyệt Trúc, sắc mặt nhất thời biến đổi. Là hắn? Là con của hắn? Không có khả năng, con của hắn không phải trời sinh phế thể, linh khí khô kiệt, phế vật chi tư sao? Làm sao có thể? Đường Thiên Hỏa càng xem Đường Huyền càng kinh ngạc. Hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Đường Huyền tu vi. Hắn nhưng là ngộ đạo cảnh tu vi a. Khởi nguyên siêu thần thể chính là cực hạn chi thể, sớm đã dung nhập thiên địa, đừng nói là Đường Thiên Hỏa, cũng là đại đế cũng nhìn không thấu Đường Huyền tu vi. Liễu Mị Nhi nhìn chằm chằm Đường Huyền, hung hắn nói, một cái phóng ra ngoài phế vật, cũng xứng cùng ngạo thế công tử đánh đồng. Ngươi? Lời còn chưa dứt, Đường Huyền đồng tử bên trong thần quang lóe lên. Oeng! Phốc! Liễu Mị Nhi trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bay ngược ngàn trượng, tại trên mặt đất cọ sát ra một cái 100 trượng khe rẽ. Muốn không phải Đường Huyền khinh thường cùng Liễu Mị Nhi tính toán, giờ phút này nàng đã bạo thể. Không có người dạy ngươi quy củ sao? Đường Huyền thản nhiên nói. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 81, vậy liền đánh cái mãn tinh đi. Dù sao không khó. Ngươi dám đánh ta? Liễu Mị Nhi trực tiếp điên cuồng hét lên. Một trương trên gương mặt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Ta thế nhưng là đường ngạo thế nữ nhân. Ngươi, thế mà. Còn chưa nói xong, vang một tiếng, Liễu Mị Nhi lại lần nữa bị vang bay ngàn trượng. Lần này nàng không nói nổi một lời nào, chỉ là miệng lớn phun huyết. Nửa bên khuôn mặt đã là máu thịt bé bé. Đường Huyền đứng chắp tay, lạnh lùng vẫn như cũ. Nếu không phải bản tọa không muốn một lần đường ra thì làm lẫn nhau xấu hổ, ngươi liền tư cách nói chuyện đều không có, nói thêm một chữ nữa thì chết đi. Thanh âm của hắn tuy nhiên hơi hợt, nhưng là cái kia lạnh lẽo hàn khí, lại là chấn nhiếp toàn trường. Liễu Mị Nhi toàn thân run rẩy, nàng muốn mở miệng quát mắng, cũng không dám. Đường Huyền cho nàng một loại vô cùng khủng bố, giống như ma thần uy áp. Sẽ chết. Mở miệng thật sẽ chết. Gia hỏa này thật dám giết hắn. Dù là chính mình là đường ngạo thế nữ nhân cũng là đồng dạng. Đủ rồi. Lúc này, một tên trưởng lão gầm thét lên tiếng. Thật to gan, đường ngạo thế là đường gia hạch tâm tám kiệt một trong, không cho phép nửa điểm làm đủ, thân là làm một cái phóng ra ngoài con cháu, ngươi quá mức làm cản. Đường Huyền chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía tên kia trưởng lão. Làm cản? Ha ha. Xin hỏi trưởng lão, ngươi tên là gì? Tên kia trưởng lão ngạo nghễ nói, bạn trưởng lão Đường Tu Văn. Ừm. Nguyên lai ngươi cũng họ Đường a. Đường Huyền cười khẽ. Đường Tu Văn càng giận. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, bạn trưởng lão không họ Đường, còn họ gì, nơi này chính là đường gia. Đường Huyền chậm rãi lắc đầu. Đã ngươi biết là đường gia, lại dễ dàng tha thứ một cái ngoại tính nữ tử tùy tiện nhục mạ đường gia tử đệ vì phế vật, tốt một cái đường gia trưởng lão. Trong mấy mắt, tất cả người đường gia ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn lấy Đường Tu Văn ánh mắt tràn đầy xem thường. Một cái gia tộc kiêng kỵ nhất cũng là lấy tay bắt cá a. Liền con em nhà mình đều bảo hộ không được, muốn trưởng lão tác dụng gì? Ngươi? Đường Tu Văn sắc mặt đỏ lên, một mặt phẫn nộ. Ngươi chỉ là một cái phóng ra ngoài con cháu, còn chưa nhận tổ quy tông, như thế nào xem như người đường gia? Đường Huyền lại lần nữa cười khẽ. chỉ là khảo hạch, tại bản tọa trong mắt, bất quá trò đùa. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, thì ngươi có thể đánh ra 50 tinh sao? Đường Tu Văn khinh bị ra mặt. Đường Huyền nhìn lấy cao lớn bia đá, từ tốn nói, tối cao bao nhiêu tinh? Đường Thiên Hỏa ánh mắt lóe lên, tối cao bách tinh, còn không có người đạt thành qua. Đường Huyền gật đầu, tốt, vậy ta thì đánh một cái bách tinh đi, lại không khó. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt biến đến quái dị, đùa cợt, khó có thể tin. Giây lát về sau, hóa thành từng trận tiếng nghị luận. Ta đi, nghe đến không có. Hắn mới vừa nói cái gì, đánh một cái bách tinh đi. Tiếng người, ha ha ha, cười chết ta rồi. Hắn nhưng biết bách tinh là có ý gì sao? Cũng là Đường gia tám kiệt xếp hàng thứ nhất Đường Tề Thiên cũng chỉ đánh tới 99 tinh mà thôi. Đường gia lão tổ đã từng khẳng định, không phải ước vạn năm chi thiên tài, không nhưng đánh ra bách tinh, hắn một điểm nào giống như là loại kia ước vạn năm thiên tài. Nói chuyện chẳng lẽ đều không thông qua não tử sao? Loại này cuồng ngôn cũng có thể tùy tiện nói. Hắn là nhiều không đem Đường gia tám kiệt để vào mắt. Đường Tu Văn càng là cười ha ha. Ngươi nếu có thể đánh ra bách tinh, bản trưởng lao thì quỳ ở trước mặt ngươi hô ra ra. Đường Huyền lắc đầu, được rồi, ta không cần tuổi tác lớn như vậy cháu trai. Quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm đi. Dù sao ngươi cũng là người Đường gia, ta không muốn làm quá khó nhìn. Chúng người không lời. Để một cái trưởng lão quỳ dập đầu, cái này còn gọi không khó coi. Nghỉ xính miệng lưỡi chi lực, nếu như ngươi đánh không đến đâu. Đường Tu Văn cười lạnh. Hắn căn bản không tin tưởng Đường Huyền có thể đánh ra bách tinh. Tự che trời linh, chết cũng không tiếc. Đường Huyền phun ra tám chữ. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Gia hỏa này điên rồi đi. Đánh không ra bách tinh thì tự sát. Có Đường gia tử đệ lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong lòng của hắn hẳn phải biết chính mình đánh không đến bách tinh, tự sát ngược lại có thể thu hoạch được một cái trong sạch danh tiếng. Người chăm chú, xác định không phải thiên cổ chê cười. Đúng a, hoàn toàn không có đạo lý sẽ nói ra nếu như vậy a. Biết rất rõ ràng đánh không ra, còn chết cưỡng, không có chút ý nghĩa nào. Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Giữa đám người, vết máu khắp người Liễu Mị Nhi mắt mang oán độc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, ngươi làm mình muốn chết, chẳng trách người khác. Tự sát, thiện nghi ngươi. Chờ ngươi tự sát về sau, ta sẽ thật tốt tra tấn hai nữ nhân kia. Tại mọi người nhìn soi mói, Đường Huyền đi tới màu đen trước tấm bia đá. Hắn dám khẩu xuất của nôn, tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin. Nắm tay, thể nội khởi nguyên chi lực, giống như núi kêu biển gầm, lao nhanh mà ra, hội tụ tại trên nắm tay. Loại kia dường như vũ trụ đại bạo tạc cảm giác, không nhả ra không thoải mái. Hô, gió nhẹ cuốn lên, mái tóc đen dài tung bay, phối hợp Đường Huyền tuấn giật khuôn mặt, lại để vô số nữ tử nhìn ngốc. Thì liền Liễu Mị Nhi cũng là tim đập thình thịch. Hắn lớn lên cũng quá đẹp rồi đi. Muốn không phải ngỗ nghịch ngạo thế công tử, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử hắn vị đạo. Tại mọi người nhìn soi mói, Đường Huyền một quyền đánh vào khảo hạch bia đá phía trên. Trong một chớp mắt, cả tòa bia đá kịch liệt run rẩy lên. Tản ra trước nay chưa có mãnh liệt quang mang. Bầu trời trong trẻo chân trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, tinh quang thiệp diệu. Một mảng lớn tinh mang không ngừng phụt ra hút vào. Mơ hồ có lấy 100 quả. Thiên gia, thật chẳng lẽ chính là 100 quả tinh mang? Hắn cũng là ước vạn năm thiên tài, phá kỷ lục. Thật muốn phá kỷ lục. Nhìn lấy lập loè tinh mang, tuy nhiên còn chưa ổn định, nhưng cũng đưa tới to lớn bạo động. Đường Tu Văn sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng chỉ có ba chữ, không có khả năng. Liễu Mị Nhi càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng vứt mắt, muốn nhìn rõ ràng. Đường Thiên Hỏa càng là tim đập loạn. Chẳng lẽ cái kia kinh tài tuyệt diễm, mang cho Đường gia vinh dự, lại suýt chút nữa hủy đi người của Đường gia. Lại trở về rồi sao? Thế mà, ngay tại tinh mang ngưng tụ trong nháy mắt, khảo hạch bia đá phát ra thê lương kêu rên. Vô số vết nứt hiện lên. Hạo nhật giống như quang mang biến thành huyết hồng trời chiều. Sau một khắc, ầm vang kinh hai bạo. Đá vụn ầm vang rơi xuống. Đứng tại dưới tấm bia đá Đường gia tử đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít người bị nện đầu rơi máu chảy. Ách, Đường Huyền ngẩn ngơ. Chính mình có phải hay không quá phận? Vậy mà một quyền đem khảo hạch bia đá cho làm phát nổ. Ào ào ào. Đá vụn nứt toác một chỗ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chăm chú. Khảo hạch bia đá sập. Chuyện xưa nay chưa từng có. Dòng dã thời gian một nén nhang, đều không người nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Đường Huyền mở miệng phá vỡ xấu hổ. Ừm, vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, bách tinh xuất hiện, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Đường Huyền một quyền đánh ra bách tinh chi mang. Nhưng vấn đề là bách tinh chi mang cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ, ý nguyên tràn đầy biến số. Cho nên ta không cần tự vận. Đường Huyền hai tay một đám. Có người cũng nên thực hiện lời hứa đi. Đường Tu Văn sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Ta không có khả năng quỷ, tinh mang vẫn chưa ngưng tụ, ngươi không tính đánh ra bách tinh. Đường Huyền cười. Hắn đã sớm ngờ tới Đường Tu Văn sẽ chống chế. Vậy chỉ có thể có một cái lý do. Bia đá quá giòn. Có thể thấy được bách tinh chỉ là bia đá cực hạn, cũng không phải là cực hạn của ta. Đường Tu Văn kèm chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Nói bậy nói bạn, ta nhìn thần sắc ngươi quỷ quái, sợ không phải người lương thiện, vẫn là xuất thủ đưa ngươi cầm xuống, giao cho tổ lão tỉ mỉ thẩm vấn. Hắn trực tiếp huyễn hóa ra một bàn tay lớn, hướng về Đường Huyền chụp tới. Đường Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Ừm, ngươi muốn chết sao? Chương 82, đệ tử hàng ngũ. Thân thế chi mê. Nhiều lần mất mặt. Đường Tu Văn nổi giận vô cùng. Hắn tận sách linh khí, hóa vô thượng bàn tay lớn, hướng về Đường Huyền chụp tới. Lấy hắn trưởng đạo cảnh tu vi, hủy đi một cái Đường Huyền còn không phải dễ như trở bàn tay. Oeng. Linh khí bàn tay lớn ẩn chứa vô cùng uy năng, dường như liền núi hải đô có thể trấn áp. Đường Huyền bốn phía đại địa trong nháy mắt nứt toát chìm ngập. Khí tức kinh khủng để tất cả Đường gia đệ tử chấn động theo. Khí tức thật là khủng bố, đây chính là trưởng lão thực lực sao? Vậy khẳng định, Những thứ này Đường gia trưởng lão đã từng cũng là đệ tử dự khuyết, chỉ là tiềm lực hao hết, không cách nào tiến giai mới chuyển thành trưởng lão, mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại. Tiểu tử kia xong, trưởng lão xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường gia tử đệ hào hào lắc đầu, nhận định Đường Huyền xong đời. Người muốn chết. Đường Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Tuy nhiên cùng là người Đường gia, huyết mạch tương liên, nhưng Đường Tu Văn không lưu tình chút nào muốn trấn sát chính mình, cái kia cũng không có gì đáng nói. Ngay tại hắn muốn lúc động thủ, một đạo vô hình ba động khuyết tán mà ra. Đường Huyền đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thật mạnh hồn lực. Cái kia cố hồn lực ba động trực tiếp phá hủy Đường Tu Văn linh khí bàn tay lớn. Đồng thời Đường gia chỗ sâu truyền ra thanh âm giàn mua. Sáng tạo hàng cổ ghi chép, nhập đế tử hàng ngũ. Mọi người hoảng sợ. Hàng cổ ghi chép, đế tử hàng ngũ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho từ xưa đến nay duy nhất, đại biểu cho Đường gia chưa bao giờ xuất hiện qua ghi chép. Một cái đế tộc cũng không từng sáng tạo qua ghi chép, chỉ là nghĩ đến cũng đủ để làm cho người dùng mình. Thế mà, cái này còn không phải toàn bộ. Càng khiến người ta kinh hãi là, đệ tử hàng ngũ, không phải đệ tử dự khuyết, mà chính là đệ tử hàng ngũ. Tại Đường gia, chỉ có 8 người có thể vào đệ tử hàng ngũ, cũng chính là danh xưng trời sinh bắt thần thể Đường gia 8 kiệt. Hiện tại, lại nhiều một người, Huyền ca ca nhập đệ tử hàng ngũ, hảo lợi hại a. Lợi hại hơn nhiều so với ta. Đường Tiểu Tiểu tay che môi đỏ, một mặt kinh ngạc. Mạc Nguyệt Trúc thì là đầy mắt vui mừng. Mà Mộ Dung Vân Thường lại là vô cùng mê luyến, thậm chí có chút đắc ý. Thấy không, cái này thì là phu quân của mình, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Giữa đám người Liễu Mị Nhi thì là sắc mặt trắng bệch. Đệ tử hàng ngũ danh hiệu gia trì, đại biểu cho Đường Huyền cùng Đường Ngạo Thế ở vào cùng một cấp bậc. Chính mình vậy mà mở miệng vũ nhục đệ tử hàng ngũ tồn tại, đây chính là đại tội. Không được, Đường Huyền quá nguy hiểm, phải chết. Nàng đem Đường Huyền mặt cái ở trong lòng về sau, trực tiếp quay người rời đi. Mà lúc này, Đường Thiên Hỏa chờ trưởng lão cũng là thần sắc khác nhau. Không, không thể nào. Đường Tu Văn trực tiếp trợn tròn mắt. Đường Huyền phong đế tử hàng ngũ, cái kia hành vi của mình chẳng phải là buồn cười vô cùng. Chỉ nghe thanh âm giản mua nói tiếp, Đường Tu Văn mất quy cách, tức đoạt trưởng lão tư cách, nhập khổ tu các diện bích 10 năm. Đường Tu Văn khẽ miệng run rẩy hai lần, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Tuân tổ lão lệnh. Hắn lại cũng không còn trước đó hung hăng càn quấy, cúi đầu bay mất. Bóng người vô cùng hiệu quạng. Hả? Đường gia? Cũng là tính toán công mình. Đường Huyền mỉm cười. Trong lòng đối với Đường gia ngược lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Không thiên vị, cho dù là trưởng lão cũng giống như vậy, hoàn toàn bằng vào thực lực nói chuyện. Tuy không tỉnh, lại công bình. Đệ tử lấy được võ đạo cấp tiến vào tư cách một lần. Thi tiếp hành đi. Thanh âm giản mua nói xong, thì trở nên yên lặng. Nhưng là trong lòng mọi người sóng to gió lớn, lại là thật lâu chưa từng biến mất. Liên Đường Thiên Hỏa bọn người cũng giống như vậy. Hôm nay chẳng những ra một cái đệ tử dự khuyết, còn ra một cái đệ tử hàng ngũ. Đệ tử hàng ngũ cùng đệ tử dự khuyết đều có chuyên trúc sân nhỏ, chờ ta an bài tốt về sau liền có thể vào ở. Đường Thiên Hỏa đối với Đường Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này Mạc Nguyệt Trúc lên tiếng. Không cần, liền ở tại cái viện kia chứ. Đường Thiên Hỏa khẽ cho mày. Người chắc chắn chứ? Là cái nhà kia. Ừ, thừa kế nghiệp cha, thân phận cũng đầy đủ, vừa vặn. Mạc Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu. Cái này. Tốt ta. Đường Thiên Hỏa do dự một chút đáp ứng. Không phải liền là một cái viện sao? Dù sao trống không cũng là trống không. Mà lại Mạc Nguyệt Trúc nói không sai. Thừa kế nghiệp cha, hợp tình hợp lý. Ta cũng phải cùng ca ca ở cùng một chỗ. Đường Tiểu Tiểu giơ lấy tay nói. Đường Thiên Hỏa giật nảy mình. Không được, ngươi chính là thân nữ nhi, làm sao có thể cùng nam nhân ở một cái viện, lại nói ra ra ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Đường Tiểu Tiểu thở phì phò nói, ta mặc kệ, dù sao không có ca ca, liền không có ta, ta muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ. Ra ra chỗ đó ta đi nói. Cái này. Đường Thiên Hỏa do dự. Không sao, Tiểu Tiểu có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Mạc Nguyệt Trúc cười nói. Ừm, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi, cáo tử. Đường Thiên Hỏa nhẹ gật đầu, sau đó mang theo trưởng lão đoàn người rời đi. Mạc Nguyệt Trúc thì mang theo Đường Huyền, Mộ Dung Vân Thường cùng Đường Tiểu Tiểu đi tới một cái sân rất lớn trước đó. Sân nhỏ trên cửa chính sách hai chữ: Tiêu Giao. Ở vào đường ra vị trí chỗ tốt nhất, nhất kỵ tuyệt trần, mà lại địa thế khá cao, liếc một chút có thể nhìn đến đường ra toàn cảnh. Thật sự là một cái không tệ sân nhỏ. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Mạc Nguyệt Trúc nhẹ nhàng nói, cái này là phụ thân ngươi trước kia ở sân nhỏ. Đường Huyền quay người, nhìn lấy Mạc Nguyệt Trúc nói, hiện tại ngươi cần phải nói cho ta biết, ta cha mẹ sự tình đi. Mạc Nguyệt Trúc do dự một chút, nhẹ gật đầu. Phụ thân của ngươi đã từng là đường ra đệ nhất thiên tài, Thương Khung Thánh Thể sở hữu giả. Nguyên lai ta Thương Khung Thánh Thể là di truyền phụ thân a, khó trách. Đường Huyền giật mình. Thương Khung Thánh Thể uy năng 10 phần đáng sợ, có thể so với thần thể. Phụ thân ngươi tại 18 tuổi thời điểm, liền đã đánh khắp tất cả đế tộc thế hệ tuổi trẻ, mà lại một lần không có thua qua. Mạc Nguyệt Trúc nhìn lấy Đường Huyền, ánh mắt phức tạp hơn. Trung quy là người một nhà. Đường Huyền nở nụ cười. Mạc Nguyệt Trúc, khá lắm. Cái này hai cha con cái, một cái so một cái phách lối, một cái bất bại, một cái đồ biến thái. Bên ngoài đi chơi trải qua thời điểm, hắn gặp mẹ của ngươi Mạc Thu Thương. Hai người nhất kiến trung tình, rất tự nhiên đi cùng nhau, sau đó thì có ngươi. Mạc Nguyệt Trúc nói tiếp. Đường Huyền hai mắt nhíu lại. Mạc Nguyệt Trúc sắc mặt có chút mất tự nhiên. Kỳ thật, ta là mẫu thân ngươi nhỏ nhất muội muội, ngươi cũng có thể gọi ta gì? Đường Huyền cuối cùng là minh bạch hết thảy. Ta vẫn là gọi ngươi Nguyệt Trúc tỷ đi, dạng này càng thân thiết hơn một số. Tùy tiện đi, dù sao xưng hô bất quá là danh hiệu. Mạc Nguyệt Trúc cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Mộ Dung Vân Thường tò mò hỏi, Nguyệt Trúc tỷ, vậy ta công công cùng bà đâu? Mạc Nguyệt Trúc trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Ta tỷ tỷ bị một cái vô cùng khủng bố người bắt đi, đến mức Huyền đệ phụ thân vì cứu ta tỷ tỷ tự phong bế quan. Hắn xin nhờ ta chiếu cố thật tốt Huyền đệ, không muốn cho hắn biết cha mẹ sự tình, bởi vì hắn. Đường Huyền tiếp lời, bởi vì ta ra đời thời điểm quá phế vật thật sao? Mạc Nguyệt Trúc sắc mặt tường đỏ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dựa theo cha mẹ ngươi tu vi, phế thể tỷ lệ chỉ có 1/1000 tỷ, thế nhưng là. Đường Huyền cười nói, chẳng phải là càng đã chứng minh ta là thiên tuyển chi nhân sao? Loại này tỷ lệ đều để cho ta đuổi kịp, cuối cùng vẫn là đã thức tỉnh, phế thể cũng bất quá là tạm thời thôi. Mạc Nguyệt Trúc nói. Đường Huyền cũng không trả lời, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, hoàn toàn là vạn lần tăng phúc hệ thống nguyên nhân. Nếu không chính mình sớm đã chết ở Thiên Sơn phái, cái kia bắt đi ta người của mẫu thân, đến cùng là ai? Đường Huyền trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thân thế của mình rất cầu huyết, rất ác tục, nhưng không thể nhịn. Mạc Nguyệt Trúc trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Ta không biết, biết cũng không thể nói, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Tin tưởng ta, đó là một cái làm thiên địa đều vì đó run rẩy nhân vật kinh khủng. Đường ra trong mắt hắn, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Đừng đi nghĩ, đừng đi niệm, xem như ta không nói gì. Đường Huyền ánh mắt híp lại. Có thể, ta đã nghe được. Chương 83, thứ 5 đế tử. Kiếm thần ngạo thế. Lúc này, ở một tòa khác to lớn phủ đệ trước đó, Liễu Mị Nhi mặt mũi tràn đầy chờ đợi lo lắng lấy. Đường ngạo thế sắp xuất quan, còn không có động tĩnh, vội muốn chết. Liễu Mị Nhi tâm giống như tại chảo dầu phía trên giày vỏ, khó chịu vô cùng. Nàng chưa từng có như thế biệt khuất qua. Nói thế nào, nàng xuất thân cũng là một nước chi công chúa, chỗ nào bị qua như thế bị khuất. Nhưng vô luận là Đường Huyền vẫn là Đường Tiểu Tiểu, nàng đều đánh không lại. Coi như đánh thắng được, cũng không động được. Đường gia tổ lão dị thường bao che khuyết điểm, cái này rất bình thường. Chính mình tiềm lực đệ tử lại không hộ, Đường gia sớm xong đời. Chẳng những muốn hộ, mà chính là còn muốn hung ác. Nếu như mình dám trong bóng tối ra tay, cũng là sau lưng vương triều, cũng sẽ bị Đường gia giết hại hầu như không còn. Liễu Mị Nhi không có khả năng ngốc như vậy. Lo lắng thời điểm, trong phủ đệ đột nhiên xông ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí, kinh khủng kiếm khí nối liền trời đất, dẫn nổi phong vân cấp biến. Sau một khắc, bốn phía không gian làm vặn vẹo xếp chồng, một cái đem trường kiếm ngưng tụ mà thành. Trong một chớp mắt, ngàn trượng phạm vi đều hóa thành kiếm chi lĩnh vực. Là ngạo thế công tử kiếm ý, hắn thành công ngưng tụ lĩnh vực. Được, thật cương đại kiếm vực, chỉ là nhìn bằng mắt thường thì cảm giác mình phảng phất muốn bị xé nứt. Không hổ là trời sinh kiếm thần thân thể. Bất luận cái gì kiếm pháp xem xét liền sẽ, một học thì thông, ba tuổi liền đã lĩnh ngộ 10 loại kiếm ý. Hắn đem tất cả kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, biến thành vô thượng kiếm vực, người nào có thể địch. Như thế thiên tư, tương lai đế sơn phía trên, tất nhiên sẽ lưu hắn tính danh. Đang tu luyện Đường gia tử đệ bị kinh động, toàn bộ đều trên mặt kinh sợ nhìn lấy ba động kiếm vực. Mà Liễu Mị Nhi thì là hóa lo làm vui. Đột phá. Ngạo thế công tử rốt cục đột phá. Kiếm vực ngưng tụ, khí thế vô song, tất nhiên có thể giúp chính mình báo thù, hung hăng giáo huấn một chút cái kia đáng giận Đường Huyền. Đường gia tuy nhiên che chở đệ tử, lại cũng không cấm đoán chiến đấu. Võ giả là tại trong chiến đấu trưởng thành, nhà ấm chỉ có thể ra bông hoa. Đột nhiên, yên lặng như tờ, ngàn vạn kiếm khí ngút trời mà lên, ngưng tụ thành một thanh kiếm, sau đó chậm rãi rơi xuống. Một tên thiếu niên mặc áo lam, chắp tay sau lưng, đạp không mà đi. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ hiện ra một vòng kiếm ảnh. Thủy đạo cảnh, kiếm vực tiểu thành. Thiếu niên tóc đen tung bay, từng chiếc dựng đứng, dường như liền tóc đều tản ra kiếm khí. Trong mắt màu đen thâm thúy, ngưng tụ sắc bén vô cùng kiếm ý. Thậm chí cả người hắn, đều dường như một thanh chém rách thương khung lợi kiếm. Vô số đường gia tử đệ đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn đạo thân ảnh kia, như thần đệ. Nghe đồn Đường Ngạo Thế lúc mới sinh ra, Đường gia tất cả kiếm khí toàn bộ tự động ra khỏi vỏ, thủ hộ tại bên cạnh hắn. Thiên tuyển chi tử, kiếm thần truyền nhân, tương lai không thể đo lường. Tuy nhiên Đường Ngạo Thế không bằng Đường Tề Thiên như vậy hải nã bách xuyên, nhưng lại đem kiếm chi nhất đạo tu luyện đến cực hạn. Một khi trưởng thành, thực lực chưa hẳn hơi kém. Quá mạnh, chỉ cần có hắn một cái, Đường gia khí vận liền có thể lại kéo dài vạn năm bất bại. Xuất sinh cũng là thần thể, dạng này khí vận, tư chất như vậy, ước vạn thiên tài bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái. Mà Đường Ngạo Thế lại thu được. Lao Thiên đuổi theo cho ăn cơm. Người nào cũng không so bằng. Ngạo Thế công tử, ngươi cuối cùng xuất quan. Liễu Mị Nhi hoa một tiếng thì khóc lên. Phát sinh chuyện gì? Đường Ngạo Thế nhíu mày. Là như vậy. Liễu Mị Nhi một bên nức nở, một bên đem phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nói xong, nàng lại bổ sung, Mị Nhi là Ngạo Thế công tử người, đánh ta chẳng phải là cùng đánh ngài giống nhau sao? Thôi, xem như Mị Nhi số khổ, bôi nhọ Ngạo Thế công tử danh tiếng, dù là ngài bỏ ta, Mị Nhi cũng không rằng có câu oán hận nào. Đường Ngạo Thế nhàn nhạt nhìn lấy Liễu Mị Nhi. Đột nhiên, ba tiếng tát thai vang dội bên trong, Liễu Mị Nhi một tiếng hét thảm, bị quất bay 100 trượng, té xuống đất. Trung quanh Đường gia tử đệ trực tiếp trợn tròn mắt. Này sao lại thế này? Có thể vào đế tử hàng ngũ, bất kể là ai, cũng không phải ngươi có thể chỉ trích. Húng chi còn có một cái đế tử dự quyết. Ngươi là muốn đem ta đẩy đến đứng mũi chịu sào, trở thành công cụ của ngươi sao? Đường Ngạo Thế nhìn chằm chằm Liễu Mị Nhi, nhẹ nhàng nói. Liễu Mị Nhi ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng mặt khác nửa bên mặt cũng nát. Ngạo Thế công tử, ngươi, nhục nhã, khó chịu, giống như nằm mơ. Vì sao lại như thế? Liễu Mị Nhi ánh mắt dần dần âm ngoan. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình thủy chung là cái ngoại nhân, để người Đường gia đi đối phó người Đường gia, nàng nghĩ quá đơn giản. Có thể vào đế tử hàng ngũ, cái nào giống như là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Võ đạo xưng tôn thế giới, chỉ cần có thực lực, dạng gì nữ nhân không có. Nữ nhân có thể có rất nhiều, mạng chỉ có một. Muốn thông qua sắc đẹp cùng thân thể đi khống chế Đường Ngạo Thế, là nhiều xem thường vị này trời sinh kiếm thần chi thể tuyệt thế thiên tài. Không, phải nói Liêu Mị Nhi quá cao nhìn mị lực của mình. Đi nhận lầm, đập đến đối phương tha thứ. Đường Ngạo Thế thản nhiên nói. Câu nói này trực tiếp đâm xuyên qua Liễu Mị Nhi lòng tự trọng. Đường Ngạo Thế, ngươi điên rồi, ta cũng là nhất quốc công chúa, ngươi thì đối với ta như vậy, để cho ta dập đầu, nằm mơ. Tốt, muốn không lăn, muốn không chết. Đường Ngạo Thế nói, gọn gàng, không chút do dự. Liễu Mị Nhi khí lạnh dốc hết ra đến cực hạn, vốn là muốn vuốt mông ngựa, lại không nghĩ rằng đập tới lập tức trên chân. Nàng không hoài nghi chút nào Đường Ngạo Thế sẽ giết mình. Người thành đại sự, đều vô tình, đến mức rời đi, càng không khả năng. Bị đế tộc vứt bỏ, trở về cũng là trực tiếp lãnh cung vận mệnh, chỉ có thể ẩn nhẫn. Bất quá, Đường Ngạo Thế mi đầu hơi nhíu. Đế tử hàng ngũ chỉ có 8 người, một người tiến vào thì có một người rời đi. Ha ha, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì đi. Đường Huyền, cũng là Đường gia truyền kỳ Tiêu Giao Hầu nhi tử đi. Truyền kỳ chi tử, phải chăng có thể có gánh chịu năng lực đâu? Đây không phải là Ngạo Thế công tử sao? Hắn gấp gáp như vậy muốn đi chỗ nào bên trong? A, Liễu Mị Nhi thế nào? Làm sao máu me khắp người, mặt cũng nát. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không có nhìn ra sao? Đế tử hàng ngũ chi chiến bắt đầu. Ngươi nói là tổ lão tự mình nhận định tân đế tử hàng ngũ đúng không? Một đường lên, vô số đường gia tử đệ đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn lấy Đường Ngạo Thế cùng Liễu Mị Nhi. Ào ào chỉ trỏ lấy. Tiêu Giao viện bên trong, Đường Huyền ngay tại thôi diễn lấy khởi nguyên lĩnh vực. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt kiếm ý, chính đang áp sát bên trong. Cỗ kiếm ý này, trước đây chưa từng gặp. Phản phất là khiến vạn kiếm cũng vì đó thần phục kiếm thần hạ phàm, không thể ngăn cản, không có thể ngăn hàng. Sau một lát, Mạc Nguyệt Trúc, Mộ Dung Vân Thường cùng Đường Tiểu Tiểu cũng cảm nhận được, ào ào đi ra. Phu quân, kẻ đến không thiện. Mộ Dung Vân Thường trầm giọng nói. Mạc Nguyệt Trúc nhíu mày. Kiếm ý mạnh như vậy người, tại Đường gia chỉ có một cái. Đệ tử hàng ngũ thứ 5, kiếm thần Đường Ngạo Thế. Xem bộ dáng là vì Liễu Mị Nhi báo thù mà đến. Đường Huyền vẫn là một mặt lạnh nhạt, mở ra cửa lớn, nên đón. Hắn vừa vặn cũng muốn nhìn một chút Đường gia đệ tử thực lực. Đường Ngạo Thế là tốt nhất đá thử vàng. Sân nhỏ cửa lớn mở ra, một bộ áo lam Đường Ngạo Thế chậm rãi bước vào. Tạch tạch tạch. Chỗ dừng chân, đại xuất hiện giống mạng nhện vết nước. Đây cũng không phải là Đường Ngạo Thế cố ý, mà chính là khí thế của hắn quá mạnh, tiết lộ ra ngoài. Đường Ngạo Thế chúc mừng Huyền đệ tiến vào đệ tử hàng ngũ. Ngữ khí bình thản, cũng không có sát ý. Đường Ngạo Thế hơi hơi nghiêng đầu, đến, quỳ xuống bồi tội. Liễu Mị Nhi cúi đầu, đi đến Đường Huyền trước mặt, bịch quỳ xuống. Liễu Mị Nhi tội đáng chết vạn lần, đập vào đệ tử đại nhân, mời ngươi tha thứ. Ầm, cái chán chạm đất. Đường Huyền ngạc nhiên. Chương 84, luật bản. Đệ tử chi chiến. Ách, đây là ý gì? Đường Huyền mang theo tò mò hỏi. Đường Ngạo Thế thản nhiên nói, bởi vì ngươi là đệ tử hàng ngũ, ngôn ngữ làm nhục chính là ngươi, đồng dạng là chúng ta. Ta không thích ngươi, nhưng cũng không hận ngươi, bởi vì trên người ngươi là đường gia huyết. Bồi tội là thanh chính đệ tử thân phận, không cần suy nghĩ nhiều. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Trong lòng không hiểu đối vị này tộc huynh nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chân chính đại gia tộc liền nên như thế, có thể không thích, nhưng không thể hận, có thể tranh đấu, nhưng tuyệt đối không thể nhục. Bởi vì nhục ta, cũng là nhục ngươi. Tốt ta, sự kiện này thì dừng ở đây. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Rất tốt, hoan nên ngươi tiến vào đệ tử hàng ngũ. Đường Ngạo Thế cũng đồng dạng đáp lại mỉm cười. Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng là đối một người khác tới nói, lại là vô cùng nhục nhã. Liễu Mị Nhi trong mắt cất giấu hèn mọn, phẫn nộ cùng điên cuồng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ một việc, từ vừa mới bắt đầu, nàng thì nghĩ sai, muốn bằng vào một chút tiểu thủ đoạn đi khống chế Đường Ngạo Thế, căn bản là nằm mơ. Ngươi có thể rời đi. Đường Ngạo Thế nghiêng đầu đối với Liễu Mị Nhi nói ra. Ừm. A. Liễu Mị Nhi sững sờ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ngạo Thế công tử, ngươi là để Mị Nhi đi nơi nào? Rời đi Đường gia, nể tình ngươi bao nhiêu phụng dưỡng qua ta một đoạn thời gian phân thượng, ta sẽ viết một lá thư đưa cho ngươi phụ hoàng, giải thích chuyện này. Đường Ngạo Thế thản nhiên nói, sau này không muốn lại đến Đường gia. Cái gì? Liễu Mị Nhi như bị sét đánh, triệt để mắt trợn tròn. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, bị đuổi ra Đường gia, sau này còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Đường Ngạo Thế cũng quá vô tình đi. Đường Ngạo Thế, ngươi muốn đuổi ta đi? Liễu Mị Nhi theo ngốc trệ bên trong tỉnh lại, thần sắc biến đến điên cuồng lên. Ta toàn tâm toàn ý đối ngươi, ngươi thì là đối xử với ta như thế. Chẳng lẽ ta còn so ra kém một cái hôn huyết con cháu sao? Đường Ngạo Thế gật đầu. Ngươi cái gọi là toàn tâm toàn ý, bất quá chỉ là muốn mượn nhờ tên tuổi của ta thỏa mãn ngươi lòng hư vinh thôi. Đường gia đế tử hàng ngũ há lại ngươi loại nữ nhân này có thể khống chế. Để ngươi rời đi là sau cùng thể diện, nếu không. Ánh mắt lóe lên, kiếm ý thuần phát. Oanh. Liễu Mị Nhi một tiếng hét thảm, bị oanh bay 100 trượng, miệng phun máu tươi. Cái kia bi thảm bộ dáng để Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Tiểu Tiểu đều có chút không đành lòng. Cũng quá khổ cực đi. Đường Huyền, Đường Ngạo Thế, các ngươi chờ lấy, bút chứng này, ta Liễu Mị Nhi sẽ không như vậy tính toán. Liễu Mị Nhi tóc thai bù xù, sau đó quay đầu ngự không rời đi. Đường Ngạo Thế thần sắc thủy chung bình tĩnh. Liễu Mị Nhi uy hiếp, căn bản không có để ở trong lòng. Đường Huyền cũng giống như vậy, rảnh rỗi sự tình giải quyết. Như vậy một chuyện khác, thì cùng nhau làm đi. Đường Ngạo Thế hai mắt rơi xuống Đường Huyền trên thân, đồng thời một cỗ nồng đậm chiến ý bộc phát ra, phóng ra ngoài đệ tử. Lần thứ nhất về tộc khảo hạch, liền có thể nhập đệ tử hàng ngũ. Cái kia ngươi trước tại sao lại rời đi đâu? Ta rất hiếu kỳ. Cho nên, Trong một chớp mắt, hư không ngưng khí, kiếm chỉ Đường Huyền. Thiếp ta một kiếm như thế nào? Chỉ là phổ thông luật bản, ta sẽ không hạ nặng tay. Đường Ngạo Thế mang trên mặt tự tin vô cùng mỉm cười. Hắn đã ngưng tụ kiếm vực, liền xem như đối lên tám kiệt đệ nhất Đường Tề Thiên Đô có lực đánh một trận. Đường Huyền tuy nhiên nhập đế tử hàng ngũ, nhưng càng nhiều hơn chính là tiềm lực. Tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Đường gia đế tử hàng ngũ chỉ có 8 người, nhập một người, ra một người, ta không muốn phiền phức. Luận bàn a, có thể. Đường Huyền trong mắt cũng lóe lên một vẻ chiến ý. Hắn vừa vặn cũng muốn thử một chút Đường gia tám kiệt thực lực. Đường Ngạo Thế đứng hàng thứ 5, chính là tốt nhất đá mài đao. Ngươi không cần áp lực tu vi, toàn lực xuất thủ chính là. Lời vừa nói ra, Đường Ngạo Thế đồng tử trong nháy mắt hơi co lại. Toàn lực xuất thủ, tốc đệ khẩu khí, ta thưởng thức. Nhưng đế tử hàng ngũ thực lực cũng không phải ngoại giới những cái kia a miêu a cẩu. Đường Huyền cười nói, ta biết, cho nên mới để ngươi toàn lực xuất thủ. Trước đó đánh đều chẳng qua nghiện. Đây không phải hắn của nôn, mà chính là sự thật. Tại vạn lần tăng phúc phía dưới, Đường Huyền cơ bản đều ở vào nghiền ép trạng thái. Có thể nhất chiến đối thủ, thật là một cái đều không. Hắn có thể cảm giác Đường Ngạo Thế thực lực rất mạnh, hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn hắn. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là ngẫu nhiên ngăn trở, cũng càng có lợi cho tộc đệ trưởng thành, cũng được. Đường Ngạo Thế gật đầu. Dù sao kiếm vực đã thành, kiếm ý thu phát tùy ý. Cùng lắm thì sau cùng thủ hạ lưu tình chính là đến mức thụ thương. Cái kia là sinh hoạt dấu vết thôi. Lúc này, bên ngoài viện, sớm đã tích tụ rất nhiều xem náo nhiệt Đường gia tử đệ. Nhìn đến hai người đánh, nhất thời hứng thú. Khá lắm. Đệ tử chi chiến sớm thêm nhiệt sao? Lâu năm đệ tử đối chiến mới lên cấp đệ tử. Thật sự là hạn thế chi chiến. Theo các ngươi nhìn, ai có thể càng hơn một bậc đâu? Đường gia tử đệ đối với hai người chỉ trỏ. Có thể vào đệ tử hàng ngũ. Không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Mỗi một lần đệ tử chi chiến đều đủ để có thể xưng kinh điển. Một cái là ổn định thứ 5, ngưng tụ kiếm vực trong kiếm thần đế. Một cái là đánh ra bách tinh, sáng tạo hàng cổ ghi chép truyền kỳ. Trận này luận bản tuyệt đối đặc sắc. Đương nhiên, tất cả mọi người vẫn là càng thêm nhìn kỹ Đường Ngạo Thế một điểm. Các ngươi nói mới lên cấp đệ tử có thể trèo chống mấy chiêu? Ngoại trừ bài danh trước 4 đệ tử bên ngoài, còn không có người thứ 5 có thể bước ra Đường Ngạo Thế thứ 3 kiếm. Ta nhìn hai chiêu đi. Khó nói, mới lên cấp đệ tử đại nhân thế nhưng là đánh ra hàng cổ ghi chép, mãn tinh tồn tại, tuyệt đối có thể bước ra thứ 3 kiếm. Chỉ cần ra đến thứ 3 kiếm, vậy liền đại biểu vị này mới lên cấp đệ tử, ít nhất có thể bài danh thứ 6. Nếu như tiếp dưới thứ 3 kiếm, mang ý nghĩa Đường Ngạo Thế đem bị siêu việt. Đang thì thầm nói chuyện âm thanh bên trong, Đường Ngạo Thế giơ lên tay phải. Tốc đệ, cẩn thận. Ngón tay hắn một điểm, thiên địa linh khí hóa thành mấy chục thanh linh khí chi kiếm, hướng về Đường Huyền chém tới. Hiu hiu hiu. Hư không bên trong, chợt hiện ngang dọc vực trắng. Chỉ trong nháy mắt, Đường Huyền quanh thân muốn hại thì đã hoàn toàn bị khóa định, trở thành chim trong lồng. Thủy đạo cảnh phía dưới, tuyệt đối không có khả năng có sức hoàn thủ. Không tệ, chỉ là cái này khởi thủ thế, đã siêu việt trước đó tất cả đối thủ. Đường Huyền ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn. Đối thủ tốt ta. Ngự kiếm thuật. Đồng dạng hư không ngưng kiếm. Đồng dạng ngự kiếm mà đi. Đinh đinh đinh. Song phương kiếm khí trên không trung đội trưởng, bắn ra vô số tia lửa. Ừm. Ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm thế, mà lại đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Đường Ngạo Thế cau mày. Thân là kiếm giả, hắn trong nháy mắt thì cảm ứng được Đường Huyền tích chứa kiếm thế. Nếu không phải kiếm thế đại viên mãn, căn bản không có khả năng ngăn trở kiếm khí của mình. Lập tức, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ nghi hoặc. Đường Huyền đã lĩnh ngộ kiếm thế, nói rõ tại kiếm pháp phía trên hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Ngươi tại lúc khảo hạch vì sao không xuất kiếm? Đường Ngạo Thế nghi ngờ hỏi. Đường Huyền mỉm cười. Kiếm với ta mà nói, cũng không đặc thù ý nghĩa, cho nên không cần đến. Ngươi đang vũ nhục kiếm. Đường Ngạo Thế mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Hắn là một cái đối kiếm dị thường cố chấp người, không tôn trọng kiếm, cũng là không tôn trọng hắn. Khuyên ngươi một câu, sau này đừng dùng kiếm, nếu không ta sẽ nát ngươi kiếm thế. Đường Ngạo Thế lớn tiếng nói. Đường Huyền cười. Ngươi có thể làm được sao? Đường Ngạo Thế nhẹ gật đầu. Tốt ta, đã tộc đệ như thế khiêu khích, ta cũng không thể để ngươi thất vọng. Đón lấy ta ba kiếm, Đường Ngạo Thế nhận thua. Đường Huyền lạnh nhạt phất tay. Không cần, một chiêu đầy đủ. Chương 85, một chiêu dây bại. Thì cái này, ba kiếm, một chiêu. Hai cái đồng dạng cùng không biên giới nam nhân. Nói ra đối chọi gay gắt, dẫn tới bên ngoài kinh hô liên tục. Vế đút vó vế đút, cái này mới lên cấp đế tử khẩu khí là thật cuồng. Vậy mà danh xưng một chiêu đánh bại Đường Ngạo Thế. Trước đó chỉ có đệ nhất đế tử Đường Tề Thiên làm đến qua. Chẳng lẽ hắn muốn cùng đệ nhất đế tử sóng vai sao? Nói nhảm, không cuồng không ngạo, làm cái gì đế tử? Chân chính đế tử cũng là phải như vậy tự tin. Đều đừng nói nhảm, Đường Ngạo Thế rõ ràng đã độc khí, sợ là muốn xuất kiếm kia. T, ngươi nói là Đường gia đã qua vạn năm theo không có người luyện thành cấm kỵ chi kiếm sao? Ông, một cỗ rồi rào kiếm ý khuyết tán mà ra. Phương viên 100 trượng bên trong, hư không làm vật mèo. Kiếm vực. Đường Huyền đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất ngưng tụ lĩnh vực tồn tại đây. Đường gia đệ tử. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không kém. Đường Huyền gật đầu. Trong mắt hắn, Đường Ngạo Thế kiếm vực tán mà không ngưng. Hẳn là vừa mới ngưng tụ, miễn cưỡng xem như hình thức ban đầu lại hướng lên một điểm. Cách mình khởi nguyên lĩnh vực, còn kém một mảng lớn. Tốc đệ, cẩn thận, kiếm của ta vực vừa mới ngưng tụ, còn không quá vững vàng, đả thương ngươi, đừng oán nghiệp ta. Đường Ngạo Thế chân đạp hư không, một mặt ngạo nghễ. Đầu ngón tay kiếm khí càng là không ngừng phụt ra hút vào. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Yên tâm, bất quá là kiếm vực hình thức ban đầu, không gây thương tổn ta. Hả, thật sao? Sự tình nhắc nhở trước ngươi một câu, ta chỉ biết một bộ kiếm pháp kia chính là thần cấp tầng thứ, được xưng là Đường gia cấm kỵ chi kiếm. Đường Ngạo Thế giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa điểm hướng về phía chính mình mi tâm. Sau một khắc, thiên địa yên lặng. Cong. Đột nhiên, dường như thiên kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng đất trời có trận. Một nói vô hình kiếm khí khuyết tán mà ra, gây nên hư không dung chuyển, phản phất muốn nước toát ra. Kiếm này tên là Vạn Thân Kiếp. Tiếng nói vừa ra, trăm đạo kiếm khí ngưng tụ. Vậy mà mỗi một đạo kiếm khí cũng khác nhau, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc hừng hực, hoặc băng hàn. Mỗi một đạo kiếm khí phía trên đều mang khác biệt lực lượng, liền xem như thần cũng muốn xưng là đại kiếp. Sau đó, kiếm khí trở về, tại Đường Ngạo Thế sau lưng tạo thành một đôi kiếm cánh, màu bạc trắng kiếm cánh hơi hơi chớp động. Cái kia cố giống như mặt trời gay gắt giống như khí thế, làm cho người không thể nhìn gần. Đồng thời toàn bộ đường ra kiếm khí đều đang run rẩy gào thét. Kiếm thần thần thể, kiếm trung chi thần, kiếm cực hạ. Đường Huyền khẽ gật đầu. Đường Ngạo Thế thực lực còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không khách khí nói, một kiếm này uy năng, coi như hắn trước đó tất cả đối thủ chung vào một chỗ, đều tuyệt đối ngăn không được. Dù cho là Đường Huyền, cũng không nhịn được ngưng trọng hai phần. Hắn đơn duỗi tay ra, biến trưởng thành trảo. Ào ào ào. Vô số trong suốt giọt nước tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, biến thành một viên quan cầu. Tam phân quy nguyên khí, hội tụ thiên xương quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối ba bộ thánh cấp võ học tuyệt chiêu. Tuy nhiên chỉ có thánh cấp cực phẩm, nhưng uy lực cũng không thấp hơn thứ thần cấp võ kỹ. Rầm rầm rầm. Hai người khí thế tại hư không đụng nhau, dẫn động phong vân cấp biến, khí lưu kinh hãi bạo. Cuồng bạo khí thế, để quan chiến Đường gia tử đệ cũng khó có thể chịu đựng, chân xuống không ngừng lùi lại. Tranh thức cảm nhận được đế tử hàng ngũ thực lực, là kinh khủng bực nào. Ngay tại hai người khí thế tích xúc đến cực hạn một khắc này, Đường Ngạo Thế chỉ một ngón tay. Hiu hiu hiu. Kiếm quang màu bạc mang theo sát ý ngút trời ù lùn kéo đến xuống. Cùng lúc đó, Đường Huyền cũng là một trưởng vung ra. Mặt ngoài hiện lên màu lam điện xà trong suốt quang cầu bắn ra. Hai đại cực chiêu tương giao, xuất hiện một màn kinh người. Tam phân quy nguyên khí ngưng tụ quang cầu, vậy mà thôn phệ tất cả vạn thần kiếp kiếm khí. Cái gì? Không có khả năng. Đường Ngạo Thế trong mắt đều suýt chút nữa thì trợn lồi ra. Chính mình một kiếm này, liền Đường Tề Thiên Đô muốn ngưng thần đối đãi, lại bị Đường Huyền nhẹ nhõm thôn phệ. Cái này sao có thể? Hắn làm sao biết? Tam phân quy nguyên khí bên trong, bản thân thì chứa phong vân vô thường vô tướng huyền diệu lực lượng, đủ để hóa nạp thiên địa lực lượng. Hơn nữa còn xen lẫn khởi nguyên lĩnh vực quy năng. Kiếm khí không bị thôn phệ mới kỳ quái đâu. Thôn phệ chỗ có kiếm khí, tam phân quy nguyên khí tăng thêm mấy phần uy năng. Trong hư không lôi kéo ra một đạo màu trắng điện lưu, đánh phía Đường Ngạo Thế. Không tốt. Đường Ngạo Thế kinh hãi, toàn lực mở ra kiếm vực. Tạch tạch tạch. Tam phân quy nguyên khí hoàn toàn không nhìn kiếm vực, hung hăng đánh trúng vào Đường Ngạo Thế. Ầm ầm. Nương theo lấy đùng đùng không dứt xương vỡ thành âm. Đường Ngạo Thế giống như diều đứt dây, trực tiếp bị vành bay vào trượng, hung hăng nhập vào đến bên trong lòng đất. Còn chưa đứng dậy, đã là một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả Đường gia tử đệ đều ngây dại. Tình huống như thế nào? Một chiêu, chỉ một chiêu, Đường Ngạo Thế thì bại. Toàn trường chấn kinh. Chỉ có Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Tiểu Tiểu ba người sắc mặt như thường. Các nàng từ vừa mới bắt đầu thì không cho rằng Đường Huyền thất bại, chỉ là kết quả quá mức kinh người chút. Ê, Đường Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi, chính hắn cũng có chút im lặng. Đường Ngạo Thế cũng bại quá nhanh hơn một chút đi. Vốn cho rằng còn có thể nhiều chống cự một điểm. Đường gia thứ 5 đệ tử, thì cái này, xin lỗi, xuất thủ nặng chút, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy thất tha thất thể bay trở về Đường Ngạo Thế, Đường Huyền trên mặt tái này nói. Đường Ngạo Thế kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Đang thi triển vạn thần kiếp tình huống dưới, chính mình lại bị một chiêu dây bại. Hắn không phải không bại qua, nhưng như thế biệt khuất, vẫn là lần đầu. Tộc đệ, thực lực thật lợi hại a. Đường Huyền nở nụ cười, vẫn là tộc huynh thủ hạ Lưu Tình gây nên. Đường Ngạo Thế một cái lảo đảo. Thủ hạ Lưu Tình? Ta Lưu Tình em gái ngươi a, có thể nói tiếng người sao? Hiện tại ta rốt cục tin tưởng tộc đệ đánh ra mãn tinh là thực chí danh uy. Đường Ngạo Thế ngược lại cũng không phải người hẹp hòi. Đường Huyền chính diện đánh bại hắn, cũng để cho hắn tâm phục khẩu phục. Thua thì tu luyện, lại đánh trở về chính là. Chỉ bất quá đời này sợ là không thể nào. Tuy nhiên Đường Ngạo Thế còn có át chủ bài chưa ra, nhưng thắng cũng là thắng, bại cũng là bại. Lại đánh cũng là không biết xấu hổ. Ta có thể cảm giác tộc huynh kiếm vực còn có một số vấn đề, nếu như có thể sửa đổi, uy lực tất nhiên có thể tăng gấp bội. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn có thể dây bại Đường Ngạo Thế, cũng là chiếm lĩnh vực cùng võ kỹ ưu thế. Khởi nguyên lĩnh vực quá vô lại. Vạn vật chi khởi nguyên, bao dung hết thảy. Bất kỳ lĩnh vực đều có thể bị khởi nguyên khắc chế. Thật sao? Ta lĩnh vực còn có rất nhiều vấn đề. Đường Ngạo Thế chân mày cau lại, mặt lộ vẻ suy tư. Nếu như là trước đó, hắn đã sớm một bàn tay đập đi qua. Thứ đồ gì thì chỉ điểm mình. Nhưng cảm nhận được Đường Huyền cương đại, Đường Ngạo Thế không có chút nào hoài nghi. Đường Huyền cũng không có che giấu, lúc này đem Đường Ngạo Thế khuyết điểm nói ra. Khởi nguyên lĩnh vực còn có một cái kinh người chỗ, chính là có thể trong nháy mắt thẩm tách đối phương được điểm. Nếu đổi lại là người khác, Đường Huyền chắc chắn sẽ không nói. Nhưng Đường Ngạo Thế dù sao cũng là người trong nhà, thực lực tăng lên, đối Đường gia cũng có chỗ tốt. Trọng yếu nhất, làm Đường Huyền tránh thức xứng đế, thậm chí siêu việt đại đế thời điểm, là cần thủ hạ. Đường Ngạo Thế thiên phú, tính cách, thực lực đều đầy đủ, không thừa cơ nhận lấy, còn đợi khi nào? Quả nhiên, Đường Ngạo Thế trong mắt đã không có chiến ý, chỉ có nồng đậm tôn kính. Dù là Đường Huyền tuổi tác so hắn còn nhỏ 1-2 tuổi, nhưng đạt giả vi tiên, đa tạ tộc đệ chỉ điểm. Đường Ngạo Thế cả sửa lại một chút phá toái vào áo, sau đó trực tiếp khom lưng cúi đầu, lấy đầu chạm đất. Lớn như thế lễ, mọi người hoảng sợ. Đây là chỉ có đối đại trưởng bối cùng sư phụ đối mới có thể thi lễ. Thế mà Đường Ngạo Thế lại đối Đường Huyền làm ra trưởng bối chi lễ. Mọi người tưởng tượng, không đến nửa ngày, sợ là toàn bộ Đường gia đều sẽ biết lần chiến đấu này sự tình. Coi như đối Đường Huyền lại có nghi vấn tộc nhân, hiện tại cũng cần phải ngậm miệng. Chương 86, Đường gia tam kiệt truyền thuyết. Đi võ đạo các. Theo ngón tay chỉ Đường Ngạo Thế một phen. Đường Ngạo Thế kém chút không cho Đường Huyền quỳ xuống. Lĩnh vực loại năng lực này, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, rất khó có lớn đột phá. Chỉ có tương đồng lĩnh vực chi người mới có thể lẫn nhau tham khảo. Phóng nhãn toàn bộ Đường gia, luyện kiếm chi nhân tuy nhiều, lại không một người có thể đạt tới Đường Ngạo Thế tầng thứ. Cho nên mới kéo lâu như vậy. Đường Huyền thì lại khác. Hắn khởi nguyên lĩnh vực có thể lọc máu thế gian bản nguyên chi lực, tự nhiên có thể chỉ điểm. Để báo đáp lại, Đường Ngạo Thế cũng đã nói rất nhiều Đường gia sự tình. Đầu tiên cũng là Đường gia tam kiệt. Xếp hàng thứ nhất chính là Đường Tề Thiên. Tề Thiên thần thể sở hữu giả, sớm tại 2 năm trước đó thì đã đạt đến thủy đạo cảnh. Lĩnh vực sớm đã ngưng tụ xong thành, lấy tư chất của hắn, ít nhất cũng là tiểu thành. Xếp hạng thứ 2 tên là Đường Băng Ly. Mẹ của nàng là đến từ Cựu Thiên Dương Hàn cung thánh nữ. Lúc mới sinh ra, ngàn dặm tuyết bay, vạn lý băng phong, chấn kinh tổ lão, bị phán định vì Hàn Dương thần thể. Hắn phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể đóng băng thời gian cùng không gian, vô cùng đáng sợ. Xếp hạng thứ 3 tên là Đường Tịch Diệt, là một cái cổ quái gia hỏa. Nhưng là Đường Ngạo Thế lại nói người này thậm chí so Đường Băng Ly còn đáng sợ hơn. Người mang Tịch Diệt thân thể, trong truyền thuyết phá hư chi thể, thậm chí ngay cả lĩnh vực chi lực đều có thể phá hư. Bài danh thứ 4 cùng thứ 6 chính là một đôi song bảo thai huynh muội. Đường Hạo Không cùng Đường Hạo Nguyệt tu luyện có Thái Dương thần thể cùng Thái Âm thần thể, hợp nhất uy lực càng là vô pháp tưởng tượng. Bởi vì Đường Hạo Nguyệt đơn thể thực lực không bằng Đường Ngạo Thế, cho nên thứ 5 vị trí bị chiếm cứ. Hạng 7 gọi Đường Kinh Lôi, lúc mới sinh ra, Cửu Thiên Kinh Lôi hộ giá, không người có thể tới gần. Thể chất vì Bá Lôi thần thể, có thể tùy ý khống chế lôi đỉnh chi lực. Sau cùng vững tâm gọi Đường Cửu U, thể chất vì U Linh thần thể. Nay thần thể công kích cùng phòng ngự 10 phần đồng dạng, lại có một cái khác thần thể không có đặc thù năng lực, chính là có thể không nhìn bất luận cái gì kết giới cùng không gian, lấy U Linh hình thái tiến vào. Tổng cộng 8 người, hợp xưng Đường gia tám kiệt. Đương nhiên, ngoại trừ 8 kiệt bên ngoài, Đường gia còn có rất nhiều thánh thể, hoàng thể. Những người này cũng là đế tử dự khuyết, đến mức linh thể. Tại Đường gia thật không bằng chó. Đường Ngạo Thế sau khi nói xong liền cáo tử. Hắn mới được chỉ điểm, nhất định phải nhanh tiêu hóa, dạng này thực lực có thể tăng vọt một đoạn. Mà Đường Huyền thì xa vào đến trầm tư. Hôm nay cùng Đường Ngạo Thế nhất chiến, nhìn như một chiêu dây bại, kỳ thực tính ngẫu nhiên quá lớn. Nếu như một lần nữa, chưa chắc sẽ là cái kết quả này. Chớ nói chi là Đường Ngạo Thế còn có thứ 2 kiếm cùng thứ 3 kiếm chưa ra đây. Theo chính hắn nói, Vạn Thần Kiếp thứ 2 kiếm uy lực ít nhất là đệ nhất kiếm gấp 10 lần. Nếu như thi triển, chính mình chỉ có Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết có thể tới địch nổi. Mà thứ 3 kiếm lại là thứ 2 kiếm gấp 10 lần uy lực. Uy lực vô pháp tưởng tượng, có chút khó giải quyết ta. Đường Huyền sờ lên cái cằm. Đường gia tám kiệt đều có thần thể cùng thần võ kỹ. Thể chất, tu vi, chuyện gì cũng dễ nói. Tạm thời không ai đuổi theo kịp Đường Huyền đèn sau, cũng là võ kỹ. Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết uy lực đã rất đáng sợ. Có thể hắn y nguyên chỉ là thứ thần cấp võ kỹ. Đối mặt thần cấp, còn chưa đủ nhìn. Thật giống như ta có một lần đi võ đạo các cơ hội đi. Đường Huyền nhớ đến thông qua khảo hạch lúc, tổ lao cho mình một lần đi võ đạo các cơ hội. Đế tộc võ đạo các. Trong đó nội tình sâu bao nhiêu? Suy nghĩ một chút đều kích động. Kaka, ngươi muốn đi võ đạo các sao? Ta dẫn ngươi đi. Đường Tiểu Tiểu chui ra. Tốt. Đường Huyền cười một tiếng. Đường ra võ đạo các chỉ có người Đường ra mới có thể đi vào. Mạc Nguyệt Trúc cuối cùng tính toán là người ngoài. Mộ Dung Vân thường ngược lại là đủ tư cách. Có điều nàng hiện tại cần gấp tăng lên là tu vi, cũng không phải là võ kỹ, cho nên cũng không có đi. Đường Tiểu Tiểu xe nhẹ đường quen mang theo Đường Huyền đi tới võ đạo các. Một đường lên, Đường ra con cháu hào hào đối với hai người chỉ trỏ. T, thấy không, cái kia chính là mới lên cấp đế tử, còn có đế tử dự khuyết Đường Tiểu Tiểu. Ta nhớ được Đường Tiểu Tiểu nha đầu kia bởi vì thiên phú không được bị ngoại bung tha, nghĩ không ra đúng là nhất triệu bay lên. Ha ha, các ngươi còn không biết đi, thứ 5 đế tử Đường Ngạo Thế đã thua ở mới lên cấp đế tử trong tay. Cái gì? Cái này sao có thể? Đường Ngạo Thế chính là kiếm thần thân thể, lại đã luyện thành cầm kiếm, làm sao có thể sẽ bại? Thôi đi, cô lậu quả văn, Đường Ngạo Thế tự thân lên môn, bị mới lên cấp đế tử một chiêu đánh bại, sau đó làm sư lễ. Ông trời của ta, ngươi nói là sự thật sao? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Đường Ngạo Thế bị một chiêu đánh bại tin tức đã triệt để truyền ra. Phàm là gặp phải Đường gia tử đệ, đều nghiêng người né tránh, sau đó không mình hành lễ. Đây chính là đế tử lãnh ngộ. Võ đạo các trên thực tế là một tòa nho nhỏ phù đảo, dùng xích sắt treo, lơ lửng trong hư không. Ra ra, còn chưa vào cửa, Đường Tiểu Tiểu thì giật ra cuống họng hô lên. Ai? Ngạc nhiên thanh âm bên trong, một cái lao đầu vội vã chạy ra. Thậm chí bởi vì quá mức vội vàng sao động, kém chút bị đẩy ta ngã nhào một cái. Chỉ thấy tên kia lão giả tóc bạc mặt hường hào, khuôn mặt cùng Đường Tiểu Tiểu có 3 phần tương tự. Tròn trên mặt tràn đầy kích động vui sướng. Tiểu Tiểu, ngươi cuối cùng là trở về, lúc trước ngươi rời đi, ra ra thế nhưng là sinh thật lớn khí đâu, nghe nói ngươi đánh ra 88 tinh đế tử dự khuyết, là thật sao? Đường Tiểu Tiểu gật đầu, đương nhiên là thật, may mắn có Huyền Ca ca trợ giúp ta đột phá, nếu không ta khẳng định không cách nào thông qua khảo hạch. Đường Chiến lúc này mới chú ý tới Đường Huyền. Hắn trên dưới quan sát một chút, đồng tử bên trong lóe lên một vệt kinh hãi. "Hảo tiểu tử, ngươi chính là Đường Tiêu Giao nhi tử đi." "Đường Tiêu Giao?" Đường gia đã từng đệ nhất thiên tài, cũng là Đường Huyền phụ thân. "Tham kiến Đường Chiến trưởng lão." Đường Huyền hơi hơi không người, không tiêu ngạo không tự ti, trạng thái khí nghiêm chỉnh. Đường Chiến gật đầu. "Rất tốt, xem như không có bôi nhỏ cha ngươi danh tiếng. Ngươi là đến chọn lựa võ kỹ a? Trực tiếp đi tầng cao nhất, chỗ đó mới có thần kỹ." Đường Chiến vung tay lên, hoàn toàn không cần hỏi thăm. Tu vi đến Đường Huyền cảnh giới này, thánh cấp phía dưới võ kỹ đã giá trị không lớn. Đa tạ trưởng lão. Đường Huyền gật đầu. Đường Chiến một câu, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời giờ. Cho nên người làm việc tốt là có phúc báo. Bất quá thần kỹ dị thường khó tu luyện, liền xem như đệ tử, không có 3-5 năm khổ tu, cũng đừng hỏng sở đến gia lông. Đề nghị ngươi không nóng nảy, trước tu luyện thứ thần cấp võ kỹ, dạng này có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Đường Chiến lại bổ sung một câu. Đây cũng là xem ở Đường Tiểu Tiểu trên mặt mũi. Bên cạnh hắn mới lười nhác rông dài đây. Đến, nha đầu, gia gia đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt công pháp, đan dược và nguyên bộ võ kỹ. Đường Chiến cưng chiều sờ lên Đường Tiểu Tiểu đầu. Đường Huyền khẽ mắt nhảy lên. Khá lắm, cái này đãi ngộ, thật chua. Có người mang bay, quả thực không nên quá dễ chịu. Hơ a a a. May mà ta có hệ thống. Hệ thống có thể so cái gì lão gia gia dùng tốt hơn nhiều. Đường Huyền lắc đầu, cất bước đi tới võ đạo các tầng cao nhất. Nơi này không gian không lớn, chỉ có 4 hàng giá sách. Mỗi một cái giá sách phía trên để đó trên 100 bản võ kỹ. Tại bên trong một cái giá sách trước đó, ngồi lấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia lớn lên là môi hồng răng trắng, 10 phần đáng yêu. Tay trái cầm một bản võ kỹ, tay phải cầm một cái kẹo que, ngay tại nằm ngáy o o. Đường Huyền trong lòng hơi động một chút. Có thể lên đến võ đạo các tầng cao nhất, không có chỗ nào mà không phải là đệ tử nhân vật. Cái này tiểu nữ hài nhiều lắm là 8, 9 tuổi, lại có thể leo lên tầng cao nhất. Đường ra. Quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Đường Huyền cũng không có quấy rầy tiểu nữ hài, mà chính là trực tiếp lật xem. Hư không chiến thể, Cửu Ngũ Chí Tôn Trảm, Thuần Dương Trưởng. Hắn liên tiếp lật nhìn mấy chục bản bí tịch. Toàn bộ đều là thứ thần cấp võ kỹ, uy lực không giới chính mình Thiên Cương Ngũ Lôi Quyết. Vạn lần tăng phúc một chút, tuyệt đối có thể đạt tới thần cấp. Nhưng Đường Huyền cũng không có học tập. Nói đùa. Để đó thần cấp võ kỹ không tăng phúc, chạy tới tăng phúc thứ thần cấp võ kỹ. Náo tử hỏng sao? Hắn đem 4 cái giá sách võ kỹ đều lật toàn bộ. Cuối cùng tìm được một bản kiếm pháp. Tam Tôn Phong Thần Kiếm. Thần cấp. Đường Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Cũng là nó. Chương 87, khiếp sợ Đường Chiến. Nhân Tôn Luyện Âm Dương. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu thần cấp võ kỹ, Tam Tôn Phong Thần Kiếm. Đường Huyền bưng lấy vạn lần tăng phúc qua võ kỹ, rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Thần cấp võ kỹ vạn lần tăng phúc sau đó, quả nhiên là siêu thần cấp võ kỹ. Một khi tu luyện thành công, như vậy chính mình lại nhiều một chương cực kỳ cường lực át chủ bài. Hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp ngay tại chỗ tu luyện. Siêu thần cấp võ kỹ. Nếu như là chỉ có được thương khung thánh thể, thậm chí tam thế thần thể Đường Huyền, dù là nắm giữ tuyệt thế thiên tài tư chất, không có tầm 5-3 tháng, cũng đừng hòng muốn nhập môn. Có thể khởi nguyên chi thể lại khác biệt. Hắn chỗ đáng sợ nhất ở chỗ lọc máu thế gian vạn vật căn bản. Tại tu luyện võ kỹ thời điểm, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vào loại trạng thái này, tu luyện cùng lĩnh ngộ võ kỹ tốc độ đều là bình thường gấp trăm lần. Thăng thêm siêu việt tuyệt thế thiên tài tư chất, để Đường Huyền rất nhanh liền lĩnh ngộ được một tia gia lông. Tiếng bước chân vang, Đường Chiến đi tới. Không biết tiểu tử kia tu luyện thế nào, lại chọn lựa cái nào một bộ thứ thần cấp võ kỹ. Xem ở hắn như vậy chiếu cố tiểu tiểu phân thượng, lão già ta nói cái gì cũng muốn chỉ điểm hắn một hai. Cũng coi là trả lại một nhân tình đi. Nếu không phải là Đường Huyền đã thức tỉnh Đường Tiểu Tiểu thủy hỏa hoàn thể, nàng là tuyệt đối không có khả năng nhận tổ quy tông. Hiện tại chẳng những trở về, thậm chí còn tiến vào đế tử dự khuyết. Đường Chiến thật cao hứng. Hắn đi tới võ đạo các chỗ cao nhất, thấy được tu luyện bên trong Đường Huyền. A, thật mạnh kiếm ý, hắn tu luyện chính là kiếm pháp sao? Kỳ quái. Đường Chiến sững sờ. Hắn đã biết Đường Huyền cùng Đường Ngạo Thế nhất chiến sự tình. Lúc ấy đánh bại Đường Ngạo Thế dùng chính là một bộ thánh cấp cực phẩm trường pháp, uy lực không tầm thường. Rất rõ ràng, Đường Huyền là lấy trường pháp làm chủ võ giả. Người tinh lực là có hạn. Bình thường đều chọn cùng một cái võ đạo tu luyện. Tỷ như kiếm giả chỉ sẽ tu luyện kiếm pháp, sẽ rất ít phân tâm đi học cái gì trường pháp đạo pháp. Trái lại cũng không sai. Đường Huyền trường pháp mạnh như vậy, khẳng định là đi trường pháp một đạo. Đường Chiến chấp trưởng võ đạo các, đối ở trong đó võ kỹ rõ như lòng bàn tay. Hắn tới đây có hai cái mục đích. Hắn một cũng là trợ giúp Đường Huyền chọn võ kỹ, thứ hai cũng là thêm chút chỉ điểm. Thật không nghĩ đến chính là, Đường Huyền vậy mà bỏ am hiểu trường pháp, lựa chọn kiếm pháp. Này khí tức là Tam Tôn Phong Thần Kiếm. Đường Chiến cảm ứng một chút, chân mày nhíu càng sâu. Đường Huyền chẳng những học được kiếm pháp, còn không nghe lời khuyên của mình, học được một bộ thần cấp kiếm pháp. Cuối cùng tuổi còn rất trẻ, như thế mơ tưởng xa vời. Để đó quen thuộc trường pháp không đi tu luyện, quay đầu tu luyện kiếm pháp. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ a, tính cách trung quy là kém. Đường Chiến lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Thôi, dù sao hắn khẳng định sẽ thất bại, lão phu thì chờ một lát đi. Trung quy là đối tiểu tiểu có ân, không thể để cho hắn đi quá sai. Đường Chiến khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy Đường Huyền thất bại. Tam Tôn Phong Thần Kiếm liền xem như tại thần cấp võ kỹ bên trong, cũng coi là tương đối khó tu luyện. Hắn căn bản chính là dung nhập tự nhiên, lấy kiếm ý khu động tự nhiên ý cảnh, mà lại tự nhiên ý cảnh càng nhiều, uy lực thì càng mạnh, trái lại thì càng yếu. Cho nên cho đến tận này, Đường gia còn theo chưa có người có thể tránh thức luyện thành, cũng là bởi vì điều kiện tu luyện quá mức hà khắc gây nên. Tại Đường Chiến dự đoán bên trong, Đường Huyền cần phải chẳng mấy chốc sẽ thất bại, bởi vì chỉ là thứ nhất thì phải vận dụng ngũ hành ý cảnh. Liền xem như thiên phú lại cao hơn, tu vi mạnh hơn võ giả, muốn tề tụ ngũ hành ý cảnh đều là si tâm vọng tưởng. Ngay tại Đường Chiến thở dài thời điểm, ông một cô manh liệt kiếm ý ba động theo Đường Huyền thể nội tản ra, đại viên mãn kiếm thế. Đường Chiến đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nguyên lai kẻ này vậy mà nắm giữ đại viên mãn kiếm thế, khó trách lựa chọn kiếm pháp. Đáng tiếc, Tam Tôn Phong Thần Kiếm yêu cầu thấp nhất là kiếm vực. Lúc trước Đường Ngạo Thế lựa chọn cũng là bản này, kết quả từ bỏ, ngược lại tu luyện vạn thần kiếp. Đại viên mãn kiếm thế tràn ngập toàn bộ võ đạo các không gian. Đường Chiến trầm ngâm một chút, đưa tay trộn một cái, đem không gian giam cầm, không cho Đường Huyền kiếm ý gây nên động tĩnh quá lớn. Chỉ thấy Đường Huyền kiếm thế càng ngày càng mạnh, thậm chí dẫn động không gian đều phát ra xì xì thanh âm. Thật mạnh kiếm thế, so Đường Ngạo thế lúc trước còn phải mạnh hơn một phần. Tiểu tử này tu luyện thế nào? Đường Chiến trong mắt lóe lên một vẻ kinh sợ. Sau một khắc, oanh, Đường Huyền thể nội xông ra năm viên quang cầu, vây quanh đại viên mãn kiếm thế vần quanh. Đây là ngũ hành ý cảnh. Đường Chiến nhảy một tiếng liền đứng lên, trên mặt dày tràn đầy hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Huyền lại còn có ngũ hành ý cảnh, mà lại ngũ hành ý cảnh hùng hậu ngưng thực, cũng đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cái này, tiểu tử này là quái vật gì a? Đường Chiến mồm mép run rẩy, hô hấp dồn dập, thậm chí ngay cả đạo tâm đều muốn sập. Đại viên mãn kiếm thế, ngũ hành ý cảnh, phàm nhân đến hắn một đã coi như là thiên tài đứng đầu, nhưng Đường Huyền lại toàn bộ nắm giữ, thỏa thỏa quái vật cấp bậc. Đường Chiến rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn vừa về đến liền có thể đánh bại dễ dàng Đường Ngạo Thế. Người tại sao cùng quái vật đánh? Ngũ hành ý cảnh dung nhập đại viên mãn kiếm thế về sau, hư không lại nổi lên dị tượng, chỉ thấy kiếm thế thay đổi, dần dần biến thành một đạo hư ảnh. Và anh, toàn bộ võ đạo các đều vì đó run rẩy một chút. May mắn có Đường Chiến kết giới thủ hộ, nếu không sợ là lần này trúng kích, toàn bộ võ đạo các đều muốn nổ tung. Uy lực này, thảo, bất thường a. Căn bản không phải Tam Tôn Phong Thần kiếm cái kia có trùng kích. Hoa thảo, tiểu tử này đến cùng tại tu luyện thứ độ gì? Đường Chiến ngược lại lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xoạt xoạt, vỡ vụn chi tiếng vang lên. Đường Chiến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Chính mình ngưng tụ hộ cháo, vậy mà xuất hiện vết nước. Hắn nhưng là siêu việt đạo giả ngũ cảnh tồn tại. Coi như hộ cháo chính là tiện tay ngưng tụ, cũng đủ để ngăn trở chứng đạo cảnh võ giả toàn lực nhất kích. Nhưng là Đường Huyền vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ kiếm chiêu, thì phá toái hộ cháo. Còn là người sao? Chỉ thấy kiếm thế ngưng tụ hư ảnh hai tay nhỏ nâng, ngũ hành ý cảnh hiện lên lòng bàn tay. Theo sau khi ngưng tụ ở cùng nhau, vậy mà biến thành âm dương chi hình. Tam Tôn Phong Thần kiếm thức thứ nhất, nhân tôn luyện âm dương. Hư ảnh lòng bàn tay âm dương chi hình không ngừng tản ra khí tức kinh khủng. Mạnh như Đường Chiến, cũng là mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Mẹ nó, đây là cái gì quái vật, cái này nhập môn. Tam Tôn Phong Thần kiếm khó khăn nhất cũng là ngưng tụ tôn ảnh, sau đó quán chú ý cảnh. Cho dù là thân phụ kiếm thần chi thể Đường Ngạo Thế, cũng tại tu luyện một tháng sau, chán nản từ bỏ. Cho đến tận này, Đường gia một cái luyện thành Tam Tôn Phong Thần kiếm người đều không có. Phải biết có thể lưu tại Đường gia, toàn bộ đều là đứng đầu nhất thiên tài. Các loại linh thể, hoàng thể, thậm chí thánh thể đều là vô số kể. Kết quả cùng Đường Huyền so sánh, hoàn toàn biến thành tạt bã. Chỉ sợ sẽ là Đường Tề Thiên, cũng vô pháp cùng tiểu tử này đánh đồng, quả nhiên không hổ là người kia nhi tử, cũng là lợi hại. Ngay tại Đường Chiến cảm thán ở giữa, nhắm mắt Đường Huyền chậm rãi giơ lên tay phải. Đồng thời nhân tôn hình bóng cũng đồng dạng nhấc tay. Trong một chớp mắt, thiên địa âm dương quý nhất kiếm. Đường Chiến miệng mở lớn. Hoa thảo, không thể nào. Hắn gấp sách linh khí. Trong nháy mắt, thì ngưng tụ 300 tầng hộ cháo. Mỗi một tầng hộ cháo đều đủ để ngăn trở trưởng đạo cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Đồng thời còn không quên đem đang ngủ say tiểu nữ hài bắt đi. Sau một khắc, thiên địa yên nắng, Đường Huyền đột nhiên mở mắt. Nhân tôn, luyện âm dương, một kiếm rơi xuống, toàn bộ võ đạo các tầng cao nhất ầm vang nổ tung, tiếng nổ mạnh bên trong còn kèm theo Đường Chiến quái khiếu. Thảo, chương 88, thần bí nha đầu. Đường Cửu U, chuyện gì xảy ra? Hoa thảo, võ đạo các tầng cao nhất làm sao nổ? Không phải là Đường Chiến trưởng lão lại tại phát cáo đi, Đường tiểu tiểu đều đã trở về, hắn còn nổi giận như vậy làm gì? Người nào không biết Đường Chiến trưởng lão tính tình cổ quái, nổ võ đạo các loại chuyện này cũng không phải làm không được. Võ đạo các bên trong tiềm tu Đường gia đệ tử ào ào chạy ra, dùng trận mắt hốc mồm ánh mắt nhìn lấy bị san thành bình địa võ đạo các tầng cao nhất, ào ào nghị luận. Đường Chiến chân đạp hư không, khoe mắt không ngừng có rút lấy. Mẹ nó, không phải mình nổ có được hay không? Cái này nổi hắn không có, bởi vì khoảng cách quá gần, hắn bị tạc chính là mặt mày xám xịt, ria mép đều đốt rủi một nửa, bộ dáng có thể nói là thê thảm vô cùng. A, chuyện gì xảy ra? Cái kia môi hồng răng trắng tiểu nữ hài tỉnh lại, kỳ quái là trên người nàng một tia nổ tung dấu vết đều không có, như thế khoảng cách bên trong liền Đường Chiến đều trúng chiêu. Cái này tiểu nữ hài có chút cổ quái. Ánh mắt của nàng rơi xuống Đường Huyền trên thân, đột nhiên sáng lên một cái. Hô, Đường Huyền chậm rãi hồi khí. Tam Tôn Phong Thần kiếm tiêu hao vượt quá tưởng tượng, một kích gần như dành thời gian gần nửa linh khí. Hắn mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. A, ta không phải tại võ đạo các bên trong sao? Ngươi còn biết tại võ đạo các bên trong? Đường Chiến giấu giận, nếu không phải xem ở Đường Huyền là tiểu tiểu ân nhân phân thượng, hắn đã xuất thủ đem hắn đập thành bùn máu. Ai để ngươi tại võ đạo các bên trong bạo phát? Cái này tốt, võ đạo các nổ. Nổ. Đường Chiến chưa từng có tức giận như vậy qua. Vốn là hai người cách xa nhau lân cận, Đường Chiến lại không có đề phòng, kém một chút liền ngờ rồi. So sánh dưới, võ đạo các ngược lại là chuyện nhỏ. Võ đạo các nổ. Ngươi làm? Đường Huyền sững sờ. Thật tốt, tại sao muốn nổ võ đạo các? Đường Chiến trong lòng có một vạn đầu thần thú gào thét mà qua. Đúng. Đúng, là ta nổ, ta khó chịu, thì nổ cái võ đạo các chơi. Ngươi quản sao? Đường Huyền ánh mắt biến đến quái dị. Trưởng lão tính cách quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng quái. Đường Chiến kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Tốt, ta quái. Sau này không có việc gì, ngươi cũng đừng tới, võ kỹ đều nổ, còn học cái giám. Đường Chiến tay phải run rẩy chỉ Đường Huyền, tay trái bưng bít lấy trái tim. Phàm là nói thêm câu nào, hắn sợ là đều muốn tức chết. Đường Huyền thì là một mặt mê mang. Chính mình thế nào? Đến mức đuổi chính mình đi sao? Quái nhân. Đường Huyền đậu đen rau muốn một câu, sau đó không người cáo biệt. Dù sao Tam Tôn Phong Thần Kiếm đã học đến tay, tạm thời không đi võ đạo các vấn đề cũng không lớn. Đại ca ca chờ ta một chút. Đáng yêu gọi tiếng truyền đến. Đường Huyền nhìn lại, lại là tiểu nữ hài kia. Tìm ta có việc. Tiểu nữ hài tiến tới Đường Huyền bên người, sau đó cái mũi nhỏ run run vài cái. Ca ca mùi trên người, thơm quá a. Ta có thể theo ngươi sao? A. Đường Huyền cũng không có gì quái dị đam mê, mang theo một tiểu nha đầu tính là gì? Bất quá nhìn lấy cái kia tiểu nữ hài trong mắt hy vọng ánh mắt, Đường Huyền trong lòng mềm nhũn. Tốt a. Theo có thể, nhưng ngươi không thể quấy rối. Không có vấn đề. Ca ca ngươi đối với ta thật tốt, người khác đều không thế nào để ý đến ta. Tiểu nữ hài hai tay một đám. Đúng rồi, ca ca, ngươi tên là gì? Đường Huyền, ngươi thì sao? A, ta gọi Đường Tiểu U. Đường Huyền một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy tiểu nữ hài. Đường Tiểu U. Đường gia tám kiệt một trong. U linh thân thể. Ca ca, thế nào? Nhìn đến Đường Huyền ánh mắt không đúng, Đường Tiểu U tò mò hỏi. Ách, không có gì. Đường Huyền khỏe mắt kéo ra. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Đường gia tám kiệt Đường Tiểu U lại là dạng này một cái tiểu la lị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm hắn mang theo Đường Cửu Vũ trở lại sân nhỏ thời điểm, Mộ Dung Vân Thường cùng Mạc Nguyệt Trúc nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt rất kỳ quái. "Đừng nhìn ta như vậy." Tiểu tiểu bị ra ra hắn nuốt cầm đoán, nàng là Đường Cửu Vũ, chính mình muốn đi theo ta. Đường Huyền cười khổ giải thích. Đường Cửu Vũ giơ lên tay nhỏ, vui sướng kêu lên. "Mọi người tốt, ta gọi Đường Cửu Vũ, ta rất ngoan." Hôn nhân đang yêu trong nháy mắt bắt được Mộ Dung Vân Thường niềm vui. Lúc này lôi kéo Đường Cửu Vũ nói đến lời nói tới. Mạc Nguyệt Trúc thì là thần sắc nghiêm túc đối Đường Huyền nói, "Ngươi cũng đã biết nàng là ai?" Đường Huyền gật đầu, "Biết." Đường gia tám kiệt một trong. Mạc Nguyệt Trúc lắc đầu, không, ngươi chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Nàng quét Đường Cửu U liếc một chút, giảm thấp thanh âm nói, vậy ngươi biết Đường Cửu U còn có một cái ngoại hiệu kêu cái gì sao? Đường Huyền lắc đầu, nàng gọi sao chổi, vừa ra đời thì sẽ chết phụ mẫu, phàm là cùng nàng tiếp xúc người đều muốn bị đại nguyền rủa, không có một cái có kết cục tốt. Ê, cái này ta vậy mà không biết. Đường Huyền một mặt xấu hổ, cho nên mau chóng cùng nàng phân rõ giới hạn, nếu không ngươi cũng đem tao nổ đại họa. Tốt ta, Mạc Nguyệt Trúc chắc chắn sẽ không hại chính mình. Xem ra cái này Đường Cửu U đích thật là không thể dính. Đường Huyền đi tới. Cửu U a, ngươi nhìn thời gian cũng không sớm, có phải hay không cần phải trở về? Đại ca ca, ngươi cũng muốn đuổi ta đi sao? Đường Cửu U thần sắc biến đến ảm đạm xuống dưới. Đường Huyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không phải, chỉ là sắc trời hoàn toàn chính xác không còn sớm, đều cái kia nghỉ ngơi. Đường Cửu U cúi đầu nói, không cần giấu giếm ta, ca ca cũng là ghét bỏ ta là sao chổi. Ta cũng không muốn a. Đã ca ca không thích ta, vậy ta đi chính là. Dù sao Cửu U là một cái không người thương, không nhân ái hải tử. Một câu, xúc động Đường Huyền trái tim. Hắn đã từng cũng là không người thương, không nhân ái, đã không quay về, cái kia liền ở lại đây đi. Lời vừa nói ra, chúng người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Mạc Nguyệt Trúc kêu lên, Huyền đệ. Đường Huyền lắc đầu, hắn nhìn lấy Đường Cửu U, thản nhiên nói, sao chổi như thế nào, đại nguyên rủa lại như thế nào? Đường Huyền thì sợ gì? Trời nếu dám ngăn trở ta, vậy ta chỉ có nghịch tiên. Với anh. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí tức lấy khinh thường thương khung thái độ, xông lên trời không. Tóc đen tung bay, hai mắt bên nễ, giống như thiên đế chân thế gian. Trong một chớp mắt, thiên địa oanh minh, dường như tại đáp lại. Mộ Dung Vân Thường chấn kinh, Mạc Nguyệt Trúc ngốc trệ. Đường Cửu U hai tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngụy Tiên, hạng gì của nôn? Đổi lại là người khác, sợ là sớm đã quát mắng lên tiếng. Nhưng Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Cửu U nhưng trong lòng vô cùng tin tưởng vững chắc, người trước mắt tuyệt đối có thể làm được. Cửu U ngươi liền ở lại đây đi. Đường Huyền vung tay lên, Nguyệt Trúc tỷ, phiền phức nhiều chiếu cố một chút, ta muốn đi tu luyện. Mạc Nguyệt Trúc ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Tốt ta, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể phục tùng. Cái này hai cha con cái thật sự là giống như lúc còn không biên giới. Một tháng sau, Đường Huyền mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Đối với Tam Tôn Phong Thần Kiếm, hắn lại nhiều rất nhiều lý giải. Siêu thần cấp võ kỹ, càng là nghiên cứu càng là cảm giác như đại hải một dạng vô biên vô hạn. Cho dù là khởi nguyên chi thể tăng thêm thần đồng dạng thiên phú, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thức thứ nhất lĩnh ngộ được tiểu thành, nhưng uy lực đã vượt xa thiên cương ngũ lôi quyết. Tiếng bước chân vang, Đường Ngạo Thế xuất hiện. Chuẩn bị một chút, người đế tử chính danh yến đem tại nửa tháng sau cử hành. Đường Huyền đồng tử làm co rụt lại. Đệ tử chính danh yến, phổ biến mời các đại ẩn thế hào môn, thế gia, hoàng tộc, vương triều trước tới chứng kiến Đường Huyền gia phong đệ tử danh tiếng. Thế mà, như thế nào xứng danh? Cái kia chính là lấy thực lực để chứng minh chính mình xứng với đệ tử vị trí. Đến lúc đó Đường Huyền muốn đối mặt các lộ thiên tài đứng đầu, trong đó có không ít thực lực không tại Đường Ngạo Thế phía dưới võ giả muốn khiêu chiến chính mình. Đường Huyền cười, rất tốt. Điệu thấp, cuối cùng không phải tính cách của ta. Chương 89, đệ tử chính danh tiếp. Khổ cảnh chấn động. Đế tộc Đường gia. Đạo đạo lưu quang bắn nhanh mà ra. Chỉ thấy Đường gia tử đệ tay cầm thiết mời, đạp không mà đi. Mục tiêu của bọn hắn chính là khổ cảnh bên trong tất cả đỉnh tiêm thế lực. Ừm, đây là đế tộc Đường gia đế tử chính danh thiếp. Từ khi Đường gia đại đế sau khi ngã xuống, một mực tu thân dưỡng tính, đóng cửa không ra, lần này là có ý gì? Tuyên chiến thiên hạ sao? Lần này cần chính danh chính là người nào? Đường Tề Thiên vẫn là Đường Băng Ly, cũng hoặc là Đường Tịch Diệt, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn lại bất quá tầm thường thế hệ, không chịu nổi một kích. Không, muốn chính danh cũng không phải là Đường gia tám kiệt, mà chính là một cái gọi Đường Huyền tân nhiệm đệ tử. Yên lặng khổ cảnh, Tại một chương dưới thiết mời, triệt để sôi trào lên. Đế tộc, chỉ là hai chữ này cũng đã đầy đủ rung động, bởi vì hai chữ này đại biểu cho đủ để dung chuyển khổ cảnh căn cơ lực lượng. Rất nhanh, Đường Huyền tài liệu cặn kẽ liền bị lột đi ra. Ừm, là Đường gia Tiêu Giao Hầu nhi tử. Tại lang thang bên ngoài 5 năm, nhất triều cường thế trở về. Cái gì lang thang, rõ ràng là Đường gia cố ý gây nên, ha ha ha. Giỏi tính toán, đem Đường gia tam kiệt làm quân cờ, hấp dẫn chú ý của chúng ta, chân chính đế tử lại ẩn vào Thiên Sơn phái. Vẫn kiếm sơn lĩnh ngộ kiếm thế. Một trường diệt Long Hổ đạo viện 3000 đạo tử, thủy Bắc thần vương triều. Ha ha, thủ đoạn rất tàn nhẫn, cùng cha hắn năm đó một dạng. Đường Tiêu Giao năm đó hạng gì cuồng vọng, xem chúng ta tại không có gì, bút chướng này há có thể cứ tính như vậy. Đường Huyền muốn chính danh, quả thực là nằm mơ. Phủ đuổi chuyện cũng bị từng kiện vạch trần lộ ra. Đã từng những cái kia gia tộc đã biến thành thiên cổ hoàng tộc, cao đẳng vương triều. Thực lực xa không phải giống nhau mà nói. Đường Tiêu Giao trước thủ. Đường Huyền nay hận. Để khổ cảnh bầu không khí biến đến cổ quái nhiệt liệt lên. Vô lượng thánh địa, Thiên Thu cung, Thiên Sách vương triều. Một ngày này, khổ cảnh chấn động. Vô số vân chu ngang xé trời tế, giống như sao băng, già thiên tế nhật, hướng về cùng một nơi mà đi. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, cũng để cho phổ thông võ giả cùng bách tính trở nên khiếp sợ. Đột nhiên, một chiếc màu đỏ thắm vân chu theo trước mắt mọi người lướt qua. A, đây không phải là Hồng Lâu vân chu sao? Các nàng cũng muốn đi đường ra. Ta nhớ được các nàng thực lực không cường a. Ha ha, cũng là bởi vì không mạnh, cho nên mới muốn đi. Một tên khai thần cảnh võ giả lẩm bẩm nói. Hồng Lâu không thiếu tiền, bên trong từng cái đều là thiên hương quốc sắc nữ nhân, các nàng thiếu chính là một đầu có thể ôm lấy chân to. Cái kia Đường Huyền danh tiếng mạnh mẽ như vậy, lại là lương tựa đế tộc đường ra, chính là thí sinh tốt nhất. Thì ra là thế. Trấn sát Long Hổ đạo viện, Bắc Thần vương triều. Một mình lực bổ vô lượng thánh địa cùng Thiên Thu cung 16 đại tạo hóa cảnh cường giả. Thăng thêm đế tộc xuất thân. Nếu ai có thể gả cho Đường Huyền, giá trị con người ngay lập tức sẽ tăng vọt. Muốn giết Đường Huyền có, muốn đánh bại Đường Huyền thu hoạch danh tiếng cũng có, muốn kéo áp sát Đường Huyền cũng có. Nhưng, trong đó nhiều nhất vẫn là những cái kia bị ẩn tàng tuyệt thế thiên tài nhóm. Ngạo gia, truyền thế gia tộc một trong, nội tình cũng không thua Đường gia. Một chiếc vân chu chậm rãi đằng không mà lên. Đầu thuyền phía trên, đứng đấy một tên khuôn mặt lạnh lẽo, mày kiếm mắt sáng thanh y thiếu niên. Tại thiếu niên tay trái, một người nửa quỳ, hai tay giơ ngang, nâng một thanh giữ tợn trường đao. Tuy nhiên đao tại trong vỏ, nhưng khe hở chỗ vẫn là không ngừng lộ ra nồng đậm sát khí. Đường Huyền, ngươi có thể như thế càn rỡ, đó là bởi vì ta ngạo vô tâm tu luyện đao ma lĩnh vực thôi. Hiện tại ta lĩnh vực đã tiểu thành, cũng nên là khai hỏa danh tiếng thời điểm. Mà ngươi, chính là ta tốt nhất đá đặt chân. Lý Thúc, tới chỗ gọi ta. Nói xong, ngạo vô tâm bay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Một cái trung niên quản gia hơi hơi không người, trên người hắn ẩn ẩn tản ra ngộ đạo cảnh mạnh mẽ khí tức. Ngạo vô tâm, ngạo gia đế tử hàng ngũ một trong, thân phụ đao ma thân thể, phối hợp ngạo gia truyền thừa đao ma lĩnh vực cùng ma đạo quyết, tại đạo giả ngũ cảnh bên trong có thể xưng bất bại. Đường ra ngoài và dặm, Lưu Xuyên Thành, lớn nhất trên tử lâu, một đám tuổi trẻ thiên tài chính đang đàm tiếu. Chúc mừng nhị hoàng tử luyện thành ngự long thần quyết, tu thành ngự long thiên vực, trở thành rồng trong loài người. Nói đùa, đây chính là nhị hoàng tử, đổi lại người bình thường, căn bản không có khả năng thông qua ngự long khảo nghiệm. Chỉ có nhị hoàng tử thiên phú như vậy tuyệt diễm người mới có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Bây giờ thần công đại thành, ngự long thần thể công thủ hợp nhất, vạn pháp bất xâm, thiên hạ vô địch. Tại rất nhiều thiên tài bên trong, ngồi lấy một tên người mặc màu vàng kim long bào thiếu niên. Hắn lông mi phấn khởi, mắt mang ngạo ý, đầu lâu khẽ nết, thưởng thụ lấy bốn phía tán thưởng. Ta bất quá là đem ngự long thiên vực tu luyện đến tiểu thành thôi, mà hoàng huynh của ta sớm đã tu luyện đến đại thành, thậm chí đã bắt đầu thôn phệ long khí. Nhị hoàng tử Long Thanh Dương thản nhiên nói. Bốn phía rất nhiều thiên tài lại là một đợt chấn kinh. Kim Long vương triều, tại khổ cảnh 3000 trong vương triều, cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Được xưng là vạn năm vương triều, đã từng bắt thần vương triều, liền Kim Long vương triều một ngón tay cũng không sánh nổi. Kém quá xa. Nghe đồn Kim Long vương triều khai quốc đế hoàng thu được long huyết truyền thừa, cho nên mỗi một thời đại hoàng tử cũng đồng dạng tự mang long huyết. Long bay lượn cửu thiên bên ngoài, không nhận thiên đạo luân hồi, là vạn vật sinh linh không cách nào chạm đến tồn tại. Cho dù là một tia long huyết, ở nhân gian cũng là vô địch. Chờ ta hoàng huynh hoàn toàn dung hợp long khí, thức tỉnh long huyết chi uy, đến lúc đó khổ cảnh lại vô địch thủ. Long Thanh Dương càng nói càng là đắc ý. Mọi người lại lần nữa thổi phồng, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Ngay tại lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh vang lên. Đáng tiếc, có đường ra tân nhiệm đế tử tại, muốn xưng bá khổ cảnh, vẫn là ngây thơ một số. Lời vừa nói ra, trên tiểu lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người tách ra, một tên yêu nhiều nữ nhân vặn vẹo vòng eo đi tới. Đại Tô Vương triều Liễu Mị Nhi, gặp qua Kim Long nhị hoàng tử. Long Thanh Dương mặt lạnh lấy, cũng không nói lời nào. Xem ra nhị hoàng tử rất tức giận a. Liễu Mị Nhi cười nhạt một tiếng. Cũng là, cái kia đường ra tân nhiệm đế tử cường thế trở về, càng làm một chiêu đánh bại thứ 5 đế tử đường ngạo thế, uy năng như thế, hiếm thấy trên đời, chỉ sợ sẽ là Kim Long đại hoàng tử. Long Thanh Dương bỗng nhiên cười như điên. Ha ha ha. Chê cười, nho nhỏ một cái đường ngạo thế, cho ta hoàng huynh sách giày cũng không xứng, đến mức cái kia tân nhiệm đế tử Đường Huyền, càng là chê cười. Không cần ta hoàng huynh xuất thủ, chỉ ta cũng đủ để trấn áp hắn. Liễu Mị Nhi hai con mắt lưu chuyển, tràn đầy vẻ quyến rũ. Ta tin tưởng nhị hoàng tử nhất định có thể chiến thắng Đường Huyền. Vừa vặn ta chỗ này còn có không ít liên quan tới Đường Huyền tình báo, muốn đơn độc cùng hoàng tử nói một chút. Long Thanh Dương ánh mắt chớp lên, nhìn lấy Liễu Mị Nhi eo thon chi, bụng dưới nhất thời nóng lên. Ha ha, vậy liền để bản hoàng tử nếm thử đường ngạo thế nữ nhân là hương vị gì đi. Liễu Mị Nhi trên mặt mang cười, trong mắt lại hiện đầy sương lạnh. Đường Huyền, Đường Ngạo Thế, ta muốn các ngươi chết. Đế tộc Đường gia, trải qua trăm ngàn năm phong ấn, giờ phút này, sơn môn lại lần nữa mở rộng. Sau một khắc, vô số chim bay cá nhảy, hào hoa vân chu, phá không mà đến. Vô lượng thánh địa chúc mừng tân nhiệm đế tử chính danh, dâng lên thánh bảo ba kiện, trung phẩm linh tinh 5000. Cửu Lê Tông chúc mừng tân nhiệm đế tử chính danh, dâng lên thánh bảo hai kiện, đặc sản một kiện. Hồng Lâu chúc mừng tân nhiệm đế tử chính danh, phụ phía trên thượng phẩm linh tinh 1 vạn. Tiêu Giao viện bên trong, Đường Huyền chắp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy che trời vân chu, thể nội máu tươi làm sôi trào, có thể tìm địch thủ trung lập kiếm, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ha ha ha. Chương 90, thiên tài tụ tập. Dĩ ngươi xương cường. Đường ra quảng trường, bày đầy cái bàn, các loại mỹ vị món ngon ào ào đã bưng lên, bị Đường ra mời khách nhân lần lượt đi đến. Khí thế của bọn hắn đều có chút bất phàm. Ở chỗ này, chỉ có tối đỉnh cấp thế lực, tối đỉnh cấp thiên tài, tùy tiện một cái dậm chân một cái, cũng có thể làm cho khổ cảnh dốc hết ra ba dốc hết ra. Bọn họ nhìn lấy Đường ra ánh mắt cũng đều khác nhau, có tán thưởng, có xem thường, cũng có địch ý. Đường ra tân nhiệm đế từ đâu còn chưa có xuất hiện, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Xem ra Đường ra đối với kẻ này có chút coi trọng, bảo vệ rất tốt ta. Thử, lại bảo hộ, hôm nay sợ là cũng khổ sở. Vô lượng thánh địa khẳng định phải tìm hắn gây phiền phức. Tại hai cái bàn từ trước ngồi đấy một nam một nữ, nam tử thân xuyên đạo bào màu đen, đầu đội đạo quan, ánh mắt như liệt hỏa, tản ra khí thế nguy hiểm. Nữ tử mặc lấy màu lam lụa mỏng che lại mỹ lệ dáng người, một đôi bích trong mắt màu xanh lục mười phần kỳ dị. Vô lượng thánh địa thứ ba đạo tử Linh Đạo Quân, cùng thiên nhiên thánh nữ Phong Vô Hạ. Nghe đồn Linh Đạo Quân sớm đã đột phá thủy đạo cảnh, một tay đạo ấn tùy tâm sử dụng, đạo ấn lĩnh vực càng là sáng tạo ra vô lượng thánh địa ngàn năm thần thoại. Nghĩ không ra vì Đường Huyền cũng xuất quan. Thiên Nhiên Cung chủ là Thiên Thu Cung chủ thân tỷ tỷ, Thiên Thu Cung bị diệt, Thiên Nhiên Cung tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, muốn dẫm lên Đường Huyền thượng vị người cũng không ít. Ngươi nhìn liền Đao Ma Ngạo Gia đệ nhất thiên tài Ngạo Vô Tâm cũng tới. Gia hỏa này có thể là có tiếng tên điên a. Theo các lộ thiên tài đi vào, bầu không khí cũng càng thêm quỷ dị. Lúc này, Đường gia con cháu nối đuôi nhau mà ra, xuất hiện ở trên quảng trường. Bọn họ tản ra khí thế mạnh mẽ, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt. Trên quảng trường vô số cường giả ánh mắt khẽ biến. Xuất hiện những thứ này Đường gia đệ tử, tu vi yếu nhất cũng là ngự pháp cảnh, trong đó không thiếu thủy đạo cảnh. Liên phổ thông con cháu đều như thế cường hãn. Đệ tử hàng ngũ có thể nghĩ, đây chính là đế tộc nội tình. Tại đỉnh cấp thiên tài vầng sáng phía dưới, là càng nhiều thiên tài. Tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để tại khổ cảnh nhấc lên sóng gió. Tại Đường gia tử đệ xuất hiện về sau, mấy đạo cường hãn khí tức xông lên trời không. Đường Thiên Hòa mang theo bốn trưởng lão, đồng bình mà tới. Bọn họ đều là ngộ đạo cảnh trở lên cường giả, chỉ là ánh mắt cũng đủ để áp mọi người không thở nổi. Toàn bộ quảng trường bầu không khí cũng theo đó ngưng tụ. Hoan nên chư vị trong trăm công ngàn việc tới tham gia ta Đường gia tân nhiệm đế tử chính danh yến. Đường Thiên Hòa mặt mỉm cười, chắp tay ra hiệu. Quảng trường mọi người cũng ào ào đáp lễ. Thiên Hòa trưởng lão quá quá khách khí, có thể tham gia Đường gia đế tử chính danh yến cũng là chúng ta vinh hạnh. Hừ, chậm chạp chưa từng xuất hiện, Đường gia tân nhiệm đế tử kiêu ngạo thật lớn a. Một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là vô lượng thánh địa Linh Đạo Quân. Trong ngay mắt, mọi người ánh mắt đặc sắc. Yến hội thậm chí đều không có bắt đầu, mùi thuốc súng liền đã nồng nặc lên. Linh Đạo Quân, thế nhưng là không thua Đường gia đế tử tồn tại. Đường Thiên Hỏa còn chưa mở miệng, một đạo cao ngạo thanh âm từ sau ầm ầm lên. Làm sao? Người không phục sao? Tiếng nói vừa ra, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành ngàn vạn trường kiếm. Sau đó linh khí trường kiếm hóa thành vòi rồng, xoay quanh thượng thiên, kiếm ý bén nhọn khiến người ta không dám nhìn gần. Ông, một đạo gợn sóng nước chậm rãi khuếch tán. Sau đó linh khí trường kiếm lại hóa kiếm vực. Người cao ngạo ảnh chắp tay sau lưng, đạp kiếm mà đi. Vạn dặm thương khung đều là rung động. Hết thảy mọi người sắc mặt biến đổi. Đường gia thứ 5 đệ tử, kiếm thần chuyển thế. Đường Ngạo Thế. Chỉ thấy Đường Ngạo Thế phiêu nhiên rơi xuống đất, hai mắt mang theo cuồng bạo sát ý, trực tiếp đối mặt Linh Ngạo Quân. Đường Huyền tộc đệ muốn cái gì thời điểm đi ra, thì cái gì thời điểm đi ra, liên quan gì đến ngươi? Muốn trở thì ý miệng, không muốn trở có thể quay đầu rời đi. Không lưu tình chút nào lời nói, để Linh Đạo Quân giận tím mặt, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Cuồng vọng. Nghe nói ngươi bị cái kia Đường Huyền một chiêu đánh bại, xem ra Đường gia thứ 5 đệ tử cũng không có gì đặc biệt ta. Đường Ngạo Thế cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vẻ khinh thường. Ta đích xác không được tốt lắm, nhưng là treo lên đánh 10 cái 8 cái ngươi, vẫn là không có vấn đề. 16 cái cường giả vây công ta tộc đệ, lại bị giết sạch sành sanh. Xách. Ở đâu ra lực lượng đến cửa kiếm chuyện? Linh Đạo Quân càng thêm phẫn nộ. Thật sao? Vậy ta đến muốn thử một chút, Đường gia thứ 5 đệ tử thực lực. Đường Ngạo Thế hai mắt nhìn bầu trời. Ngươi đủ tư cách khiêu chiến ta sao? Linh Đạo Quân ngón tay một điểm, trong một chớp mắt, mấy chục đạo ấn ngưng tụ. Tốc độ quá nhanh, ngưng ấn chi chuẩn xác, làm cho người lửu lưỡi. "Tốt, ta hôm nay trước hết bại ngươi, lại bại Đường Huyền." Đường gia đệ tử, tất cả đều bại phục. Ngay tại hắn muốn lúc độc thủ, một đạo thanh âm trầm thấp tại Linh Đạo Quân bên tai hiện lên. "Một người chết, có thể bại người nào?" Linh Đạo Quân đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Những người còn lại cũng là hít một hơi lãnh khí. Chẳng biết lúc nào, tại Linh Đạo Quân bên người, bất ngờ nhiều một người mặc áo đen trắng xám khuôn mặt thiếu niên. Thiếu niên kia mặt trắng xám, đồng tử cũng đồng dạng là kỳ lạ màu tái nhợt. Cả người dường như một tia sinh khí đều không có. Cái gì thời điểm xuất hiện, lại cái gì thời điểm đến Linh Đạo Quân bên người, người nào đều không có phát giác. Nếu như người này cho Linh Đạo Quân một đao, hắn đã chết. Giữa đám người Ngạo Vô Tâm tay phải nắm tay, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Nếu như không có đoán sai, hắn cũng là Đường gia đệ tử hàng ngũ, thứ ba đệ tử, nắm giữ tịch diệt thân thể. Đường Tịch Diệt. Đường Tịch Diệt cúi đầu, từng bước một đi tới Đường Ngạo Thế bên người. Loại kia giống như người chết một dạng khí tức, để Đường Ngạo Thế trong lòng cũng là chiếc đông. Hắn thả rằng đối mặt Đường Tề Thiên, cũng không nguyện ý dính Đường Tịch Diệt. Linh đạo quân cái trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn cũng không có thụ thương. Đường Tịch Diệt cũng không có xuất thủ. Hoặc là nói, hắn khinh thường xuất thủ. Mọi người im lặng. Đường gia đệ tử, danh bất hư truyền, thậm chí khả năng còn tại nghe đồn phía trên. Không cần khẩn trương. Ngươi muốn đối phó Đường Huyền Tú, ta không nhúng tay vào. Nếu như ngay cả ngươi đều không đối phó được, hắn cũng không có tư cách nhập đệ tử hàng ngũ. Đường Tịch Diệt trầm giọng nói ra. Linh đạo quân hàm răng đều nhanh muốn vỡ nát. Loại này bị không để ý tới cảm giác, để hắn phát cuồng. Có thể thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đường Tịch Diệt, Đường Ngạo Thế, Đường gia song đệ tử xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người trong ánh mắt đã nhiều hơn 5 phần ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn họ chính thức cảm nhận được đế tộc Đường gia nội tình. Cái gì gọi là nội tình? Tuyệt thế thiên tài cũng là nội tình. Vô luận là Đường Tịch Diệt vẫn là Đường Ngạo Thế, đều là rồng trong loài người. Đường Tịch Diệt, thật sự là đối thủ tốt ta. Giữa đám người, Ngạo Vô Tâm trong mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn mới là ta chính thức tìm kiếm đối thủ. Đến mức Đường Huyền, không có khả năng mạnh hơn Đường Tịch Diệt. Ngay tại lúc này, thiên địa yên lặng, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Thậm chí ngay cả Đường Tịch Diệt cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình thân thể vậy mà tại run rẩy. Thân thể run rẩy, phản phất tại nên đón trên trời đế hoàng. Màu trắng quang mang thần bí phiếu miểu, cũng không nông cuồng, cũng không cuồng bạo, chỉ có lạnh nhạt, thong dong, bệ nghệ thiên hạ. Quang mang bên trong, bóng người áo trắng đồng bền mà tới, chỉ thấy âm thanh trong trẻo vang lên theo. Không hỏi đỉnh núi lại vì sao, nhìn xuống bầu trời không phải cao. Chương 91, quang mang và trượng. Nhìn xuống bầu trời người, Đường Huyền chắp tay sau lưng, chân đạp hư không, quanh thân bao phủ thần bí quang huy, mái tóc đen dài tung bay, mỗi một cây đều tản ra ánh sáng chói mắt, giống như cựu thiên huyền tiên hạ phàm trần. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người khí thế cũng vì đó sợ đoạn, dường như bên trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia đạo vô thượng bóng người, siêu giật thoát tục khuôn mặt, mang theo ba phần lạnh nhạt. Nếu như nói trên quảng trường đều là người, mà Đường Huyền cũng là tiên, tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Há, thú vị. Đường Tịch Diệt thương con ngươi màu trắng bên trong hiếm thấy lóe lên một vệt chiến ý, liền xem như đệ nhất đế tử Đường Thế Thiên cũng không có mang cho hắn áp lực lớn như vậy. Như là Ngạo Vô Tâm, Ninh Ngạo Quân, Phong Vô Hạ bọn người tuyệt thế thiên tài cũng là đồng dạng. Tại tuyệt thế phong tư trước mặt, bọn họ thật giống như hèn mọn nhất trần thế, không đáng giá nhắc tới. Tất cả thiên tài quan mang toàn bộ bị che giấu. Được, rất đẹp. Một tên vương triều công chúa, hai tay ôm quyền, khóe miệng chảy ra trong suốt sợi tơ, trong mắt tràn đầy mê luyến. Trên đời lại có đẹp trai đến nước này, lòng ta đều hóa. Lại một tên tông môn thánh nữ tiếp lời. Thân thể của nàng đang run rẩy, máu tươi của nàng đang sôi trào, hai chân của nàng tại vừa đi vừa về ma sát. Đường Huyền hai chân rơi xuống đất, hạt bụi nhỏ quét nhẹ. Sau một khắc, thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Hắn cũng là trong truyền thuyết hung thần Đường Huyền. Chỗ nào hung? Khí thế như vậy, không người có thể so. Đỉnh núi đại biểu đệ nhất, không hỏi đỉnh núi lại như thế nào. Hắn ý tứ cũng là không có ý tranh đoạt đệ nhất, nhưng là bầu trời phía dưới cũng là đỉnh phong. Nhìn xuống bầu trời, ý tứ cũng là ngươi đứng ở tầng thứ cao hơn nhìn lấy chúng sinh tranh đoạt đệ nhất. Ha ha, không tranh đệ nhất, bởi vì không có ý nghĩa. Hắn tự tin chính mình không cách nào bị siêu việt. Khá lắm Đường gia đệ tử, chỉ cần hắn tại, thiên tài hai chữ đem biến thành chê cười. Đường Huyền khí chất quá siêu nhiên, để rất nhiều thiên tài ảm đạm phai mờ, nhưng tương tự khơi dậy càng nhiều ngày hơn mới lựa giận. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như không siêu việt Đường Huyền, như vậy thời đại này, bọn họ vĩnh viễn không ra được đầu. Nhất là Ninh Đạo Quân, hắn thỏa thuê mãn nguyện mà đến, chính là vì đánh bại Đường Huyền. Kết quả hắn còn chưa xuất thủ, trước bị Đường Tịch Diệt áp chế, hiện tại lại bị Đường Huyền áp chế. Cái kia cố lửa giận đã triệt để thôn phệ lý trí, khí thế ngược lại không kém, cũng không biết thực lực chân thật lại như thế nào. Vô lượng thánh địa đệ tam đạo tử Ninh Đạo Quân, mời chiêu. Một câu mời chiêu, để ánh mắt mọi người đều chuyển tiến đến gần, thậm chí đều không có lời khách sáo, trực tiếp mở miệng cũng là khiêu chiến. Đường Ngạo Thế khinh thường nói, cặn bã, muốn chết. Mà Đường Tịch Diệt thì là ánh mắt chớp lên, khóe miệng đồng dạng khinh thường. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đường Huyền chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Lúc này, Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Cửu Vũ cũng đều xuất hiện ở phía sau của hắn. Các nàng tam nữ đều là dung nhan tuyệt thế, thà ở bất kỳ trường hợp nào đều là mọi người tiêu điểm. Mà giờ khắc này, tất cả phong thái chỉ thuộc về Đường Huyền một người. Linh Đạo Quân lớn tiếng nói, ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Nếu như không dám, có thể cự tuyệt. Trong miệng hắn nói có thể cự tuyệt, nhưng là nhưng trong lòng chắc chắn Đường Huyền không thể lại cự tuyệt. Hôm nay là hắn đế tử chính danh chiến, cự tuyệt, Đường gia cùng hắn thể diện thì vứt sạch. Đệ tam đạo tử, trước hai cái đâu? Để bọn hắn cùng đi đi. Đường Huyền bình thản nói ra. Mọi người hít một hơi lãnh khí, không có như thế bẩn thỉu người. Rõ ràng thì Trào Phúng Linh Đạo Quân không biết lượng sức. Ha ha ha, không cần hai người bọn họ, một mình ta đầy đủ. Linh Đạo Quân cười như điên. Đường Huyền thống khoái lời nói cho một câu, có dám hay không? Đường Huyền gật đầu. Tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi có thế để cho chân của ta di động nửa bước, liền coi như ta thua, như thế nào? Lời vừa nói ra, bốn phía truyền đến từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ông trời ơi, ngươi của Đường gia thật sự là một cái so một cái cuồng. Linh Đạo Quân dù sao cũng là lĩnh vực cấp cường giả, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước thiên tài, coi như không địch lại, cũng không đến mức nửa bước đều lay không động được đi. Xách, liền xem như năm đó Đường Tiêu Dao, cũng không có như thế cùng đi. Quá thú vị. Nửa bước đổ chiến, để trên quảng trường bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Người quá cuồng vọng. Linh đạo quân cắn răng nói. Đường Huyền lắc đầu. Cuồng vọng cùng tự tin, chỉ có cách nhau một đường. Nếu như ngươi cảm giác không được, cũng có thể tìm trợ thủ. Ngươi tùy ý. Ta không có vấn đề. Linh đạo quân kém chút cho tức nổ tung. Chính mình dù sao cũng là vô lượng thánh địa thiên tài đứng đầu. Ai nhìn đến chính mình không hâm mộ tôn kính? Chỉ có Đường Huyền. Phải chết. Là chính ngươi muốn chết. Linh đạo quân hét lớn một tiếng, một chân một bước, bay lên không trung thượng thiên. Sau một khắc, lĩnh vực mở ra. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng ảo tưởng động, thậm chí đã mơ hồ đến tàn ảnh cấp độ, dường như trăm ngàn con tay đồng thời kết ấn. Chớp mắt không kịp thời gian, linh đạo quân chung quanh thân thể đã nhiều mấy ngàn linh phù. Mỗi một đạo linh phù bên trong đều ẩn chứa đủ để hủy diệt thủy đạo cảnh cường giả uy năng. Hắn kết ấn tốc độ thật nhanh, không hổ là vô lượng thánh địa đệ tam đạo tử, coi như đối mặt tầm đạo cảnh cường giả cũng đủ để chiến thắng. Lĩnh vực gia trì, để hắn có thể ngưng tụ phụ trận, công thủ hợp nhất, không gì nổi. Tại mọi người tiếng kinh hô, linh đạo quân mặt lộ vẻ tự mãn. Đường Huyền, hiện tại như thế nào? Ngươi còn có tự tin sao? Đường Huyền nhịn không được cười lên. Chỉ là tiểu phụ, bất quá gió mát, há có thể lay trời. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, chết đi cho ta. Linh đạo quân không thể nhịn được nữa, tay một chỉ, mấy ngàn linh phủ giống như bầu trời sao băng, vận thạch trên trời rơi xuống, hướng về Đường Huyền đánh tới. Một cái này, liền xem như chứng đạo cảnh cường giả, cũng phải bỏ mạng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Đường Huyền trên thân. Muốn nhìn một chút vị này Đường gia tân nhiệm đệ tử đến cùng có thủ đoạn gì tự vệ. Đường Huyền tay phải hơi hơi giơ lên. Thiên địa linh khí ngưng tụ, biến thành một viên trong suốt quang cầu. Màu lam điện xà không khô lui, chính là thánh cấp cực phẩm vũ khí, Tam phân quy nguyên khí. Bộ này võ kỹ chỗ kỳ diệu, ngay tại ở Tam nguyên quy nhất, nhưng công kích địch nhân cũng có thể hóa thành hộ cháo phòng ngự tự thân. Công, bách chiến bách thắng. Phòng, thiên địa bất động. Tam phân quy nguyên khí hóa thành hộ cháo, đem Đường Huyền bao khỏa trong đó. Sau một khắc, như mưa linh phủ ầm vang rơi xuống. Kỳ quái là, những cái kia ẩn chứa thiên địa uy năng linh phủ cũng không có nổ tung, mà chính là bị Tam phân quy nguyên khí nuốt chửng lấy. Thẳng đến sau cùng một tờ linh phù biến mất, Đường Huyền liền góc áo đều không có phát động nửa phần. Thần sắc càng là thong dong lạnh nhạt, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là tuổi trẻ thiên tài, vẫn là thế hệ trước cường giả, trên mặt mọi người đều mang nồng đậm hoảng sợ. Mà Ninh đạo quân càng là trợn mắt hốt mồm, nói tim run rẩy. Thực lực của ngươi, chỉ có như vậy phải không? Đường Huyền ngón tay khẽ động, trong suốt hộ cháo lại lần nữa hóa thành tam phân quy nguyên khí, ngưng tụ đầu ngón tay. Không có khả năng, không có khả năng. Ninh đạo quân hét lên gào thét, trong thanh âm tràn đầy rung động, hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn bại, không biết người nào nói một câu, trực tiếp xé rách Ninh đạo quân đạo tâm. Không, ta không có bại. Ninh đạo quân trừng lấy tinh hồng hai mắt, quát tầm lên. Vị đạo hữu kia giúp ta một chút sức lực. Lúc này, Thiên Nhiên cung thánh nữ Phong Vô Hạ đứng lên. Ta đến giúp ngươi một tay. Đường Huyền cười nói, ngươi là? Phong Vô Hạ hung hăng nói, ta chính là Thiên Nhiên cung thánh nữ Phong Vô Hạ, chuyên tới để cho Thiên Thu cung nợ máu, báo thủ. Báo thủ? Ta nhìn ngươi đang tìm cái chết, hiện tại cút ngay lập tức trở về bế quan trăm năm. Đường Huyền chỉ một ngón tay Phong Vô Hạ, nếu không ta đem đích thân đến Thiên Nhiên cung, đem bọn ngươi đều cho bụi. Chương 92, Đường gia đệ tử. Khủng bố như vậy, Phong Vô Hạ hô hấp trong nháy mắt đình trệ, chân bóng cái trán phía trên cũng hiện lên mồ hôi mịn. Đường Huyền ánh mắt mười phần bình tĩnh, nhưng lại cho nàng một loại giống như đại hải cảm giác. Tại mặt biển phía dưới, là điên cuồng Nộ Lam. Hắn không thực sự muốn hủy diệt Thiên Nhiên cung đi. Không, hắn thật sẽ. Phong Vô Hạ chần chờ, xuất thủ giá quá lớn, nàng đảm đương không nổi thất bại hậu quả. Có thể trước mắt bao người, lời nói mình đã nói ra miệng. Nếu như lùi bước, Thiên Nhiên cung về sau còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Đừng sợ, hắn cũng là hù dọa người. Ta cũng không tin hắn dám động ngươi Thiên Nhiên cung, chỉ cần hắn dám, ta vô lượng thánh địa nhất định giúp bọn hữu. Linh đạo quân cuồng giống lên. Thế nhưng là, Phong Vô Hạ y nguyên mặt mũi tràn đầy chần chờ. Ngươi cho rằng tránh lui, hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Suy nghĩ một chút Long Hồ đạo viện, suy nghĩ một chút Bắc Thần Vương triều, đều là chết như thế nào? Linh đạo quân kêu lên. Phong Vô Hạ thân thể mềm mại run lên. Đúng a, Long Hồ đạo viện cùng Bắc Thần Vương triều không đều là một điểm nhỏ ân oán, sau cùng bị Đường Huyền diệt sao? Tử thù đã kết xuống, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Phong Vô Hạ, ra tay đi. Linh đạo quân nói. Phong Vô Hạ cắn răng, một chân một bước, gió xoáy lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Trên mặt đất, Đường Ngạo Thế lắc đầu. Ngu ngốc nữ nhân, muốn chết. Đường Tịch Diệt thậm chí đem ánh mắt đều nhắm lại, mà Đường Huyền thì là khỏe miệng mỉm cười. Rất tốt. Linh đạo quân hét lớn một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chương màu lam phụ chú. Thiên phù hóa khí, Cửu Thiên dẫn lôi. Trong một chớp mắt, bầu trời mây đen hội tụ, sấm sét chợt vang. A, lá bùa kia vậy mà có thể dẫn động Cửu Thiên chi lôi. Tối thiểu nhất cũng là thành cấp. Khá lắm. Linh đạo quân đây là liều mạng a. Tăng thêm Phong Vô Hạ, ta cũng không tin Đường Huyền còn có thể như thế thông dong. Tại Linh đạo quân thông suốt đem hết toàn lực về sau, Phong Vô Hạ cũng tụ tập linh khí. Phong quyền định linh quyết, nàng hai tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, vô số tiểu hình phong tuyển cơn xoáy tại hư không ngưng tụ. Cùng lúc đó, phương viên ngàn trượng bên trong linh khí nồng nặc, toàn bộ bị phong tuyển cơn xoáy cho quyền đi. Xuất hiện, Thiên Nhiên cung phong quyền định linh quyết. Nghe đồn bên trong có thể khống chế linh khí thánh cấp võ kỹ, thật ác độc. Phong Vô Hạ đem ngàn trượng bên trong thiên địa linh khí toàn bộ hút đi, dạng này Đường Huyền thì bất lực có thể mượn. phối hợp Ninh đạo quân tiên lôi một kích, tỷ số thắng vượt qua 7 thành. Hai đại thủy đạo cảnh thiên tài liên thủ, uy năng dung chuyển trời đất, chấn nhiếp khắp nơi. Hết thảy mọi người thần sắc đều vì thế mà chấn động. Một chiêu này, Đường Huyền còn có thể bất động thanh sắc đến đón lấy sao? Ha ha ha, ngươi một điểm linh khí đều hút không đến, ta nhìn ngươi còn thế nào ngưng tụ hộ cháo. Ninh đạo quân mặt mũi tràn đầy cười như điên. Hắn sớm đã nhìn ra Đường Huyền tam phân quy nguyên khí là lấy thiên địa linh khí làm căn cơ. Không có linh khí, tương đương với không có căn nguyên, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng đón đỡ. Mà hai người bọn họ liên thủ phía dưới, thực lực vững vàng đè qua Đường Huyền. Một cái này, Đường Huyền thất bại, kém nhất cũng có thể đem hắn đẩy lui. Nhưng là vừa mới cùng ngôn đã thả ra, lui, ý gì anh nguyên muốn bại. Trong lòng mọi người nổi lên hai chữ, tuyệt cảnh. Như Đường Thiên Hòa bực này nhân vật, cũng là những mày, âm thầm bất mãn Đường Huyền cùng ngôn quá mức, cuối cùng đến phản vệ. Chết đi cho ta. Linh đạo quân đơn tay vồ một cái, tạch tạch tạch. Cửu Thiên Chi Lôi trong nháy mắt đánh xuống, bị lôi phù hấp thu. Ầm, ầm. Tiếng gõ sát chói tai tại lôi phù phía trên phun trào. Linh đạo quân vận đủ lực lượng toàn thân, hung hăng nện xuống. Lôi phù đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành 100 trượng lôi cầu, giữa trời rơi xuống. Không tốt, chúng ta đều tại bên trong phạm vi công kích. Thao, Linh đạo quân điên rồi, dùng mạnh như vậy võ kỹ. Trên quảng trường, tất cả khách mời một trận rối loạn, dưới chân ào ào lui lại không thôi. Khỏi bị dư âm tàn phá. Phong Vô Hạ cũng là hai tay đè ép, 18 cái phong tuyển cơn xoáy vờn quanh tại Đường Huyền bên người, triệt để áp chế hắn linh khí. Một tia cơ hội cũng không cho. Có thể thấy được hai đại thiên tài đã triệt để lên sát tâm. Đường Huyền lại nghĩ dùng tam phân quy nguyên khí phòng ngự đã không thể nào, trừ phi hắn có mạnh hơn võ kỹ, nhưng không có linh khí, cái gì võ kỹ đều là hư không. Cái này chính là của các ngươi toàn lực sao? Thật là khiến người thất vọng a. Đường Huyền chậm rãi giơ trường, lòng bàn tay nhấp nhô linh khí gợn sóng. Vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi linh khí xuất thể. Phong Vô Hạ hét lớn, toàn lực thôi động phong truyền cơn xoáy, áp chế gắt gao linh khí. Ai nói ta muốn linh khí xuất thể? Đường Huyền chớp mắt, trong miệng tập hóa huyền âm. Thu. Lòng bàn tay của hắn chợt hiện nổi lên một cái hắc động. Lôi cầu trực tiếp bị hắc động nuốt chửng lấy. Đồng thời bốn phía 18 đạo phong truyền cơn xoáy cũng là đồng dạng, cũng hắc động hấp thu. Cái gì? Không có khả năng. Linh đạo quân cùng Phong Vô Hạ song song kinh hãi. Hóa. Đường Huyền thu trưởng, lôi cầu chi lực cùng phong vòng xoáy chi lực ở trong cơ thể hắn va chạm. Đổi lại là người bình thường, giờ phút này đã là thân thể bạo liệt mà chết rồi. Mà ở siêu thần khởi nguyên chi thể áp chế xuống, hai cỗ lực lượng kinh người bị sống sờ sờ xé nát. Nhất khí hóa cửu bách, phá toái lực lượng lại lần nữa gây dựng lại. Đường Huyền đầu ngón tay toát ra hai viên to bằng đầu người lôi cầu. Uy năng so Linh đạo quân lôi cầu để cao gấp 5 lần trở lên. Lạnh lùng hai mắt khóa chặt Linh đạo quân cùng Phong Vô Hạ. Chết đi. Ngón tay hắn khẽ động, màu lam lôi cầu phá không mà lên. Mọi người thì cảm thấy hoa mắt, lỗ tai lập tức chuyển đến kinh thiên kêu thảm. A. Chỉ thấy Linh đạo quân cùng Phong Vô Hạ toàn thân run rẩy, từ trên trời giáng xuống, trong miệng không ngừng phun máu. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn họ quỳ rạp xuống đất. Toàn thân xương cốt đều đã vỡ vụn. Ngươi, chỉ tới kịp phun ra một chữ. Linh đạo quân cùng Phong Vô Hạ trực tiếp tại chỗ nổ tung. Oeng. Máu tươi như mưa, thịt nát như sóng, văng ra tứ tán. Đường Thiên Hỏa đưa tay trộn một cái. Một đạo linh khí hộ cháo đem thịt nát cùng máu tươi ngăn trở. Tân đế tử chính danh yến, không thể làm bẩn. Toàn trường chấn kinh. Đường Huyền tại vẫy tay một cái, thì chém giết hai cái lĩnh vực cấp siêu cấp thiên tài. Thậm chí ngay cả cước bộ đều không có di động nửa phần. Đường gia đệ tử, khủng bố như vậy. Nhìn xuống bầu trời, ai dám tranh phong? Trong lòng mọi người lấp liệt, ai cũng rõ ràng, một cái tuyệt thế thiên tài xuất hiện, đủ để đem gia tộc danh vọng đẩy đến một cái huy hoàng độ cao. Vốn là Đường gia tám kiệt cũng đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới bây giờ đi ra cái lợi hại hơn Đường Huyền. Mặc dù đại đế vẫn lạc, Đường gia cũng không thể lừa gạt. Một tên trưởng đạo cảnh trưởng lão trầm giọng nói ra, hắn chính là hoàng tộc trưởng lão. Hoàng tộc cũng là gần với đế tộc tồn tại, chỉ là bởi vì trong tộc chưa ra đại đế, cho nên mà không thể xưng đế. Nhưng ngoại trừ đại đế bên ngoài, thực lực cũng không kém cỏi phổ thông đế tộc. Liên hắn đều nói như vậy, có thể thấy được Đường Huyền đến cỡ nào rung động. Liên vệ lao đều như thế đánh giá. Đường gia tân đế tử đã nhập người đỉnh. Hồng Lâu sứ giả đột nhiên thở dài, vốn là ta Hồng Lâu còn muốn lôi kéo Đường Huyền đế tử, hiện tại xem ra là chúng ta không xứng. Hồng Lâu nữ tử gả đế tử là đối với hắn làm đủ. Rất nhiều thiên tài hoảng sợ. Hồng Lâu tuy nhiên thực lực không tính đỉnh phong, nhưng là hắn trong lâu nữ tử đều là thiên hương quốc sắc, ôn nhu động lòng người. Phải biết khổ cảnh thiên tài đều lấy cưới được Hồng Lâu nữ tử làm vinh dự, mà bây giờ các nàng lại nói mình không xứng, trực tiếp đem Đường Huyền tầng thứ đẩy đến một cái không ai bằng cấp độ. Lúc này Đường Huyền mở miệng, vô lượng thánh địa cùng thiên nhiên cũng còn có cái gì chỉ giáo sao? Phải có thì tốc độ phái người một lần giải quyết, tránh khỏi phiền phức. Vô dụng, chờ ta chính danh xong, tự thân lên môn lại nói. Một phen nói đến trong lòng mọi người dùng mình, quá độc ác, đây là đuổi tận giết tuyệt tiết tấu a. Đường Ngạo Thế cười lạnh nói, Đường gia làm việc chính là như vậy. Chương 93, tổ lão chứng nhận. Khách không mời mà đến. Một chiêu chấn sát vô lượng thánh địa đỉnh cấp đạo tử Linh đạo quân, cùng thiên nhiên cung thánh nữ Phong Vô Hạ. Đường Huyền uy năng rung động toàn trường. Rất nhiều thiên tài ánh mắt tràn đầy tính sợ. Đường Thiên Hòa mỉm cười, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Đường gia đệ tử cũng là phải như vậy. Một điểm nho nhỏ không thoải mái, để chư vị chê cười. Đường Thiên Hòa chậm rãi mở miệng. Toàn trường im lặng. Nho nhỏ không thoải mái, cũng là chém giết hai đại đỉnh cấp thiên tài sao? Linh đạo quân cùng Phong Vô Hạ muốn là còn sống, sợ lại muốn tức chết một lần. dù sao cũng là thánh địa đạo tử hàng ngũ cùng một tông chi thánh nữ, tại Đường ra trong mắt chỉ là một điểm không thoải mái thôi, nhưng ai cũng không thể phản bác, lại không dám phản bác. Từ đầu đến cuối, Đường Huyền đều không có di động nửa phần, thậm chí chỉ dùng một cái tay. Đơn trưởng trấn sát hai đại thiên tài, thực lực thâm bất khả chắc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, làm Đường Huyền chính thức trưởng thành về sau, nhất định sẽ trở thành Đường gia trụ cột vững vàng, coi như không thành đại đế, cũng có thể bảo vệ Đường gia ngàn vạn năm huy hoàng. Đường Thiên Hòa nói tiếp, "Đường Huyền, từ giờ trở đi, ngươi thì là chân chính Đường gia đệ tử hàng ngũ. Đường gia cũng sẽ dốc toàn lực vun trồng ngươi. Từ nay về sau, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái kia chính là tu luyện." Đường gia đã yên lặng quá lâu. Đường Huyền khẽ miệng chống ngoặt. "Không sao, có ta ở đây, xưng đế cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi." Âm thanh trong trẻo, giống như quần quần sấm sét, quanh quẩn tại Đường gia trên quảng trường. Bao quát Đường Thiên Hòa ở bên trong, hết thảy mọi người đều là sắc mặt ngưng kết, thần sắc nghiêm nghị. Đường gia đệ tử, thân phận như là đế hoàng, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không thể nói lung tung. Một khi nói, từ nơi sâu xa liền sẽ sinh ra cực mạnh nhân quả. Nếu như làm trái, hoặc là làm không được, nhân quả liền sẽ phản vệ. Khá lắm Đường gia đệ tử, coi là thật tự tin không biên giới. Ha ha, dạ tâm bại lộ, xem ra hắn đối với đại đế chi vị nhất định phải được. Chuẩn đế chi chiến sớm tuyên cáo sao? Vô số cường giả ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Oa, ca ca rất đẹp a. Đường Cửu Vũ trừng lớn tiếu nhãn, một mặt sùng bái. Nàng cũng cảm giác Đường Huyền lúc nói chuyện rất đẹp, vô cùng đẹp trai, có một cỗ rung động lòng người khí thế cường đại. Mạc Nguyệt Trúc trong mắt, nhiều một tia nhớ lại cùng cảm khái. "Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi nhìn thấy không? Con của các ngươi so với các ngươi còn muốn ưu tú." Nàng song quyền dần dần nắm chặt. "Vô luận như thế nào, dù là ta đánh bạc tính mạng, cũng phải bảo vệ tốt Huyền đệ." Mà Mộ Dung Vân Thường thì là trái tim rung chuyển, toàn thân khô nóng không thôi. Cái nào một nữ nhân, không hi vọng nam nhân của mình là cái thế anh hùng đâu? Gió nhẹ quét, Đường Huyền áo quyết phấn khởi, phối hợp đẹp trai vô cùng khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, đúng là khí chấn cả thôn, thiên địa yên tĩnh. Lúc này, tại Đường ra chỗ sâu nhất, truyền đến một giọng giàn mua. "Rất tốt." Ngắn ngủi hai chữ, để tất cả người Đường ra biến sắc. "Là tổ lão." Tổ lão lên tiếng. Đường Thiên Hỏa thân thể run rẩy lên. "Đường ra tổ lão, chính là Đường ra chân chính chiến lược trần nhà. Trừ phi Đường ra gặp đại sự, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện." Đừng nói xuất hiện, cũng là lên tiếng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, tổ lão vậy mà lên tiếng 3 lần. Trong đó 2 lần cùng Đường Huyền có quan hệ. Một lần là tuyên bố hắn đế tử hàng ngũ, một lần là hiện tại mở miệng tán thưởng. Phải biết cũng là Đường gia tám kiệt xếp hàng thứ nhất Đường Tề Thiên, tổ lão cũng vẹn vẹn nói chỉ là một chữ hảo. Đường Huyền thì thật là tốt. Nói cách khác, Đường Huyền tầm quan trọng đã vượt qua đệ nhất đế tử Đường Tề Thiên. Đường Thiên Hòa hít một hơi thật sâu, đối với Đường Huyền không lưng không người. Tham kiến đế tử. Hắn tuy là trưởng lão chi tôn, cũng vô pháp cùng đế tử so sánh. Sau đó tất cả người Đường gia cũng là cùng nhau không người. Tham kiến đế tử. Đường Ngạo Thế cũng đồng dạng. Hiện tại hắn là thứ 6 đệ tử. Nhìn đến bài danh cao hơn chính mình, là nhất định phải chào. Trong mọi người, chỉ có Đường Tịch Diệt không động. Hắn chính là thứ 3 đệ tử, bài danh so Đường Huyền cao hơn, không cần chào. Có điều hắn lại hiếm thấy mở miệng. "Chúc mừng." Ngắn ngủi hai chữ, lại ẩn chứa một cỗ chiến ý. Thiên tài cao ngạo. Nhìn đến ưu tú hơn người, chiến ý trong lòng là không cầm được. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. "Không cần khách khí. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận thứ 4 đệ tử vị trí." Đường Tịch Diệt đồng tử lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch. "Công nhiên khiêu chiến chính mình sao? Thú vị." Không hổ là Tiêu Giao Hầu nhi tử, cái này giọng điệu coi là thật cuồng. Đường Huyền thản nhiên nói, "Cha ta là cha ta, ta là ta. Hắn chuyện không dám làm, ta dám. Hắn làm không được sự tình, ta làm. Đây mới là ta." Đường Tịch Diệt ngẩn ngơ. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Đánh bại đối thủ như vậy, mới đầy đủ vị. Ngạo Vô Tâm ánh mắt nhìn về phía đao của mình. Một cỗ huyền ảo ba động theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay tại hắn muốn lúc động thủ, một thanh âm theo hư không bên trên truyền đến. "Ha ha, cha ngươi là thất bại giả. Liền lão bà của mình đều bị cướp đi, cho nên ngươi đã định trước cũng là một cái thất bại giả." Lời vừa nói ra, chúng người sắc mặt lại biến. Người lên tiếng là ai? Dám ở Đường ra trên địa bàn vạch trần Đường ra đế tử vết sẹo. Linh Ngạo Quân cùng Phong Vô Hạ huyết còn chưa ngồi thấu đâu. Đây quả thực là muốn chết tiết tấu. Ngạo Vô Tâm nhướng mày, đem nhấc lên linh khí lại lần nữa tán đi. Trước mặt mọi người đánh mặt. "Không chết không thôi." Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, một cỗ xe ngựa màu vàng nóng ngự không mà đến. Xe ngựa toàn thân là dùng huyền kim chế tạo, tại quang mang phía dưới long lánh thần bí quang huy. Kéo xe thất ngựa, toàn thân mọc đầy lân thiến, ánh mắt như điện, hô hấp như sấm, rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy long huyết mã. Nghe đồn tượng cổ thời kỳ, có mã không có ý ở giữa lây dính long huyết, hóa thân trở thành long huyết mã. Chẳng những có thể lấy ngao du thiên địa, thậm chí còn có thể thi triển long uy, chấn nhiếp đàn thú. Như thế dị chủng, vậy mà dùng để kéo xe. Xe ngựa bên trong người, không phú thì quý. Tại xe ngựa về sau, dựng thẳng một cái quân cờ. Phía trên treo lên một đầu ngũ trảo kim long. Cái đó là Vạn Năm Lưu Truyền, Kim Long Vương Triều. Một cái trưởng đạo cảnh trưởng lao hít một hơi hơi lạnh. Vạn Năm Vương Triều, nắm giữ hoàng tộc thực lực, chỉ cần có người có thể đột phá đế cảnh, liền có thể nhảy lên trở thành đế triều. Kim Long Vương Triều thành lập thời gian thậm chí so Đường ra còn lâu, chỉ là người nào cũng không nghĩ ra chính là Đường ra đế tử chính danh chiến, vậy mà lại dẫn là như thế quái vật khổng lồ, mà lại Kim Long hoàng tử ngữ khí rất rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện. Đế tộc, hoàng triều, là thiên tài chi chiến, càng là nội tình chi tranh, xem ra hôm nay là không có ta xuất thủ đường sống. Ngạo Vô Tâm thân thể dựa vào phía sau một chút, thản nhiên nói. Đường Huyền cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Huyền đệ cẩn thận, phụ thân ngươi đã từng đánh bại qua Kim Long Vương triều trước đây đế hoàng. Mạc Nguyệt Trúc thấp giọng nói ra. Ha ha, bại tướng dưới tay sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Đường Huyền mỉm cười. Nguyên lai cái này cái gì vương triều, đã cho cha mình đánh qua một lần. Vậy hôm nay chính mình liền muốn đánh lần thứ hai. Long huyết xe ngựa hư không đứng yên. Dung nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy quảng trường. Đường gia đế tử không phải danh xưng 8 người sao? Làm sao mới tới mấy cái, để còn lại đều đi ra, bản hoàng tử một lần giải quyết, tránh khỏi phiền phức. Toàn trường yên lặng. Đường Tịch Diệt con ngươi màu xám bên trong, lóe lên một vẻ sắc ý. Ha ha ha. Đầy đủ cuồng. Nhưng là tại đường ra trên khu vực càn rỡ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đường Ngạo Thế tính cách rất cứng, chỗ nào nhịn được khí, lúc này ngón tay xe ngựa. Giả thân giả quỷ, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Chương 94, đường ra đổ bỏ đi. Người khác bà bối. Đối mặt Đường Ngạo Thế khiêu khích. Trong xe ngựa Kim Long nhị hoàng tử ý nguyên thần sắc bình tĩnh. Nghe nói ngươi bị Đường Huyền một chiêu đánh bại. Xem ra, cái gọi là đường ra đế tử, cũng chỉ thường thôi. Một cái không có đại đế đế tộc, còn ở nơi này mở cái gì hư giả đế tử chính danh chiến. Càng có thể chứng minh các ngươi đã đi đến xuống dốc, cũng được, hôm nay liền để bản hoàng tử, tự tay chung kết đế tộc thần thoại. Không coi ai ra gì, nói đường ra mọi người lên cơn giận dữ, gầm thét không thôi. Lúc này, một đám thiên tài võ giả bay tới, còn cuốn xe ngựa, lớn tiếng ca tụng lấy. Nhị hoàng tử vi vũ, chỉ là đường ra, há là đối thủ của ngài. Không sai, năm nay chuẩn đế chi chiến đế vị, tất nhiên có nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thiên hạ vô địch. Tại mọi người tiếng khen ngợi bên trong, Kim Long Vương triều nhị hoàng tử càng thêm đắc ý. Chỉ cần hôm nay hắn đem đường ra đạp ở dưới chân, thanh danh nhất định sẽ đại chấn. Đường Huyền hai mắt nhìn chung quanh, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói: "Bọn gia hỏa này có ai quen biết sao?" Đường Thiên Hòa nói: "Đây đều là khổ cảnh gia tộc nhị lưu người, đường ra đều có ghi chép." Đường Huyền gật đầu, đã nhận ra liền dễ làm, tránh khỏi ta nguyên một đám hỏi thăm. Hắn quay đầu nhìn về phía trên trời rất nhiều thiên tài, nhếch răng cười một tiếng. Dạng này giết, có thể nhanh điểm. Rất nhiều thiên tài giận dữ. Bên trong một cái ngự pháp cảnh thiên tài chỉ Đường Huyền kêu lên: "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, có Kim Long nhị hoàng tử ở đây, ngươi lấy cái gì?" Lời còn chưa dứt lúc, chỉ nghe bên trong thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh. Đinh. Mọi người cũng cảm giác thiên địa tựa hồ tách ra trong nháy mắt. Lời mới vừa nói ngự pháp cảnh võ giả, hai mắt ngốc trệ. Một vệt tơ máu hiện lên ở trên cổ của hắn. Phốc vậy, kiếm khí bạo phát, đầu người tách rời. Thi thể từ trên trời giáng xuống, té xuống đất. Trảm thiên bản kiếm thuật, một kiếm mất mạng. Quỷ dị chính là, cái kia ngự pháp cảnh võ giả miệng như cũ tại động. Giết chúng ta, giết chúng ta, giết. Đức Quang phun ra mấy chữ, yên tĩnh trở lại. Thật nhanh kiếm, so tử vong còn nhanh kiếm. Đáng sợ. Tất cả thiên tài đều cảm giác sau lưng mát lạnh, tóc gáy dựng đứng. Không có người nhìn đến Đường Huyền làm sao xuất kiếm. Sau đó người liền chết. Ngạo Thế nhìn chằm chằm một điểm, đừng thả chạy một cái. Đường Huyền nhàn nhạt phun ra một câu, thân thể ngự không mà lên. Ha ha, thật là một đám ngu ngốc, lãng phí thiên phú. Đường Ngạo Thế khỏe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn. Vậy mà chủ động chạy đến đường ra chịu chết. Không biết các ngươi là làm sao đã lớn như vậy. Mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy rất nhiều thiên tài. Giờ phút này lại là sắc mặt hoảng sợ, lui lại không thôi. Ngay trước bản hoàng tử mặt giết người, thật can đảm. Trong tiếng giống giận dữ, long huyết trong xe ngựa xông ra hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó, người khoác màu vàng kim long giáp, khí vũ hiên ngang, ánh mắt sắc bén. Nhưng Đường Huyền ánh mắt lại nhìn lấy một người khác, tựa hồ có chút hoảng hốt. Liêu Mị Nhi. Đường Ngạo Thế kêu lên. Hắn không nghĩ tới Liêu Mị Nhi bị đuổi sau khi đi, vậy mà tìm tới Kim Long nhị hoàng tử. Đường Ngạo Thế, đừng tưởng rằng ta Liêu Mị Nhi rời đi ngươi thì không ai muốn, Kim Long nhị hoàng tử so ngươi tốt gấp trăm lần, gấp 1000 lần, hắn để cho ta cảm nhận được thân là nữ nhân khoái lạc, hắn tốt dũng mãnh. Liêu Mị Nhi trong mắt mang theo oán độc, từng chữ từng câu nói. Thiện nhân. Đường Ngạo Thế mái tóc đen dài tung bay dương lên, linh khí đã bắt đầu sôi trào. Liễu Mị Nhi châm ngòi ly gián, chính mình tuy nhiên đuổi đi nàng, lại cũng không có đến tiếp sau làm khó dễ, tính toán là cho nàng mặt mũi. Không nghĩ tới Liễu Mị Nhi vậy mà mang theo Kim Long nhị hoàng tử đến đây khiêu khích. Nói thế nào nàng đã từng cũng là tự mình chỉ định thiết thất. Tuy nhiên chưa xuất giá, nhưng là trên danh phận đã thuộc về mình. Bây giờ Liễu Mị Nhi công nhiên phụ thuộc Kim Long nhị hoàng tử. Thương đương đánh Đường Ngạo Thế mặt, cũng đánh Đường ra mặt. Sau này khổ cảnh võ giả sẽ thấy thế nào hắn. Đường Ngạo Thế vừa tức vừa giận. Giờ phút này, Đường Huyền lên tiếng. Hả, nguyên lai Đường gia không muốn đổ bỏ đi, tại trong mắt người khác trọng yếu như vậy, Ngạo Thế, ngươi cứ nói đi. Thời hợt một câu. Hai người biến sắc. Kim Long nhị hoàng tử sắc mặt dần dần phiếm hồng, giống như gan heo. Mà Đường Ngạo Thế thì là cười ha ha, trong mắt nhiều một tia cảm kích. Huyền đệ nói rất đúng, là Đường gia ánh mắt quá cao. Vẫn là có người ánh mắt quá thấp đâu. Chúng người ánh mắt cũng biến thành quái dị. Kim Long nhị hoàng tử mang theo Liễu Mị Nhi đến, rõ ràng cũng là nhục nhã Đường Huyền. Kết quả chẳng những không biết xấu hổ nhục đến, ngược lại thành nhặt đồ vứt đi người. Kim Long đế hoàng nếu như biết rõ, không phải một bàn tay đập bay nhị hoàng tử không thể. Thiên tài võ giả tự có ngạo khí, thu nạp một cái bị đuổi đi nữ nhân, rất mất mặt. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Kim Long nhị hoàng tử ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem thường cùng kinh thường. Kim Long nhị hoàng tử như gai nhọn lại lưng, khó chịu vô cùng. Hừ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, mỹ nhân nhất định phải cường giả mới xứng nắm giữ. Đường Ngạo Thế, ngươi thủ không được nữ nhân, bây giờ lại thần phục tại bản hoàng tử dưới hông, ai ưu ai kém, xem xét liền biết rõ. Còn có ngươi, Đường Huyền, cũng chỉ sẽ miệng lưỡi thể hiện sao? Cũng không gì hơn cái này. Liễu Mị Nhi hung hăng nói, nhị hoàng tử nói rất đúng. Đầy sao ha có thể cùng trăng sáng tranh phong. Giết bọn hắn. Lương Tử Kim Long nhị hoàng tử, nàng lại cũng không còn trước đó không đúng. Đường Ngạo Thế lạnh lùng nói ra, Liễu Mị Nhi, ngươi muốn chết. Hắn trực tiếp một đạo kiếm khí, hướng về Liễu Mị Nhi chém tới. Kiếm thần thần thể Đường Ngạo Thế, bản hoàng tử sớm liền muốn chiếu cố ngươi. Kim Long nhị hoàng tử đưa tay, khí lưu màu vàng nóng hội tụ lòng bàn tay, biến thành một cái ba trượng long chảo. Oeng! Long chảo hợp lại, liền đem Đường Ngạo Thế kiếm khí bóp nát. Ha ha ha, không kém. Đường Ngạo Thế cười như điên. Kiếm khí giống như sóng dữ dòng nước lũ, hướng về Kim Long nhị hoàng tử đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ, không biết lượng sức. Kim Long nhị hoàng tử một mặt khinh thường, ỷ vào trên thân long giáp chi uy, nên đón kiếm khí. Rầm rầm rầm. Kiếm khí kinh bạo. Kim Long nhị hoàng tử cười ha ha, lại ngưng long chảo, hướng về Đường Ngạo Thế đánh tới. Hừ. Đường Ngạo Thế lạnh hừ một tiếng, chém ra càng nhiều kiếm khí. Chỉ thấy kiếm khí màu xanh bay múa đầy trời, dường như đều là vô thượng thần kiếm, đem thiên địa đều xé rách. Phương viên 100 trượng bên trong, tận thành kiếm thế giới. Hảo lợi hại, nhất niệm hóa kiếm khí, sinh sôi không ngừng. Không hổ là Đường gia đế tử hàng ngũ. Kiếm thần thân thể, thông hiểu kiếm cực hạn thể chất, tu luyện tới cực hạn, nhất niệm chi gian, thiên địa vạn vật đều là kiếm, phàm là kiếm giả, không người có thể chống lại. Tuổi tác như vậy, liền đã vững chắc tiểu thành kiếm vực, quả thực đáng sợ. Trên quảng trường rất nhiều võ giả nhìn đến Đường Ngạo Thế xuất thủ, ào ào kinh hô lên. Đối mặt kiếm trận vây quanh, Kim Long nhị hoàng tử vẫn là sắc mặt ngạo nghễ. Chỉ thấy hắn một chân một bước, Ngự Long thần thể, mở. Oeng. Một cỗ kinh khủng khí lưu quét ngang mà ra. Đường Ngạo Thế kiếm khí còn chưa tới gần, liền đã toàn bộ bị xé nứt thành hư vô. Cái đó là Kim Long Vương triều tổ truyền thần thể, Ngự Long thần thể. Nghe đồn Kim Long Vương triều khai quốc đế hoàng từng tắm rửa long huyết, thể nội chứa long huyết chi uy, một khi thức tỉnh, thân thể liền có thể hóa thành thân rồng, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Trước đó Kim Long đại hoàng tử thức tỉnh Ngự Long thần thể thời điểm, một người đánh bại thập đại vương triều thánh thể thái tử, danh chấn thiên hạ. Không nghĩ tới nhị hoàng tử vậy mà cũng đã thức tỉnh. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Kim Long nhị hoàng tử đưa tay, kinh khủng linh khí hội tụ lòng bàn tay. Ngang, một đầu 10 trượng kim long chậm rãi thành hình. Đường Huyền có thể một chiêu bạn ngươi, ta cũng đồng dạng có thể. Kiếm Ngạo Thế lại nộ, đồng dạng để tụ linh khí, sau lưng kiếm quạt hiện lên, chính là Vạn Thần Kiếp. Chương 95, Đường Huyền vẫn lạc. Cuối cùng quá ngây thơ. Nho nhỏ kiếm vực, tại Ngự Long thần vực phía dưới, bất quá bụi đất. Nhìn ta phá đi. Kim Long nhị hoàng tử đầu ngẩng cao. Đơn trưởng nhấn một cái, 10 trượng kim long gào thét mà đi. Tại đạo giả ngũ cảnh, linh khí tu vi đã không phải là chủ yếu. Liệu, chính là của người đó lĩnh vực chi lực càng mạnh. 10 trượng kim long, toàn thân kim quang long lánh, giống như chân long hạ phàm. Nhàn nhạt long uy, càng là làm thiên địa thần phục. Phá ta kiếm vực, thật can đảm. Đường Ngạo Thế giữ tận cười một tiếng, sau lưng kiếm cánh khẽ động. Hư không hiện lên ngàn vạn sao băng, ngang xé trời tế, xuyên thẳng qua hàng cổ, hình thành kiếm khí phong bạo. Rầm rầm rầm. Kiếm khí đánh vào kim long chi thân, phát ra từng trận kinh hãi bạo. Kinh khủng khí lãng không ngừng quét ngang, liền thiên địa đều đang run rẩy. Cuối cùng, vẫn là kim long càng hơn một bậc, xuyên thấu mưa kiếm, nào về phía Đường Ngạo Thế. Hừ. Đường Ngạo Thế hai tay hư nắm, tụ tập một thanh 100 trượng kiếm mang, hung hăng chém xuống. Trong tiếng nổ đùng đoàng, Đường Ngạo Thế lùi lại 10 trượng, nhưng là rất rõ ràng, hắn yếu đi một bậc. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi. Đội Đường Huyền đến. Kim Long nhị hoàng tử ngạo nghễ nói ra. Đường Ngạo Thế lại là lạnh nhạt nói, lại đến. Ta không cùng bại tướng dưới tay đánh. Kim Long nhị hoàng tử chắp tay sau lưng, liền nhìn thẳng đều không có nhìn Đường Ngạo Thế. Đường Ngạo Thế càng giận. Tỉnh táo một điểm, không nhìn ra hắn đang chọc giận ngươi sao? Một cái tay đặt tại Đường Ngạo Thế đầu vai, lại là Đường Huyền. Ngươi cái này vội vàng sao động tính cách, thật muốn sửa đổi một chút. Nếu như tỉnh táo lại, đánh bại hắn không khó. Đường Ngạo Thế hít sâu một hơi, lại mở mắt thời điểm, đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhất thời sơ suất, chúng Kim Long nhị hoàng tử kế khích tướng, kém chút bị thua. Đúng, ta đã biết. Đường Huyền gật đầu. Đường Ngạo Thế thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại là trời sinh thần thể, cũng là tính cách quá mức cao ngạo, lại dễ dàng kích động. Gặp phải nghiền ép đối thủ, có thể tùy tiện thủ thắng. Chỉ cần địch nhân cùng hắn thực lực tương đương, Đường Ngạo Thế thì dễ dàng mất khống chế. Thế nào, đây chính là Kim Long nhị hoàng tử thần uy, Đường gia đệ tử, bất quá chê cười. Liễu Mị Nhi dương dương đắc ý nói ra. Đường gia càng thảm, nàng càng là vui vẻ. Đó là một loại vặn vẹo báo thù cảm giác. Hắn đã thua, hiện tại đến phiên ngươi. Kim Long nhị hoàng tử đưa tay chỉ hướng Đường Huyền. Hắn đơn giơ tay ra, vô biên khí lưu hội tụ lòng bàn tay, khí thế càng thêm cuồng bạo. Bốn phía kinh ngạc. Cái gì? Hắn còn có giữ lại? Thật là tự tin. Vậy mà áp chế thực lực cùng Đường Ngạo Thế đối chiến. Rất rõ ràng, Kim Long nhị hoàng tử mục tiêu chân chính là Đường Huyền. Xem ra Đường gia đệ tử, thật gặp ngay phải đối thủ. Cùng Kim Long nhị hoàng tử so sánh, Ninh Ngạo Quân cùng Phong Vô Hạ quả thực là chê cười. Tiếng kinh hô liên tiếp. Thủy đạo cảnh đỉnh phong. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Không tệ, đây mới là ta thực lực chân chính. Vừa mới bất quá chỉ là làm nóng người thôi, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Kim Long nhị hoàng tử, thực lực chân chính. Gầm lên giận dữ. Ngang. 100 trượng kim long phá thể mà ra, xoay quanh lên không. Kim Long nhị hoàng tử chân đạp đầu rồng, mang theo không thể tán thưởng khủng bố uy năng, hướng về Đường Huyền đánh tới. Quyền ra. Một cỗ đốt cháy khét vị đạo lan tràn ra. Quá mức lực lượng cuồng bạo, để không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Một quyền này đi xuống, coi như cùng là thủy đạo cảnh cường giả, cũng phải bị đánh vỡ nát. Uy năng trọn vẹn là đối phó Đường Ngạo Thế hơn gấp 10 lần. Kim Long nhị hoàng tử trên mặt nhe răng cười. Tốc độ lại tăng gấp 3. Cái gì? Hắn liền tốc độ đều tại giữ lại. Thật là âm hiểm. Không, đây không phải âm hiểm, mà chính là binh bất tiếm trá. Mọi người lại là một tràng tốt lên. Kim Long nhị hoàng tử cơ hồ là thuấn di đến Đường Huyền trước mặt, một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn. Oeng! Thiên địa kinh bạo. 100 trượng Kim Long đem Đường Huyền chìm ngập. Bụi mù bốn phía, thiên địa chấn động, tam quang biến mất, chỉ để lại rét lạnh gió lạnh. Hết thảy mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Đường Huyền ăn 10 thành lực lượng. Khoảng cách gần như vậy, như thế thần uy, chỉ sợ cũng Đường Thiên Hỏa dạng này tuyệt đỉnh cường giả, cũng muốn nuốt hận vẫn lạc. Không, không thể nào. Đường Thiên Hỏa sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ Đường Huyền vừa mới được phong đế tử thì phải bỏ mạng sao? Đây là trời không cho đường ra ra mà ta. Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Cửu U mấy người cũng là một mặt trắng bệch. Các nàng cùng Đường Huyền quan hệ vô cùng, nếu như xảy ra chuyện gì, hậu quả là các nàng vô pháp tiếp nhận. Kết thúc. Đáng thương Đường gia. Kim Long che đậy thần quang. Đường gia đế tử thành thất truyền. Đây chính là cuồng vọng đại giới. Bốn phía võ giả sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tại Đường gia trên địa bàn, ngay trước người Đường gia trước mặt, đem Đường gia đế tử hành sát. Thứ nay về sau, Đường gia lại không ngày nổi danh. Tất cả khí vận đều sẽ bị Kim Long Vương triều cướp đi. Ha ha ha. Ta mới thật sự là đế tử. Kim Long nhị hoàng tử lấy ngón tay trời, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Liễu Mị Nhi càng là hưng phấn toàn thân phát run, trong bóng tối ở mức. Quá mạnh, quá mạnh. Lựa chọn của ta là đúng. Kim Long nhị hoàng tử mới là nhân trung chi hùng. Chỉ cần đem hắn một mực nắm trong tay, sau này tất cả mọi người nhìn đến ta Liễu Mị Nhi cũng phải cúi đầu quỳ xuống. Ngay tại hai người cao hứng thời điểm, trong buổi mù truyền ra trêu tức thanh âm. Ngự Long thần thể, chỉ có như thế sao? Kim Long nhị hoàng tử cùng Liễu Mị Nhi nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Mộ Dung Vân Hưởng, Mạc Nguyệt Trúc bọn người thì là chuyện buồn làm vui. Thanh âm này chính là Đường Huyền. Bụi mù dần dần lui, lộ ra một đạo siêu giật thoát tục tuyệt thế bóng người. Không phải Đường Huyền vẫn là ai? Sao? Làm sao có thể? Mọi người hoảng sợ, bị như thế Long Uy đánh trúng, coi như không có tại chỗ bạo thể, chí ít cũng là trọng thương phun máu. Thế nhưng là Đường Huyền, lại là thần sắc hờ hững, không có chút nào thống khổ biểu lộ. Như đại như biển trong đôi mắt, tràn đầy bực cận. Khoảng cách gần như vậy, chúng nặng như thế trưởng, vậy mà bình yên vô sự, hắn còn là người sao? Có khả năng hay không, hắn đang giáng chống đỡ đâu? Cố ý giả bộ như không có việc gì, trên thực tế thể nội đã bị hoành nát. Có cần thiết này sao? Giáng chống đỡ ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ Kim Long nhị hoàng tử liền sẽ không lại ra tay sao? Bốn phía một mảnh xôn xao. Long tộc chi lực, thiên địa vô song. Đây là vạn tộc công nhận sự thật. Tuy nhiên Kim Long nhị hoàng tử chỉ có một tia long huyết, nhưng cũng không phải đục thể phàm thai có thể tiếp nhận. Không có khả năng. Không thể nào. Kim Long nhị hoàng tử hét lên. Hắn lại thúc long lực. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Càng thêm cuồng bạo long khí bay lên. Kim Long nhị hoàng tử nhảy lên thật cao, hướng về Đường Huyền đánh tới. Một kích này, so vừa mới một kích kia lại tăng lên gấp ba. Đã là Kim Long nhị hoàng tử mức cực hạn. Chỉ cần là người, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Ta không cũng không tin, ngươi quả nhiên là thần tiên hạ phàm sao? Kim Long nhị hoàng tử hai mắt lồi ra, nhãn cầu hiện đầy tơ máu, đã lâm vào điên cuồng chi cảnh. Đáng thương. Đường Huyền giơ trưởng, sau đó đưa tay chộp một cái. Vậy mà trực tiếp đem Kim Long nắm trong tay. Cái gì? Kinh hãi chi ý còn chưa hiện lên khuôn mặt. Kim Long ầm vang kinh hãi bạo. Xoạt xoạt. Tiếng vang lanh lảnh bên trong. Kim Long nhị hoàng tử cánh tay nứt toát thành phấn. Tê kéo. Đường Huyền vung tay lên, giống như thịt nhão cánh tay, cho cứ thế mà xé rách. Máu tươi phun ra, xương cốt bay tán loạn. A. Kim Long nhị hoàng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bưng bít lấy tay gãy, sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy. Toàn bộ Đường ra. Triệt để thất thanh. Một cái thủy đạo cảnh thiên tài nuốt ngụm nước miếng. Ông trời của ta, chẳng lẽ hắn thật là thần sao? Chương 96, Long Thanh Dương phẫn nộ. Còn sống không tốt sao? Một trường bóp nát Kim Long Vương triều nhị hoàng tử cánh tay. Đường Huyền hung uy, rung động toàn trường. Từ ngực, Đường Ngạo Thế nuốt ngụm nước miếng. Hung phạm. Trước đó hắn thua với Đường Huyền, trong lòng bao nhiêu còn có chút không phục, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn phục. Long Thanh Dương thực lực kỳ thật cùng hắn tại sàn sàn với nhau, nhưng là tại Đường Huyền trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Hô, phu quân không có việc gì, quá tốt rồi. Mộ Dung Vân thường thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới nàng thật hủ chết, vạn nhất Đường Huyền bị đánh hỏng, nàng chẳng phải là muốn trở thành quả phụ? Quả phụ thì cũng thôi đi, vạn nhất cái gì công năng hủy, đó là chân chính sống không bằng chết. Đường Huyền một tay chắp sau lưng, thần sắc cũng dùng, hai mắt nhìn thẳng Liễu Mị Nhi. Ngươi mới vừa nói ai là chê cười? Ngươi? Liễu Mị Nhi kém chút tức nổ tung, một khuôn mặt tươi cười tăng giống như gan heo. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Long Thanh Dương bại thảm như vậy. Hừ hừ hừ. Đột nhiên, âm u vô cùng tiếng cười theo Long Thanh Dương trong miệng phát ra. Mọi người hoảng hốt. Hắn thế nào? Cho đánh choáng váng sao? Cánh tay bị xé, lại còn có thể cười ra tiếng. Xem ra là thật bị điên rồi. Đường ra đế tử, quá kinh khủng. Có hắn tại, bất luận cái gì thiên tài cũng đừng nghĩ ra mặt. Từng trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người bắt đầu nhìn suy Long Thanh Dương. Rất tốt, rất tốt. Long Thanh Dương thẳng người lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xem ra, ngươi còn có át chủ bài. Đường Huyền ném xuống tay gãy, thản nhiên nói, hắn cũng không cho rằng Long Thanh Dương loại này người, gãy mất một cánh tay thì sẽ nổi điên. Vậy quá nói giỡn. Nếu như là dạng này, hắn căn bản không xứng trở thành Kim Long Vương triều nhị hoàng tử. Rõ ràng chính mình triển lộ ra nghiền ép lực lượng, hắn còn có thể bật cười. Đó chỉ có thể nói hắn còn có chuyển bại thành thắng át chủ bài. Ngươi là người thứ nhất có thể đem bản hoàng tử bước đến nước này người. Nhưng nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng bản hoàng tử, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Long Thanh Dương nói xong, trong miệng phát ra trầm thấp tổ giống. Vâng anh. một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Thanh Dương tay gãy huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đầu hiện đầy lân phiến long trảo. Đây là Long hóa. Nghe đồn kế thừa long huyết người, chẳng những có thể lấy tăng lên cực lớn nhục thân lực lượng, thậm chí còn có thể đem thân thể long hóa, phòng ngự lực viễn siêu trước đó. Bất quá cứ như vậy, long huyết cũng sẽ triệt để tiêu tán, thành là người bình thường. Long Thanh Dương muốn liều mạng. Đường Huyền giật mình. Long huyết bạo phát. Ngươi đây là cần gì chứ? Hắn khẽ lắc đầu, một mặt tiếc hận, lại bổ sung một câu. Còn sống không tốt sao? Câu nói này triệt để đốt lên Long Thanh Dương lửa giận. Ta không tin ngươi thật là thần. Cùng trong tiếng hô, long trảo vung ra. Kinh khủng khí huyết hóa thành nhạt xích hồng khí chạy, quấn quanh long trên cánh tay, tăng thêm 7 phần uy năng. Ngang. Long Thanh Dương trực tiếp hóa thân thần long, vung xuống thiên địa, chấn sát thế gian. Ngự long lĩnh vực. Trong một chớp mắt, Đường Huyền cảm giác phương viên 100 trượng bên trong đều bị long trảo khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Liên linh khí đều bị ma diệt. Kinh khủng long khí dường như một tòa núi lớn, đặt ở Đường Huyền chi thân. Liền xem như đứng bên ngoài rất nhiều thiên tài, cũng đồng dạng hô hấp dồn dập, đi lại liên tục khó khăn, khó có thể động đậy. Được, thật mạnh. Đây mới là Long Thanh Dương thực lực chân chính sao? Không đúng, cái này tối thiểu nhất là đại thành lĩnh vực. Một tên thủy đạo cảnh thiên tài kêu lên. Mọi người đều là trên mặt kinh hãi, vốn cho rằng Long Thanh Dương nhất định phải thua. Không nghĩ tới dưới sự phẫn nộ, vậy mà để hắn đột phá lĩnh vực ràng buộc, đạt đến đại thành. Đại thành lĩnh vực mới chính thức là có thể trấn áp thế gian lĩnh vực. Đường Huyền tuyệt đối không có khả năng cùng vừa mới một dạng. Vốn là nhìn suy ánh mắt, lại một lần nữa sản sinh biến hóa. Kim Long Vương triều có thể đứng ngạo nghễ đến bây giờ, không phải là không có đạo lý. Ừm, không kém. Đường Huyền nhẹ gật đầu, trong mắt nổi lên một tia chiến ý. Ngự Long lĩnh vực sát thực rất mạnh, nhưng hắn khởi nguyên lĩnh vực càng mạnh. Đừng nói là chỉ kế thừa một tia Long huyết Long Thanh Dương, liền xem như tránh thức thần long, cũng đừng hòng áp đảo hắn. Đường Huyền có ý kiểm tra một chút chính mình lực lượng của thân thể cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay nắm tay. Sau đó, khí thế biến đổi, trước mắt mọi người hơi hơi và mèo. Trong thoáng chốc, bọn họ dường như thấy được một tôn đỉnh đầu trời, chân đạp vĩ nạn bóng người. Đó là cái gì võ kỹ? Vậy mà có thể ảnh hưởng chúng ta thần hồn? Không, cũng không phải là võ kỹ, chỉ là thuần túy lực lượng của hắn quá mạnh, cái gì cho tới ảnh hưởng hư không cấp độ? Làm sao có thể? Ta chưa từng có nghe nói còn có cái gì thể chất có thể về mặt sức mạnh áp đảo Ngự Long thần thể. Liền xem như đệ nhất đế tử Đường Tề Thiên thần thể cũng không dám nói. Chẳng lẽ vị này tân nhiệm đế tử thể chất đã siêu việt thần thể sao? Siêu việt thần thể? Đó là cái gì thể chất? Mọi người ngạc nhiên. Mọi người đều biết, thần thể đã là mạnh nhất tồn tại. Chẳng lẽ còn có so thần thể mạnh hơn thể chất tồn tại sao? Không có khả năng. Khẳng định không có khả năng. Tại mọi người nhìn soi mói, Đường Huyền đằng không mà lên. Sau đó một quyền đánh ra. Tạch tạch tạch. Vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Khởi nguyên lĩnh vực những nơi đi qua, Ngự Long lĩnh vực trực tiếp sụp đổ. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Ông trời của ta, vậy mà trực tiếp xé rách đại thành Ngự Long lĩnh vực, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Đường gia đệ tử, quả nhiên là chân thần hạ phàm sao? Mắt thấy bá đạo như vậy lĩnh vực, tất cả mọi người là hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mắt thấy lĩnh vực của mình nứt toát, Long Thanh Dương sợ vỡ mật. Chẳng lẽ mình lại muốn thất bại sao? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Đốt ta thần hồn, chém giết ta địch. Oan. Long Thanh Dương cả người cũng vì đó bắt đầu cháy rừng rực. Triệt để thiêu đốt thần hồn. Cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Tuy nhiên có thể tại trong thời gian ngắn thu hoạch được cực mạnh lực lượng, nhưng là một khi thần hồn thiêu đốt hầu như không còn, mặc kệ tu vi như thế nào, đều sẽ hóa thành người vô dụng, vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Một tên võ giả, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không như thế. Chỉ khi nào dùng ra, vậy cũng chỉ có phá hủy địch nhân một con đường. Giống. Vô số lân phiến bao trùm Long Thanh Dương thân thể cùng khuôn mặt. Hắn đã kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Cái này đánh xuống một đòn, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ chết. Nhưng chỉ cần có thể hủy đi Đường Huyền, cũng đáng giá. Không tốt. Chư vị trưởng lão, nhanh chóng xuất thủ phong ấn, nếu không Đường ra quảng trường tất hủy. Đường Thiên Hỏa điên cuồng hét lên. Sau đó ngũ đại trưởng lão đồng loạt ra tay, dùng linh khí đem Đường ra quảng trường triệt để giam cầm. Cơ hồ là cùng lúc đó, Kim Long cùng Đường Huyền cũng trùng điệp đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, thiên địa chớ lên tiếng. Sau đó, hư không kinh hãi bạo. Ầm ầm, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện. Ngàn trượng không gian bên trong tia sáng đều bị hấp động thôn phệ. Vạn trượng không gian tại điên cuồng chấn động. 10 vạn trượng bên ngoài đại địa, hiện đầy mạng nhện một dạng vết nứt. Phảng phất là hai viên ngôi sao to lớn đụng nhau. Màu lam điện xà không ngừng tàn phá bờ bãi, phá hủy mắt trần có thể thấy hết thảy. May mắn có ngũ đại trưởng lão thủ hộ, mới bảo trụ Đường ra không có chuyện gì. Dù là như thế, tại chỗ vô số cường giả cũng cảm giác cả người dường như thần hồn xuất hiếu, đầu nặng chân nhẹ, buồn nôn muốn nói. Chấn động kéo dài đến nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đình chỉ. Mọi người định thần nhìn lại, trực tiếp ngốc trệ. Chỉ thấy Đường Huyền một tay chắp sau lưng, thần sắc ý nguyên thong dong vô cùng. Mà tay phải của hắn nắm vào Long Thanh Dương trên cổ họng. Trước đó còn huy hoàng vô cùng Kim Long Vương triều nhị hoàng tử. Giờ phút này toàn thân xương cốt đứt gãy, da thịt xé rách, thất khiếu phun máu, hai mắt trợn trắng, triệt để phế bỏ. Đường Huyền thở dài, còn sống, không tốt sao? Chương 97, nơi này là Đường gia. Hai đao chém chuẩn đế, Long Thanh Dương bại. Còn bại như thế cách xa, Đường gia đế tử thực lực quá kinh khủng. Rất nhiều thế lực trưởng lão cảm thấy một trận bi ai. Có Đường Huyền tại, khổ cảnh thiên tài đem bị đả kích cực lớn, còn có cái gì ngôn sao? Đường Huyền thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đường gia đế tử vậy mà muốn chém giết Long Thanh Dương. Ông trời của ta, cái này sẽ nhấc lên Đường gia cùng Kim Long Vương triều chết quyết ta. Tỉnh táo, ngàn vạn phải tỉnh táo a. Long Thanh Dương dù nói thế nào, cũng là Kim Long Vương triều nhị hoàng tử. Long huyết kế thừa giả, càng đem Ngự Long lĩnh vực tu luyện đến đại thành, mà lại hắn vẫn là Kim Long Vương triều đệ nhất thiên tài, Long Kim Dương thân đệ đệ. Nếu như Đường Huyền dám chém giết trước mặt mọi người Long Thanh Dương, Kim Long Vương triều tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó Đường gia cũng khẳng định phải bị liên lụy. Đường Thiên Hỏa cái trán đầy mồ hôi. Từ khi Đường gia đại đế sau khi ngã xuống, Đường gia tổ lão mệnh lệnh đóng cửa khóa quan, không tham dự khổ cảnh bất kỳ phân tranh. Hắn mục đích đúng là muốn giảm bớt áp lực ở bên ngoài, để Đường gia có một tia thở dốc không gian. Nhưng là không nghĩ tới Đường Huyền thủ đoạn kịch liệt như thế. Vạn nhất Long Thanh Dương chết, phiền phức thì lớn. Đủ rồi, đệ tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Đường Thiên Hỏa thở dài, khuyên, tha cho. Xin lỗi, trưởng lão, từ điển của ta bên trong cũng không cái chữ này. Đường Huyền lắc đầu cự tuyệt. Người này đến cửa khiêu khích, nếu như không giết hắn, người khác còn tưởng rằng Đường gia dễ khi dễ đâu. Đường Thiên Hỏa ngạc nhiên, há to miệng, nói không ra lời. Đường Huyền ánh mắt lạnh lẽo, tay phải muốn phát lực. Ngay tại lúc này, trời phía trên phong vân gấp động, màu vàng kim hạo quang đại tác, chấn thiên long minh xuyên qua chân trời. Vung ra Long Thanh Dương, lão phu lưu ngươi toàn thây. Đạo thanh âm này trầm thấp uy nghiêm, dường như cựu thiên thần đế, để thiên địa vì đó run rẩy. Khủng bố long uy từ trên trời giáng xuống. Đường ra quảng trường mọi người toàn thân run lên, liền eo đều không thẳng lên được. Không ít người càng là hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất. Cái đó là, tại trong tiếng kêu sợ hãi, một cái ngàn trượng long trảo theo trong tầng mây dò ra. Vô luận là linh khí ngưng luyện trình độ, vẫn là long trảo lớn nhỏ, đều viễn siêu Long Thanh Dương. Long trảo phá không, mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng, tầng tầng quyết tán. Đường Thiên Hỏa sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Chuẩn đế cường giả, đạo giả ngũ cảnh phía trên, cũng là đế cảnh. Trên trời dưới đất, duy đế độc tôn. Có thể nói, đế cảnh thì là nhân gian mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đã từng Đường gia cũng là bởi vì đi ra một cái đại đế, đem toàn cả gia tộc mang lên bây giờ huy hoàng cấp độ. Dù là đại đế vẫn lạc, cũng không ai dám trêu chọc. Đây chính là đại đế uy nghiêm, tuyệt đối không thể đủ. Hoàng tộc mạnh hơn, chỉ cần không người phong đế, chung quy là thấp một đầu. Chuẩn đế tuy nhiên cũng không phải là chính thức đại đế, nhưng này uy năng, cũng người phi thường có thể so sánh với. Long chảo mặc dù không có rơi xuống, uy áp đã là rung động thiên địa. Thậm chí ngay cả Đường Thiên Hỏa bực này ngộ đạo cảnh cường giả đều không thể động đậy. Liễu Mị Nhi cũng hỉ. Ha ha ha. Đường Huyền ngươi xong. Thiên tài đứng đầu bên người đều sẽ có hộ đạo giả. Vị này Kim Long Vương triều chuẩn đế, hẳn là Long Thanh Dương hộ đạo giả. Vốn là Long Thanh Dương gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn nên xuất thủ. Có thể vị này chuẩn đế cũng không nghĩ ra Long Thanh Dương tại bạo phát long huyết, thiêu đốt thần hồn tình huống dưới, còn bại như thế cách xa. Nhất thời hoảng hốt, đúc xuống sai lầm lớn. Cái này đã coi như là mất đi mặt mũi. Nếu như lại để cho Đường Huyền giết Long Thanh Dương, vị này chuẩn đế còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Ngươi nói buông liền buông, Đường gia dễ khi dễ như vậy sao? Đường Huyền ngữ khí đạm mạc, đối mặt ngàn trượng long trảo, không chút nào hoảng. Đường Huyền, ngươi tuy nhiên thắng ta, nhưng đồng dạng phải chết, ha ha ha. Long Thanh Dương một đôi mắt tràn đầy oán độc cùng báo thù khoái cảm. Hộ đạo chuẩn đế xuất hiện, Đường Huyền chết chắc. Ha ha. Nhìn lấy Long Thanh Dương lần nữa khôi phục tức giận hai con mắt, Đường Huyền nhịn không được cười lên. Chuẩn đế, lại như thế nào? Đừng nói chỉ là chuẩn đế, thì là chân chính đại đế tới, cũng đồng dạng bảo hộ không được ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi cơ hội báo thù sao? Đường Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy bực cợt. Làm sao? Ngươi không dám sao? Vẫn là nói ngươi sợ. Long Thanh Dương dùng kế khích tướng. Đường Huyền như thế ngạo khí, tất nhiên sẽ trúng kế. Không, ta chỉ là không thích phiền phức. Đường Huyền lắc đầu. Cái gì? Ngươi? Long Thanh Dương biến sắc. Đường Huyền điên rồi sao? Thật đánh tính cùng Kim Long Vương triều khai chiến. Tiểu bối, dám động thủ, ngươi liền chết. Thần mây bên trong chuẩn đế kêu lên. Trong thanh âm đã là nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Mặt đối chuẩn đế uy áp, Đường Huyền ý nguyên chưa từng bỏ đi giết người suy nghĩ. Quá không nể mặt mũi. Đường Huyền chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt khinh thường. Nhớ kỹ, nơi này là Đường gia. Ta Đường Huyền làm việc, đến phiên ngươi đến xen vào sao? Nói xong, trước mắt bao người, tay phải hắn một nắm. A! Tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng Long Thanh Dương ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bị bóp nát, máu tươi đổ rào rào rơi xuống. Kim Long Vương triều nhị hoàng tử, Long Thanh Dương, hoàn toàn chết đi. Đường Huyền đưa tay chộp một cái, một mai không gian giới chỉ rơi vào lòng bàn tay. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Ở ngay trước mặt chính mình, Long Thanh Dương bị vây giết, quả thực là ba ba đánh mặt. Thần mây bên trong vị kia chuẩn đế giận tím mặt, Long Chảo uy năng lại tăng mấy lần, ầm vang rơi xuống. Chỉ là Long Chảo biên giới khí lãng đều đủ để ngộ đạo cảnh cường giả vỡ lạc. Toàn bộ Đường gia đều đang run rẩy. Chỉ cần Long Chảo rơi xuống, Đường Huyền tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh cơ. Thế mà hắn vẫn là chắp tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Ngay tại lúc này, cái gì thời điểm thủy giai chuẩn đế cũng dám ở ta Đường gia hô to gọi nhỏ? Trầm muộn trong tiếng nói, Đường gia phía sau núi ầm vang kinh hai bạo, vạn trượng đao mang xông lên trời không. Chỉ thấy đao mang xuyên qua mây xanh, ở chân trời nhiễm lên một đạo thê lương vết máu, dường như ngay cả trời cũng phải bỏ mạng. Trong sao cũng theo đó kinh hãi bạo. Oanh! Đao mang rơi xuống, tiếng đều thảm thiết lên. Ngàn trượng long chảo lại cứ thế mà bị chém đứt. Long huyết như mưa phun ra xuống. Một đao chém vỡ chuẩn đế cánh tay. Khủng bố như thế uy năng, nhìn mọi người xương cổ sống đều tại run lên. Vẫn tiên trạm tinh chi đao, dường như thương khung thật bị chém đứt một dạng. Thật mạnh. Đường Huyền đồng tử co rụt lại. Đao này mang đến cho hắn một cảm giác, còn tại Tam Tôn Phong Thần kiếm phía trên, thỏa thỏa siêu thần cấp võ kỹ. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng đao này so sánh, quả thực là bụi đất đồng dạng. Vẫn Thiên Trảm tinh quyết, là thứ 8 tổ lao xuất thủ. Đường Thiên Hỏa kinh hô lên, ngươi là? Nhân gian La Hầu Đường Tuyệt Trần. Kim Long Vương triều chuẩn đế tựa hồ nhận ra xuất đao người thân phận. Đó là một cái một người một đao, đem khổ cảnh thế lực đánh một lần tiên điên. Hả? Lão phu đã trăm năm chưa ra, lại còn có người nhớ đến cái tên này. Không tệ, vậy ngươi tự vận đi. Tổ lao thanh âm giằng giặc truyền đến. Cái gì? Để cho ta tự vận? Kim Long chuẩn đế mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tốt xấu hắn cũng là một cái chuẩn đế, coi như đánh không lại, đao tẩu hẳn là cũng không là vấn đề. Ngươi thì không sợ Kim Long Vương triều phản công sao? Kim Long chuẩn đế kêu lên. Ha ha, đệ tử nói không sai, đường ra làm việc, còn cần cố kỵ cái gì không? Lại là một cái đao mang, đâm xuyên mây xanh. Oeng. Thần mây nổ tung, chỉ thấy một đầu vạn trượng cự long bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó cự long hóa thành hôi bào lão giả. Hắn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Xoạt xoạt một tiếng, thân thể biến thành hai đoạn. Chuẩn đế vẫn lạc, vạn quỷ tiêu diệt. Trên quảng trường rất nhiều võ giả, không có người nào dám mở miệng. Trong lòng chỉ có một câu, cái kia đã từng coi trời bằng vùng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đường ra, lại về đến rồi. Chương 98, tứ phương kinh động. Đường Huyền bị để mắt tới. Thiên địa im lặng, toàn bộ đường ra quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết có thể thu hoạch được mời tới thế lực tham gia, tại khổ cảnh, ít nhất là hoàng tộc, muôn đời hoàng triều chờ nhất lưu tồn tại. Mỗi người bọn họ thế lực bên trong không phải là không có chuẩn đế. Đây chính là cao cao tại thượng, giống như thật giống như thần tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại, bị sống sờ sờ chém giết tại trước mắt. Đường ra bắt tổ, nhân gian La Hầu Đường Tuyệt Trần, trăm năm trước liền đã đăng lâm chuẩn đế chi cảnh. Bây giờ trăm năm bế quan, tu vi tuyệt đối nâng cao một bước, không biết hắn đã đạt tới loại tình trạng nào. Là âm dương giai, càn khôn giai, còn là sinh tử giai, lại hoặc là trong truyền thuyết nửa bước phong đế. Dù sao mặc kệ tu vi gì, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đụng vào tồn tại. Dù sao đã từng đường ra đại đế, quét ngang toàn bộ khổ cảnh, không có bất kỳ người nào có thể ép hắn ra chiêu thứ hai đâu. Liên quan tới đường ra bao nhiêu chuyện xưa, lại lần nữa bị nhắc lên. Rất nhiều thế lực trưởng lão càng nói càng là kinh hãi. Trải qua thời gian dài bế quan, để rất nhiều người đã quên đi đã từng đường ra huy hoàng. Dù là đại đế vẫn lạc, cũng không phải tầm thường thế lực có thể dung chuyển. Đại đế mang tới nội tình, thâm bất khả chắc. Đệ tử chính danh yến đến đây là kết thúc. Chư vị còn có dị nghị không? Bát tổ Đường Tuyệt Trần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rất nhiều thế lực trưởng lão cùng nhau không người. Ta chờ. Không dám. Một chiêu đồ diệt Ninh đạo quân cùng Phong Vô Hạ. Tay kéo đại thành ngự long lĩnh vực sở hữu giả Long Thanh Dương. Thế hệ tuổi trẻ ai còn là Đường Huyền đối thủ? Chớ nói chi là còn có Đường Tuyệt Trần dạng này lao biến thái ở phía sau bao che khuyết điểm. Ai dám tìm kích thích? Tốt. Đã như vậy, Thiên Hòa, tiễn khách. Đường Huyền, đến bí cảnh gặp ta. Đường Tuyệt Trần bước xuống một câu lời nói về sau, thì trở nên yên lặng. Đúng, bát tổ. Đường Huyền hơi hơi không người. Hắn vốn cho rằng Đường gia tổ lão chỉ có một người. Bây giờ nhìn lại, Đường gia tổ lão tựa hồ là một đám, mà chính là thực lực còn không hề tầm thường cao. Nhất là chiêu kia Vẫn Thiên Trảm tinh quyết, càng là khủng bố vô cùng. Nếu như có thể mò được vật gì tốt, lại đến cái vạn lần tăng phúc, đây tuyệt đối là không dám nghĩ. Đệ tử, còn có nàng xử lý như thế nào? Đường Ngạo Thế đi tới, hai mắt lại nhìn về phía một cái run lẩy bẩy nữ nhân. Liễu Mị Nhi đã triệt để sủi lơ trên mặt đất, hạ thân càng là một mảnh nước động, trực tiếp sợ tè ra quần. Long tin nàng tràn đầy, cho rằng Long Thanh Dương nhất định có thể chém giết Đường Huyền cùng Đường Ngạo Thế, cho nàng xuất khí. Kết quả Long Thanh Dương trực tiếp bị Đường Huyền cho bóp nát, cảm giác thì cũng giống như nằm mơ. Loại rác rưởi này, lưu có ích lợi gì? Ngạo Thế, ngươi xử lý đi. Đường Huyền căn bản liền không có đem Liễu Mị Nhi để vào mắt, tùy ý nói một câu. Thiện nhân. Đường Ngạo Thế giận dữ, chính mình muốn định giữ một tia thể diện, lại không nghĩ rằng Liễu Mị Nhi trả thù tâm nặng như thế. Cái này muốn là thả nàng rời đi, không chừng nàng lại làm ra cái gì yêu thiêu thần. Ngạo Thế, Ngạo Thế, đọc lúc trước ta đã từng phụng dưỡng qua tình huống của ngươi dưới, tha ta một cái mạng chó đi. Ta biết sai. Liễu Mị Nhi gào khóc, phanh phanh giật đầu, trực tiếp đem cái chán đập máu thịt bé bét. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm nô tỳ, mặc cho ngươi đùa bỡn. Đường Ngạo Thế trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Ngươi xứng sao? Kiếm quang lóe lên, Liễu Mị Nhi tiếng la khóc im bặt mà dừng. Đầu người rơi xuống đất, mất mạng tại chỗ. Đến đây Đường gia khiêu khích người, đều vẫn lạc, không còn một mống. Các đại thế lực trưởng lão trong lòng đều là lạnh lạnh. Đường gia, tất cả đều là ngon nhân. Trải qua trận này, trong lòng mọi người minh bạch. Đệ tử Đường Huyền danh tiếng, đem triệt để tại khổ cảnh bước vào. Lúc này, ngoài ước vạn dặm Kim Long Vương triều đế cung bên trong, Đường gia, không thể tha thứ. Một đạo ánh sáng màu vàng xông lên trời không. Phương viên 10 vạn dặm bên trong sinh linh, toàn bộ bị khủng bố khí áp chấn nhiếp. Lão Ngũ, an tâm chớ vội. Lại một đường thanh âm trầm ổn vang lên. Sau đó ánh sáng màu vàng biến mất không còn tăm tích. Hết thảy cũng đều khôi phục được bình tĩnh. Bất giận, ngươi để cho ta như thế nào bất giận? Lão Cửu đều bị giết, còn giết ta Kim Long huyết mạch ưu tú nhất người thừa kế một trong. Thu này, không đội trời chung. Ai, nghĩ không ra nhân gian La Hầu Đường Tuyệt Trần cái kia tên điên lại còn sống. Lão Ngũ, người này thực lực quá mạnh, không thể trêu chọc. Lão Nhị, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Khó nói chúng ta Kim Long Vương triều cứ như vậy nén giận sao? Đều bị người dẫm lên trên đầu. Yên tâm đi, Kim Dương Long Hoàng chi khí đã toàn bộ thôn vệ hoàn tất, chỉ cần hắn dung hợp các đời Long Hoàng khí tức, tăng thêm đại thành ngự Long lĩnh vực, chém giết Đường Huyền, dễ như trở bàn tay. Có như vậy mà đơn giản sao? Tiểu tử kia sau lưng, thế nhưng là đứng đấy Đường Tuyệt Trần. Chỉ cần chúng ta không xuất thủ, tiểu bối chi chiến là tuyệt đối không cho phép thế hệ trước đúng tay, Đường Tuyệt Trần hạng gì ngạo khí, làm sao có thể sẽ xuất thủ? Được. Tốt. Kim Dương, ngươi muốn đem cái gì cái gọi là Đường gia tam kiệt, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Báo thủ rửa hận. Lúc này, một đạo ngạo khí thanh âm vang lên. Yên tâm đi, Ngũ Hoàng đại nhân. Chờ ta Long Hoàng chi khí dung hợp hoàn tất, giết Đường Huyền như giết gà giết chó. Ngũ Hoàng cười như điên. Rất tốt. Đường gia tám kiệt vẫn lạc, Đường gia thì triệt để không có hy vọng, xem bọn hắn tại sao cùng chúng ta đấu. Hừ. Một chỗ khác. Vân Chu phía trên. Ngạo Vô Tâm một mặt băng lãnh. Nghĩ không ra cái kia Đường gia tân nhiệm đế tử thực lực vậy mà mạnh tới bậc nào ý. Ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Sau lưng, trung niên quản gia cũng là thở dài nhẹ nhõm. May mắn có Long Thanh Dương, Ninh Ngạo Quân cùng Phong Vô Hạ làm kẻ chết hay, nếu không. Ngạo Vô Tâm thần sắc biến đổi. Nếu không cái gì? Ngươi cho là ta sẽ chết tại tiểu tử kia trong tay sao? Trung niên quản gia toàn thân run lên, tự biết nói sai. Tiểu nhân không dám, đệ tử thứ tội. Ngạo Vô Tâm lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn tới, muốn chiến thắng tiểu tử kia, trừ phi ta vận dụng át chủ bài. Quá không hợp được rồi. Bất quá không có quan hệ, ta Ma Đao quyết còn kém một bước cuối cùng, chờ hoàn thành một khắc này, cũng là hắn nuốt hận bị thua thời điểm. Ha ha ha. Từng trận cười như điên, tại hư không vang lên. Hát gì? Đường ra bí cảnh bên trong. Đường Huyền hắt hơi một cái. Người nào lại ở sau lưng nghị luận ta? Làm sao? Hối hận giết người. Đối diện với hắn, ngồi lấy một tên giả vẫn tráng kiện lão giả. Cái kia thân thể của lão giả trung quanh, không ngừng có âm dương giao thế, càn khôn xoay tròn, sinh tử luân hồi hư ảnh. Nhìn lấy hắn, Đường Huyền cảm giác mình phảng phất tại đối mặt một phương thiên địa. Mạnh đến thật không thể tin. Lão này, cũng là hai đao chém chuẩn đế Đường gia bát tổ. Nhân gian La Hầu. Đường Tuyệt Trần. La Hầu chính là hung tinh. Có thể xưng nhân gian La Hầu người, tự nhiên cũng là hung bên trong chi hung. Hối hận. Không có ý tứ, ta Đường Huyền trong tự điển cũng không có hai chữ này, đã giết thì đã giết, làm sao hối hận có thể nói. Đường Huyền lườm liếc miệng. Đường Tuyệt Trần trong mắt lóe lên một tia tàn sát. Kim Long Vương triều không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó có mấy lao giả thực lực cũng không kém, bọn họ không dám chọc ta, nhưng tất nhiên sẽ đối ngươi ra tay. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Thật thay bọn họ bị ai? Bởi vì bọn hắn chọn lựa một cái vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng đối thủ. Đường Tuyệt Trần bỗng nhiên cười như điên. Được, tốt. Không hổ là Đường Tiêu Giao nhi tử, đều là giống nhau cùng vọng. Lão tử ưa thích. Trong tiếng cười, một viên quang cầu xuất hiện ở Đường Huyền trước mặt, lại là một tấm lệnh bài. Đây là nghịch hải di tích chìa khóa, trong đó có chuẩn đế lưu lại bí tàng, ngươi có được, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực. Đường Huyền cúi đầu nhìn lấy lệnh bài, khoe miệng chống ngoặt. Ta đối bát tổ vẫn thiên trạng tinh quyết, càng có hứng thú một số. Chương 99, đao ý. Giống như cũng không khó. Đối với vẫn thiên trạng tinh quyết, Đường Huyền thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một đao phá long uy, hai đao chém chuẩn đế, như thế võ kỹ, làm sao có thể không khiến người tâm động? Ngươi muốn học vẫn thiên trạng tinh quyết? Đường Tuyệt Trần cau mày, nếu như bát tổ không dạy, còn chưa tính. Đường Huyền mỉm cười, như thế cực chiêu, tất nhiên là bảo mệnh át chủ bài một trong. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng tùy tiện truyền thụ. Mặc dù nói mình là người Đường gia, cuối cùng mới vừa vặn về tộc, cùng bát tổ lại không quen, người ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Kỳ thật hắn cũng chính là thuận miệng nói, vốn là không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Thế mà Đường Tuyệt Trần lại là trầm ngâm một chút, nghiêm túc tự hỏi, dạy ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng có mấy vấn đề cần chính ngươi vượt qua. Đường Huyền sững sờ, không thực sự muốn dạy mình đi. Cái này võ kỹ uy năng tuyệt đối không kém hơn Tam Tôn Phong Thần Kiếm. Nếu như học được, tương đương với chính mình lại nhiều một chiêu bảo mệnh át chủ bài. Người nào cũng sẽ không ghét bỏ át chủ bài phòng tay. Theo ta được biết, ngươi đi là trưởng kiếm song tu võ đạo đi. Đường Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Đường Huyền nói, thân là chuẩn đế cương giả, hắn tự nhiên là biết Đường Huyền kiếm ý bạo phát, một chiêu chấn vỡ võ đạo các tầng cao nhất sự tình. Vâng. Đường Huyền gật đầu. Đường Tuyệt Trần nói tiếp, ta vẫn tiên trạng tinh quyết thì là lấy đao chi thế khu động, chỉ là nhập môn liền cần đại viên mãn đao chi thế. Chỉ sợ ngươi. Hắn cũng chưa có nói hết, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Đường Huyền không có đao ý, liền đao ý cũng sẽ không, mặc dù thiên phú mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành vẫn thiên trạng tinh quyết. Cho nên, ta không dạy ngươi, cũng không phải là tăng tư, mà chính là không muốn làm trễ nãi ngươi tu hành. Đường Tuyệt Trần mỉm cười. Võ đạo cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dốc hết sức hướng về phía trước, phổ thông thiên tài cũng chỉ có thể tu luyện một loại võ đạo mà thôi. Đến mức thiên phú như ngươi, hai đầu võ đạo mặc dù sẽ hơi phân tâm, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Ba đầu võ đạo lời nói, cái kia không có khả năng. Ba đầu võ đạo, liền xem như tuyệt thế thiên tài thiên phú, cũng vô pháp chèo chống. Chỉ ít Đường Tuyệt Trần cho rằng không người có thể làm được. Từ xưa đến nay, cũng không có tiền lệ như vậy. Đường Huyền trầm ngâm một chút. Hắn cũng biết Đường Tuyệt Trần cự tuyệt hắn, cũng là xuất phát từ quan tâm. Có thể Đường Huyền là người bình thường sao? Đạo ý sao? Ngược lại cũng không phải rất khó. Đường Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Ta muốn nhờ bát tổ một chuyện, không biết bát tổ có thể đáp ứng hay không. Đường Tuyệt Trần mỉm cười. Có việc cứ nói đừng ngại. Hắn đối Đường Huyền cảm quan vô cùng tốt. Đầu tiên hắn chính là người Đường gia, lại là Đường Tiêu Giao nhi tử. Tiếp theo hôm nay Đường Huyền dốc hết sức chấn quần hùng, thật to lộ Đường ra mặt. Thiên phú như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài đệ tử, làm sao có thể không cố gắng bồi dưỡng? Loại kia các loại nhằm vào trào phúng xáo lộ, căn bản không có khả năng xuất hiện. Đường Huyền gần từng chữ một, ta muốn mời bát tổ phóng thích đạo ý, để cho ta linh ngộ. A. Đường Tuyệt Trần ngẩn ngơ. Cái này thứ độ gì? Để cho mình phóng thích đạo ý để hắn linh ngộ. đây cũng quá trò đùa đi, hẳn là sẽ không chậm trễ bắt tổ bao lâu thời gian. Đường Huyền trầm ngâm một chút nói, nhiều nhất một ngày.
Một ngày?
Lĩnh ngộ đạo ý,
người chăm chú.
Đường Tuyệt Trần ánh mắt biến đến quái dị vô cùng, liền xem như thiên tài đi nữa thiên tài cũng không dám nói ra một ngày lĩnh ngộ đạo ý tới đi. Cái đồ chơi này là muốn lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ sao? Võ đạo ý cảnh cùng tự nhiên ý cảnh khác biệt, càng ý tứ là độ phù hợp. Có ít người thiên sinh kiếm thể, học kiếm tiến triển cực nhanh, nhưng để hắn học đao, thậm chí so với bình thường võ giả còn muốn kém cỏi, 8 năm 10 năm cũng chưa chắc có thể nhập môn. Cũng là như thế tàn khốc, cùng nỗ lực không quan hệ. Đường Huyền có thể tại trưởng kiếm song võ đạo phía trên triển lộ thiên phú, đã là tuyệt thế thiên tài. Hiện tại lại đem ma trưởng đưa về phía lao đạo, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là vô tri. Đường Huyền, Đường Tuyệt Trần sắc mặt hơi trầm xuống. Ta có thể phóng thích đao ý, nhưng dạng này lãng phí thời gian, đáng ra không? Hắn lời đã rất khách khí, đổi lại là người khác, sớm một bàn tay bị Đường Tuyệt Trần vô bay ra ngoài. Chính mình có rảnh rỗi như vậy sao? Cùng ngươi lãng phí thời gian một ngày. Chỉ là hôm nay Đường Huyền thực sự quá kinh diễm, cũng để cho Đường Tuyệt Trần tính khí nhiều hơn mấy phần dễ dàng tha thứ. Đường Huyền nhẹ nhõm cười cười, ta vẫn là ưa thích Vẫn Tiên Trạng Tinh Quyết, quá bá khí, mà lại bát tổ cũng hy vọng một chiêu này có thể phát dương quang đại đi. Cái này, tốt ta. Đường Tuyệt Trần bất đắc dĩ gật đầu, hắn đồng tử hơi hơi lóe lên. Và anh, phương viên trong vòng 10 trượng, khí áp đột nhiên nặng. Đường Huyền bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm truyền khắp toàn thân. Tuy chỉ là cơ sở nhất đao ý, lại hùng hậu không tưởng nổi. Rất khó tưởng tượng lại có người đao ý có thể cường thành dạng này. So với chính mình đại viên mãn kiếm thế, cũng không thua bao nhiêu. Đường Tuyệt Trần bế quan trăm năm, dù là chỉ vận dụng đao ý lực lượng, phóng nhãn khổ cảnh có thể cùng chi giao thủ cũng không có mấy người. Nếu như không chịu nổi, cũng có thể lên tiếng. Đường Tuyệt Trần thản nhiên nói. Hắn có ý cho Đường Huyền một chút giáo huấn, cho nên phóng xuất ra không sai biệt lắm là Đường Huyền có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng đao ý. Ha ha, dạng này mới đã nghiền. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vệt chiến ý. Hắn trực tiếp mở ra khởi nguyên chi thể, mặc cho đao ý xuyên qua toàn thân. Sắc bén đao ý ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi, một cốt như tê liệt thống khổ, không ngừng đánh tới. Đường Huyền vẫn là một mặt lạnh nhạt. Hắn chẳng những không có ngăn cản đao ý tàn phá bừa bãi, ngược lại hấp thu càng thêm cuồng bạo. Tại chống nổi đợt thứ nhất đao ý xâm nhập về sau, một bộ phận đao ý từ từ tan rã tại trong cơ thể của hắn. Đây chính là khởi nguyên chi thể đáng sợ. Dung nạp vật vật, đem Đường Tuyệt Trần đao ý hấp thu về sau, Đường Huyền mới chính thức bắt đầu lĩnh ngộ đao ý. Cái này có thể so sánh hắn tại Chết Kiếm Sơn phía trên nhanh hơn nhiều.